Tần Phong coi là Lộ Vũ căn bản sẽ không đồng ý, lại không nghĩ rằng Lộ Vũ vậy mà gật đầu đồng ý. Trên đường đi, Tần Phong một mực kỳ quái nhìn xem Lộ Vũ, rốt cục hắn tìm một cơ hội hỏi: "Lão bà, ngươi làm sao lại đồng ý Nhan cô nương cùng đi với chúng ta?" Lộ Vũ chừng Tần Phong liếc mắt một cái sau, huệ bại nói ra: "Bởi vì tu vi của ta quá thấp, thật đánh lên, ta giúp không được gì." Nhìn thấy Lộ Vũ bộ dáng như đưa đám, Tần Phong vội vàng an ủi: "Lão bà, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi ngắn ngủi 100 năm thời gian có tu vi như thế, đã rất tốt, ngươi bây giờ thiếu chỉ là thời gian." Lộ Vũ ý nguyên huệ bại nói: "Thế nhưng là chúng ta vừa vặn không có thời gian. Ta nhớ rõ trước ngươi nói qua, bởi vì ta không phải người của thế giới này, cho nên tất nhiên sẽ kiếp nạn trùng điệp. Trước kia ta không tin, bây giờ ta tin. Đã từng hợp thể kỳ trong mắt ta là cao cỡ nào không thể leo tới tồn tại, nhưng bây giờ đâu, ta đã hợp thể kỳ, thậm chí lập tức liền có thể đột phá đến động hư, nhưng ta vẫn cảm giác nhỏ yếu bất lực." Nói Lộ Vũ con mắt đỏ, nàng bất lực nhìn xem Tần Phong nói ra: "Có phải hay không ta một mực cũng chỉ có thể kéo ngươi chân sau? Kiếp trước là, đương thời cũng thế, nếu như không có ta, ngươi cũng không cần tới này thế gian thụ này gặp chắc trở a." Tần Phong gặp Lộ Vũ nhu nhược bộ dáng, nắm chặt Lộ Vũ nhẹ tay tiếng nói: "Không phải, ta mặc dù không có trí nhớ trước kia, nhưng ta biết, vô luận là kiếp này hay là kiếp trước, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn thắng qua hết thảy." Lộ Vũ cảm thụ được Tần Phong ấm áp đại thủ, trong lòng ấm áp vinh vinh. Sau lưng Nhan Phóng nhìn thấy Tần Phong cùng Lộ Vũ dáng vẻ, trong lòng đố kỵ, nhưng lại cảm giác Tần Phong cùng Lộ Vũ mới là thiên nhiên một đôi. Chính mình có lẽ thật sự chính là cái kia dư thừa, chắc không được Tần Phong không nhớ ra được ta. Nhan Phóng nghĩ như vậy thời điểm, trong lòng không hiểu vậy mà bừng ra, nàng yên lặng giảm xuống tốc độ phi hành, muốn cho Tần Phong cùng Lộ Vũ hai người trở lại không gian. Lơ đãng Nhan Phóng nhìn thấy có hai người ngăn tại phía trước. Tu La Tông tông chủ Hà Huyết Đồ cùng hắn mời tới giúp đỡ Trung Cửu. Hà Huyết Đồ cùng Trung Cửu cũng thấy được Tần Phong ba người, nhất là Trung Cửu, khi thấy Nhan Phóng lúc sắc mặt khó coi mà hỏi: "Hà tông chủ, ngươi nhưng không có còn có một cái Thận Minh Đô thánh nữ, Thận Minh Đô ta nhưng không thể chơi vào." Hà Huyết Đồ cũng không nghĩ tới Nhan Phóng sẽ xuất hiện ở đây, sắc mặt hắn khó coi, nhưng vẫn là hạ quyết tâm nói ra: "Thận Minh Đô thánh nữ thôi, là nàng muốn cùng ta đối nghịch, không phải chúng ta chủ động đi chọc giận nàng, chỉ cần không giết nàng, Sa Bạch hắn sẽ còn vì cái này thánh nữ cùng chúng ta trở mặt không thành. Đừng quên, Sa Bạch nhưng có cầu ở ta, trong tay của ta có một cái hắn muốn thăng tiên lệnh." Trung Cửu cũng không đốc, nghe Hà Huyết Đồ nói như vậy, hắn nói ra: "Hà lão quái, ta sớm nói rõ, ta thu ngươi đồ vật giúp cho ngươi bận điệu, nhưng Thận Minh Đô Sa Bạch ta sẽ không đi đắc tội, cho nên cái kia tiểu thánh nữ ngươi đi lấy dưới, ta giúp ngươi trước ngăn lại tiểu tử kia." Hà Huyết Đồ sảng khoái gật đầu nói ra: "Tốt." Nói Hà Huyết Đồ chuẩn bị động thủ, nhưng hắn vừa mới muốn động thủ, một thanh phi kiếm truyền từ bay tới. Hà Huyết Đồ nhúng tay bắt lấy phi kiếm. Trên phi kiếm truyền âm phủ truyền ra Tu La Tông đại trưởng lão âm thanh: "Tông chủ, ma long xuất hiện, đại náo tông môn, hủy tông môn huyết chỉ, trộm tông môn bảo khố, thăng tiên lệnh bị trộm." Ngắn ngủi một câu, Hà Huyết Đồ cả khuôn mặt trướng thành màu gan heo, toàn thân khí thế không bị khống chế tăng vọt, chung quanh thân thể hóa thành một cái biển máu, cho dù là Trung Cửu cũng không thể không nhượng bộ lui mình. "Một đám phế vật." Hà Huyết Đồ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành huyết quang nhanh chóng hướng phía Tu La Tông phương hướng bay đi. Tu La Tông tông chủ đột nhiên rời đi, làm ngốc tất cả mọi người, nhất là Trung Cửu. Trung Cửu lúng túng nhìn xem đã đến trước mặt Tần Phong ba người, gượng gợi hai tiếng nói ra: "Ba vị, các ngươi trò chuyện, chúng ta hôm nào tạm biệt." Nói xong Trung Cửu hóa thành một đạo độn quang biến mất không thấy gì nữa. Xem ra Tu La Tông tông nội chuyện phát sinh, Tu La Tông tông chủ rất xem trọng a. Tần Phong nói: "Ta mơ hồ nghe tới, thăng tiên lệnh bị trộm, nếu quả thật chính là thăng tiên lệnh mất đi, thật sự là hắn phải gấp điên lên rồi." Nhan Phong nói. Lộ Vũ cao hứng nói ra: "Thật sự là xảo a, ma long dạng này náo trò, dạng này trên đường đi chúng ta cũng không cần lo lắng Tu La Tông. Bất quá ma long có thể bị nguy hiểm hay không?" Tần Phong nói: "Ngươi quên ma long bất tử thần, không có thực lực tuyệt đối chênh lệch, muốn giết chết nó rất khó." Cùng Lộ Vũ sau khi nói xong, Tần Phong lại cùng Nhan Phong nói ra: "Lần này đa tạ Nhan Phong cô nương nguyện ý xuất thủ tương trợ." Nhan Phong mỉm cười lắc đầu nói ra: "Ta cái gì cũng không có giúp đỡ, không cần cảm ơn ta, bất quá nghe các ngươi nói chuyện dáng vẻ, hiểu rất rõ ma long." Lộ Vũ khoe khoang nói: "Đó là đương nhiên, ma long là chúng ta Đan Hà phái, trước đó Tần Phong đại chiến Tu La Tông lúc, ma long trở về tìm Tần Phong, không nghĩ tới cùng Tần Phong bỏ lỡ, Tần Phong trở về ma không trở về, ta còn lo lắng nó sẽ ra vấn đề gì, không nghĩ tới nó cũng đi đại người Tu La Tông, thật sự là hạ giận." Nhan Phóng nghe tới Lộ Vũ nói ma long là Đan Hà phái lúc, lâm vào trầm tư, lúc trước hắn đi Tu La Tông, vì chính là Tu La Tông viên kia thăng tiên lệnh, bây giờ nghe nói thăng tiên lệnh bị trộm, Nhan Phóng đang nghĩ ngợi như thế nào đi tìm trộm đi thăng tiên lệnh ma long đâu, kết quả không nghĩ tới ma long vậy mà là Đan Hà phái. Nhan Phóng đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng cầu cái này thăng tiên lệnh lúc, Tần Phong hỏi: "Nhan cô nương, nơi này sự tình đã, không biết Nhan cô nương chuẩn bị đi đâu?" Nhan cô nương sáu. Nhan Phóng a một tiếng nói ra: "Ta lần này xuống núi là vì sư phụ thu thập thăng tiên lệnh, cho nên sáu." Nhan Phóng nói đến đây, không biết như thế nào mở miệng, bởi vì nàng biết thăng tiên lệnh chân quý, lại không nghĩ rằng Tần Phong mở miệng nói ra: "Nhan cô nương muốn ma long trộm được viên kia thăng tiên lệnh." Nhan Phóng khó xử gật đầu, Tần Phong sảng khoái đáp ứng nói: "Không có vấn đề, chờ ma long về Đan Hà phái sau, ta để nó đem thăng tiên lệnh cho ngươi." "A năm." Nhan Phóng lần nữa kinh ngạc, thăng tiên lệnh quý giá như thế, ngươi cứ như vậy đem nó cho ta rồi? "Ta nghe nói các ngươi vợ chồng nhà ở trên trời, muốn tới bầu trời chỉ có thể thông qua thăng tiên lệnh, thăng tiên phi, thăng tiên trận. Tần Phong cười nói, Lộ Vũ bây giờ tu vi còn chưa đủ, nhất thời không dùng đến, mà lại cũng không nhất định phải tìm những cái kia tự nhiên hình thành phi thăng tiên trận, ta có thể tự mình xây một cái như Kim Đỉnh Sơn như thế phi thăng tiên trận. A năm, Nhan Phóng hôm nay không biết ta lần thứ mấy, nhưng nàng thật sự không khống chế được chính mình a. Ngươi sẽ xây phi thăng tiên trận? Tần Phong không xác định nói, cảm giác hẳn là sẽ a, bất quá muốn xây phi thăng tiên trận, trước muốn tìm đầy đủ số lượng tiên thạch. Tiên thạch? Ta này có 2 khối. Nói Nhan Phóng lấy ra 2 khối tiên thạch đưa cho Tần Phong. Tần Phong vừa định tiếp nhận tiên thạch, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thánh nữ đại nhân, không thể. Hồ Cố một bên hô một bên bay tới. Nhan Phóng không để ý tới Hồ Cố, đem tiên thạch tiếp tục đưa cho Tần Phong. Hồ Cố vội vàng nói, Thánh nữ đại nhân, này tiên thạch là dùng tới cùng Tu La Tông tông chủ trao đổi thăng tiên lệnh, nếu như ngươi cho hắn, giáo chủ trách tội xuống làm sao bây giờ? Nhan Phóng không cao hứng nói ra. Hồ hộ pháp chỉ sợ không biết, Tu La Tông tông chủ khối kia thăng tiên lệnh đã không trong tay hắn, ta dùng này 2 khối tiên thạch chính là vì trao đổi khối kia thăng tiên lệnh. A năm. Hồ Cố cũng giật nảy cả mình, nhưng ngay lúc đó hắn hoài nghi nói, Thánh nữ đại nhân, bây giờ nhân tâm không cổ, lừa đảo nhiều, ngươi đừng bị lừa gạt, nếu như hắn thật có thể xuất ra một khối thăng tiên lệnh, ta không phản đối. Nhan Phóng biết Tần Phong bây giờ đương nhiên không bỏ ra nổi khối kia thăng tiên lệnh, nói ra, bây giờ thăng tiên lệnh còn không tại Tần công tử trong tay. Nhan Phóng vừa nói xong câu đó, Tần Phong rõ ràng cảm giác được Hồ Cố dùng nhìn lừa đảo ánh mắt trần trụi nhìn xem hắn, một bên nhìn một bên nói ra, Thánh nữ đại nhân, bây giờ lừa đảo thường xuyên sẽ nói hắn có cái gì thứ gì, có thể tiến hành trao đổi, để cho người ta cảm giác hắn đang ăn thua thiệt, trên thực tế hắn đang gạt người. Hồ Cố lời này, Tần Phong thực sự nghe không vô, nói ra, tốt, Nhan cô nương, chờ ta cầm tới ma long khối kia thăng tiên lệnh, ta lại đi tìm ngươi đổi tiên thạch. Nhan Phóng nghe cũng chỉ có thể thu hồi tiên thạch nói ra, không cần phiền toái như vậy, ta cùng ngươi đi tìm ma long. Nhan Phóng vừa nói xong, Hồ Cố nói ra, Thánh nữ đại nhân, chúng ta chạm tiếp theo là Trung Nam Tử phủ, ngươi cùng bọn hắn không tiện đường. Nhan Phóng không cao hứng nói ra, ai nói không tiện đường, bọn họ muốn đi phía bắc tìm quỷ tu, ta vừa vặn nghe nói đi Trung Nam Tử phủ trên đường có một cái thế gian thành trì nháo quỷ. Hồ Cố kiên quyết phản đối nói, tiện đường cũng không được, giáo chủ có lệnh, Thánh nữ đại nhân thánh khiết, không thể tùy tiện cùng ngoại nhân tiếp xúc. Nhan Phóng buồn bực, giáo chủ có lệnh, giáo chủ có lệnh, Hồ Cố, ngươi có phải hay không giáo chủ phái tới giám thị ta, vì cái gì luôn là cầm câu nói này ép ta? Tần Phong gặp hai người dùng bèn, vội vàng nói, Nhan cô nương, lão bà ta tu vi mắt thấy muốn ép không được, chúng ta lúc nào cũng có thể tìm một chỗ để nàng bế quan đột phá, cho nên Nhan cô nương ngươi đi trước an bài ngươi nhiệm vụ, chờ ta cầm tới thăng tiên lệnh sau lại đi tìm ngươi. Tần Phong lời nói để Nhan Phóng cùng Hồ Cố ở giữa bầu không khí hòa hoãn, Nhan Phóng cũng biết nàng giáo chủ sư phụ an bài nhiệm vụ khẩn cấp, chỉ có thể cùng Tần Phong tách ra, bay hướng Trung Nam Tử phủ. Đợi đến Nhan Phóng bọn người bay xa, Lộ Vũ nhỏ giọng hỏi, ta trước đó coi là Thận Minh Đô thánh nữ địa vị rất cao, hiện tại xem ra thánh nữ tại Thận Minh Đô địa vị cũng không cao à? Tần Phong đồng dạng nhìn xem Nhan Phóng bọn người rời đi phương hướng nói ra, có lẽ Nhan Phóng câu kia nói nhảm nói rất đúng, Hồ Cố thật là Thận Minh Đô giáo chủ phái tới giám thị Nhan Phóng. Lộ Vũ nghi ngờ nói, Thận Minh Đô giáo chủ là Nhan Phóng sư phụ à? Sư phụ hắn phái một người giám thị nàng, vì cái gì? Tần Phong đương nhiên cũng không biết vì cái gì, bất quá nghĩ mãi mà không rõ cũng liền không muốn. Tần Phong lập tức cần giải quyết là cho Lộ Vũ tìm tới một chỗ, để Lộ Vũ an tâm tiêu hóa hấp thu tiên khí, đem tu vi nhất cử đột phá đến động hư kỳ. Trước mắt không xa Quân Nhược Sơn là cái địa phương tốt, linh khí dồi dào, chỉ có điều nơi này đã có một chút tán tu tụ tập ở đây an hạ độc phủ. Tần Phong từng cái cùng Quân Nhược Sơn tán tu chào hỏi. Quân Nhược Sơn tán tu nghe nói có hợp thể kỳ tu sĩ ở đây độ kiếp, rối rít nói chúc, rất dễ nói chuyện đem Quân Nhược Sơn nhường lại. Mấu chốt là không dễ nói chuyện cũng không được, bọn họ những này phân thần kỳ tu sĩ nào dám ngỗ nghịch hợp thể kỳ tu sĩ ý tứ, huống chi đến nhà bái phòng Tần Phong xem ra cũng là một cái thâm bất khả chắc cao thủ. Hết thể an bài thỏa đáng sau, Lộ Vũ khoanh chân ngồi tại Quân Nhược Sơn đỉnh cao nhất bên trên, trong cơ thể hấp thu tiên khí bị trong cơ thể nàng chân khí kéo theo bắt đầu dọc theo kinh mạch vận chuyển. Mỗi vận chuyển một vòng, tiên khí liền làm nhạt một phần, 9981 ngày sau, tiên khí đã hoàn toàn cùng Lộ Vũ chân khí trong cơ thể hòa làm một thể. Lúc này Lộ Vũ rốt cuộc ép không được trong cơ thể chân khí dâng trào, Nguyên Anh nhảy ra bên ngoài cơ thể, từng ngụm phun ra nuốt vào linh khí. Quân Nhược Sơn linh khí chung quanh bắt đầu hướng Lộ Vũ hội tụ linh khí ở trên bầu trời hình thành một đạo vòng xoáy, mây đen bắt đầu ở vòng xoáy chỗ tụ tập. Mây đen càng ngày càng dày, bầu trời càng ngày càng mở, sóng linh khí cũng càng ngày càng mạnh. Lộ Vũ đỉnh đầu Nguyên Anh tựa hồ cảm thấy nguy cơ, xẹt một tiếng chui vào Lộ Vũ trong cơ thể. Nguyên Anh động tác gây nên phản ứng dây chuyền, trên bầu trời một đạo thiểm điện hạ xuống, rơi vào Lộ Vũ trên người. Lộ Vũ hai tay bắt quyết, ở xung quanh người bày ra pháp trận, thiểm điện hàng tại pháp trận bên trên, đánh tan pháp trận, nhưng thiểm điện cũng hao hết năng lượng, cùng theo biến mất. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba thiểm điện không ngừng nghỉ rơi xuống, nhưng Lộ Vũ một mực nhẹ nhõm sử dụng pháp thuật liền ngăn trở lôi kiếp, thẳng đến đạo thứ 6 lôi kiếp sau, Lộ Vũ mới thu hồi lòng kinh thị, lấy ra Khốn Hư Bình. Khốn Hư Bình đã trở thành Lộ Vũ độ kiếp thiết yếu chi vật, Khốn Hư Bình bên trong đã thu vô số lôi kiếp thiểm điện. Khốn Hư Bình vừa mới lấy ra, Khốn Hư Bình bên trong liền truyền ra một tiếng sấm rền, một đạo lôi kiếm xuyên thẳng chân trời, đem trên bầu trời rơi xuống đạo thứ 7 lôi kiếp đánh tan. Ngay sau đó ba đạo Khốn Hư khóa từ Khốn Hư Bình bên trong bay ra, tạo thành một đạo thiên võng, ngăn trở rơi xuống đạo thứ 8 lôi kiếp. Tia lôi kiếp thứ 9 rơi xuống lúc, Lộ Vũ nâng cao Khốn Hư Bình, miệng bình đối diện lôi điện. Ngay tại trung quanh quan sát tán tu coi là Khốn Hư Bình sẽ bị lôi kiếp chém nát lúc, cái kia đạo lôi kiếp lại giống như ôm ấp yêu thương, chui vào Khốn Hư Bình bên trong biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại vài tiếng nổ vang, nói cho tất cả mọi người vừa mới chính là lôi kiếp, không phải pháo hoa. Thu cuối cùng một đạo lôi kiếp sau, Lộ Vũ lập tức dựa theo Tử Tiêu Bí Điển yêu cầu, khoanh chân ngồi xuống, thanh tịnh thức hải, phong bế từ niệm, để tự thân thuận theo thiên địa, cảm ngộ thiên địa. Lộ Vũ cách làm gây nên thiên địa của mình, chung quanh quan sát tu sĩ lập tức cảm giác được đại đạo chân ý ngay tại bên người, nhao nhao học Lộ Vũ dáng vẻ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thuận theo thiên địa. Người khác nhau cảm ngộ gây nên khác biệt thiên địa biến hóa, một đạo mê vụ tại loại này thiên địa biến hóa bên trong dâng lên, dần dần mê vụ mở rộng, đem toàn bộ quần nhược sơn bao phủ lại. Mê vụ chính giữa ngồi một cái nữ tu sĩ, ngay từ đầu cái này nữ tu sĩ vẫn là một bộ cảm ngộ đại đạo bộ dáng, nhưng khi mê vụ xuất hiện lúc, hắn biểu lộ bắt đầu biến ảo, mừng, giận, buồn, vui, kinh, sợ, nghĩ, một dạng tại trên mặt của nàng xuất hiện, kéo theo người chung quanh cũng bắt đầu biểu lộ ra bắt đầu xuất hiện biến hóa. Dần dần cái này nữ tu bắt đầu không khống chế được tâm tình của mình, phảng phất cảm xúc hạt giống liền muốn ở trên người nàng mọc rễ nảy mầm. Lúc này nồng hậu dậy đặc trong xương mù nhô ra một tấm đại thủ ngả vào nữ tu đỉnh đầu, giống như ngắt lấy thành thục quả thực đầu dạng. Nữ tu thân thể bắt đầu run rẩy, tất cả tinh khí thần hướng phía đỉnh đầu hội tụ, thân thể bắt đầu xuất hiện khô cạn. Nữ tu bên người nam tu tựa hồ có cảm ứng, mở to mắt, nhìn thấy một màn này hắn liều lĩnh bổ nhào vào nữ tu trên người, khàn khàn cuống họng hô: "A Dung, nhanh tỉnh lại." Nhưng mà không dùng, cái này bị gọi A Dung nữ tu phảng phất hoàn toàn đắm chìm tại trong mộng của mình, mặc cho cái kia nam tu như thế nào la lên, đều không tỉnh lại nữa dấu hiệu. Chương 63, loại mộng dưỡng mộng người hái mộng. Nam tu gặp không cách nào tỉnh lại đạo lữ của mình, ngẩng đầu nhìn về phía A Dung đỉnh đầu xương mù hình thành bàn tay, trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. "Ta ma quỷ quái, ta cùng ngươi liều mạng." Nói đến đây người lấy ra pháp bảo, đánh tới hướng bàn tay kia. Bàn tay kia tựa hồ bị cái này nam tu động tác chọc giận, tạm dừng rút ra nữ tu tinh khí thần động tác, một bàn tay đập bay nam tu pháp bảo. Bàn tay này tựa hồ chưa hết giận, tiếp tục vô hướng nam tu, cả hai thực lực chênh lệch thật lớn, này nam tu nếu như bị trong quạt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tu không muốn chờ chết, phun ra một ngụm máu tươi sau, cưỡng ép muốn thao túng pháp bảo lại cho bàn tay tới một chút. Nếu như nơi này chỉ có cái này nam tu, cho dù hắn lại thế nào cố gắng, hôm nay hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá nơi này không phải chỉ có hắn, nơi này là Lộ Vũ nơi độ kiếp. Có tà đạo người tại Lộ Vũ lúc độ kiếp ra tay, Tần Phong làm sao có thể mặc kệ. Dù cho này tà đạo người không phải nhằm vào Lộ Vũ, nhưng hắn đã ảnh hưởng đến Lộ Vũ. Mê vụ bàn tay mắt thấy là phải đập tới nam tu trên người lúc, Tần Phong kiếm đâm trúng bàn tay kia. Vì không ảnh hưởng Lộ Vũ, Tần Phong không có sử dụng càng lớn uy lực phá thiên nhất kiếm, cũng không có sử dụng lôi diệt vô khả sinh, mà là dùng không có chút nào âm thanh tuyệt tiên đoạn đạo. Tuyệt tiên đoạn đạo một nháy mắt chặt đứt xương mù bàn tay cùng xa xôi không biết nơi nào cái kia tà đạo người liên hệ. Không còn tà đạo người điều khiển, xương mù bàn tay giãy giụa hai lần sau liền một lần nữa tán trở thành xương mù nhận Tần Phong một kiếm kia xua đuổi, một phần nhỏ bị nữ tu A Dung thu vào trong cơ thể, đại bộ phận hóa thành linh khí nồng nặc, tiêu tán tại quân nhược sơn bên trong. Xa xôi không biết chỗ cái kia tà đạo người cảm giác được mất đi liên hệ viên kia một loại, giận dữ hét: "Ai, là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta, nếu như bị ta điều tra ra ngươi là ai, ta muốn đem ngươi sáu." Tà đạo người mới nói được nơi này, đột nhiên sinh ra không hiểu tim đập nhanh, hắn không cần nghĩ ngợi pháp lực vận chuyển tới cực hạn, vô số mộng xà từ trong cơ thể hắn thoát ra. Mộng xà vừa mới thoát ra, liền bị trong lúc vô hình kiếm khí chặt đứt. Tà đạo người hoảng hốt, không nhớ pháp lực hao tổn hình thành càng nhiều mộng xà, ngăn cản trong lúc vô hình kiếm khí. Không biết qua bao lâu, kiếm khí rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn, tà đạo người mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt chảy xuống, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua mê vụ kết nối không gian cái kia một đầu, rốt cuộc một dám nói ra câu kia không nói xong ngoan thoại, chỉ dám thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra muốn đích thân đi đem khắc ngộng loại hái, đừng có lại phát sinh số 6 ngộng loại chuyện như vậy, cũng không biết số 6 ngộng loại bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, bên người nàng như thế nào có như thế chỉ sợ nhân vật. Mê vụ không gian kết nối cái kia một đầu, Tần Phong thu hồi ánh mắt, hắn không có nghĩ thoáng bắt đầu khôi phục bình thường số 6 ngộng loại A Dung, mà là quan tâm nhìn về phía Lộ Vũ. Cũng may Lộ Vũ không có chịu ảnh hưởng, động hư lôi kiếp sau thiên địa quà tặng, bị Lộ Vũ toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể, Lộ Vũ động hư cảnh giới tu vi một đường tăng vọt, thẳng đến động hư sơ kỳ đỉnh điểm, sắp đột phá đến động hư trung kỳ lúc mới ngừng lại được. Lộ Vũ mở to mắt, nhìn thấy Tần Phong canh giữ ở bên cạnh mình, an tâm hỏi: "Tần Phong, vừa mới có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Tần Phong lắc đầu nói ra: "Không có gì, một chút chuyện nhỏ thôi, không cần để ý." Lộ Vũ thật cho là chính là một chút chuyện nhỏ, không có để ý, nhưng mà đối thân là số 6 mộng chồng A Dung tới nói cũng không phải là, trở về từ coi chết nàng, tại đạo lữ của mình Lữ Thông nâng đỡ đi đến Tần Phong trước mặt, dập đầu quỳ gối: "Đa tạ ân nhân ân cứu mạng." Lữ Thông cũng đi theo quỳ gối: "Đa tạ ân nhân ân cứu mạng." Tần Phong khoát tay nói ra: "Thuận tay mà làm thôi, các ngươi đứng lên đi." Lữ Thông cùng A Dung lần nữa bái tạ về sau mới đứng dậy. Tần Phong hỏi A Dung nói một chút ngươi công pháp này lai lịch a. A Dung nói ra: "Ta công pháp này gọi Thụy Mộng Tu Hành Pháp, cũng không biết từ đâu mà đến, là một ngày nào đó là một giấc mộng sau, lại đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của ta. Ngay từ đầu lòng ta có điều cố kỵ không dám tu luyện, nhưng về sau bí mật tìm người giám định không có vấn đề sau, ta mới bắt đầu tu luyện, Sau đó tu vi liền một đường đột nhiên tăng mạnh, vẹn vẹn dùng 200 năm liền đến phân thần kỳ. Đến phân thần kỳ sau, ta lại càng tới càng không khống chế được chính mình mộng, dù cho ta không tu luyện có khi cũng sẽ tiến vào trong mộng tu luyện, hôm nay chính là vị tiền bối này độ kiếp sau ta liền không bị khống chế tiến vào trong mộng cảnh. Thần Phong nghe A Dung lời nói, trầm mặc hồi lâu nói ra: "Ngươi tu hành chỉ sợ không phải thụy mộng tu hành pháp, ngươi tu hành chính là nhất trùng trùng mộng thuật, tu hành loại pháp thuật này giống như quả người khác tại ngươi trong mộng gieo xuống một hạt giống, chờ hạt giống thành thục nảy mầm sau, người hái mộng liền sẽ tới ngắt lấy, mộng loại bị hái mộng hái sau khi đi, đại bộ phận người sẽ pháp lực hoàn toàn biến mất, ngu dại cả đời." A Dung nghe đại hải, vội vàng hỏi: "Tiền bối cứu ta a. Ngươi mộng loại đã nảy mầm, muốn không bị người hái mộng cũng chỉ có một loại biện pháp, hủy mộng loại, tiên lộ trùng tu." Thần Phong nói. Lữ Thông nghe nói muốn phế tu vi trùng tu liền vội vàng hỏi: "Tiền bối, còn có cái gì tốt biện pháp sao?" Thần Phong lắc đầu. Lữ Thông chưa từ bỏ ý định còn muốn hỏi lại, A Dung ngăn lại Lữ Thông, đối Thần Phong nói: "Tiền bối có thể hay không hỗ trợ, thay ta trừ bỏ mộng loại?" Thần Phong cười nói: "Có khí phách, ngươi mạnh hơn hắn, tại ta giúp ngươi trước đó, ngươi trước tuyển một bộ mới công pháp tu hành, đến nỗi nguyên nhân chờ một lát ngươi liền biết." A Dung nghe theo Thần Phong đề nghị, từ chính mình cất giữ chúng tuyển một bộ không tệ công pháp, hơi thêm lĩnh hội sau đối Thần Phong nói: "Tiền bối có thể bắt đầu." Thần Phong gật đầu, để A Dung buông lòng tinh thần sau, một sợi thần thức dò vào A Dung trong đầu. A Dung thức hải bên trong, Tần Phong nhìn thấy một gốc cây nhỏ đã nở hoa kết trái, mỗi một viên quả thực chính là một giấc mơ, mỗi một giấc mộng cảnh bên trong có vô số người chuyện diễn nghĩa thành một cái thế giới. Cây nhỏ chung quanh có vô số sương mù tản ra sương mù không ngừng hấp thu A Dung thần thức hải dương, mỗi hấp thu một phần, A Dung thần thức hải dương liền khô héo một phần, liền có một đóa mới đóa hoa nở thả. Tần Phong rơi vào cây nhỏ trước, cây nhỏ vậy mà giống như có linh tính đồng dạng, biết Tần Phong muốn gây bất lợi cho hắn, múa lên cảnh quất hướng Tần Phong. Tần Phong không tránh không né, tại cành liền muốn rút đến hắn lúc, Tần Phong đột nhiên thân hình lóe lên xuất hiện tại cây nhỏ thân cây trước, tại cây nhỏ thu hồi vươn đi ra cây đầu trước, Tần Phong tay nắm chặt thân cây. Không thấy Tần Phong lại có cái gì động tác, tiểu thụ thân bắt đầu vỡ nát, về rút trở về cành lập tức mất đi động lực, đình chỉ bất động, lại sau đó cũng bắt đầu đi theo vỡ nát. Thân cây, nhánh cây cùng nở hoa kết trái mộng cảnh, vỡ nát thành một mảng lớn mê vụ, bao phủ A Dung trên thức hải. Tần Phong nhúng tay điểm tại trong sương ngủ, nhẹ ban tiếng nói, hóa mưa. A Dung thức hải bên trong hạ xuống mưa to, mông lung mê vụ dần dần tiêu tán, toàn bộ thức hải quét qua trước đó tử khí nặng nề, biến thành sóng lớn của trào. Thần Phong rời khỏi A Dung thức hải, nói ra: "Khoanh chân ngồi tính tọa, toàn lực vận chuyển công pháp." A Dung theo lời, khoanh chân ngồi xuống, dựa theo trước đó lĩnh hội vận chuyển công pháp, trong khoảng thời gian ngắn, A Dung tu vi từ một phàm nhân bình thường đến khai quang, lại đến dung hợp, lại đến kim đan. A Dung tu vi một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến kim đan viên mãn mới ngừng lại được. A Dung mở to mắt, dập đầu bái tạ nói: "Đa tạ tiền bối." Tần Phong thản nhiên thụ A Dung cúi đầu sau nói ra: "Tìm một chỗ củng cố tu vi sau, còn lại những cái kia linh khí hẳn là có thể giúp ngươi đột phá đến nguyên anh kỳ." Nói xong Tần Phong mặc kệ A Dung tiếp tục bái tạ, mang theo Lộ Vũ bay khỏi Quân Nhược Sơn. Cách Quân Nhược Sơn, Tần Phong cùng Lộ Vũ căn cứ từ Nhan Phóng nơi đó được đến tin tức một đường hướng bắc tìm kiếm quỷ tu, nhưng tìm kiếm mấy tháng, không thu hoạch được gì. Tĩnh Giang thành, Tần Phong cùng Lộ Vũ đi tại trên đường chính, nhìn xem chung quanh phồn hoa bộ dáng, Lộ Vũ nhịn không được hỏi: "Tần Phong, như thế nhân khí dày đặc địa phương, thật sự sẽ có quỷ tu sao? Chúng ta không phải đi cái loại người này khói thưa thớt địa phương đi tìm sao?" Tần Phong bất đắc dĩ nói ra: "Có khả năng có quỷ tu xuất hiện địa phương, chúng ta cũng đã tìm lần, Tĩnh Giang thành đã cái cuối cùng địa phương, chúng ta chỉ có thể thử một chút." Lộ Vũ há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng ngậm miệng cũng không nói gì, đi theo Tần Phong tại Tĩnh Giang thành đi đầy đường loạn chuyển, kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Vẫn là không có tìm tới. Lộ Vũ thất vọng nói: "Đi thôi, xem ra thời cơ chưa tới." Tần Phong nói. Đúng lúc này một cái lao đạo đi đến Tần Phong cùng Lộ Vũ trước mặt, làm vái chào sau nói ra: "Hai vị, có phải hay không thứ gì mất đi, không bằng để ta cho người tính toán." Tần Phong dừng bước lại nhìn thấy lao đạo trong tay cờ phướn bên trên viết xem bói bốn chữ, cười nói: "Chúng ta đang tìm quỷ tu, không biết lao nhân già có thể cho chúng ta tính toán sao?" Lao đạo bóp lấy ngón tay đang giả vờ, nghe tới quỷ tu hai chữ, lao đạo ngón tay khẽ run rẩy, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này là đang nói đùa?" Lao đạo dung hợp kỳ tu vi, Tần Phong đương nhiên biết lao đạo bao nhiêu cân lượng, hắn nói như vậy là đang cố ý cầm lao đạo nói đùa, giải quyết một chút đoạn thời gian này buồn khổ tâm tình. Lúc này nhìn thấy lao đạo mặt khổ qua, Tần Phong cười nói: "Lão nhân gia, dĩ nhiên không phải đang nói đùa, chúng ta thực sự đang tìm quỷ tu, nếu như ngươi có thể giúp ta tính ra nơi nào có thể tìm tới quỷ tu, ta đưa ngươi một món pháp bảo." Nói Tần Phong thật sự lấy ra một món pháp bảo tới, pháp bảo này cũng là cờ phướn loại pháp bảo, cùng lao đạo trong tay cờ phướn cực kỳ tương tự, chỉ có điều cờ trên mặt viết hàng ma vệ đạo bốn chữ. Lao đạo nhìn thấy cái này hàng ma phiên, hai mắt thẳng, hắn chảy nước bọt nói ra: "Nếu như ta nói cho ngươi quỷ tu tin tức, tiền bối thật sự đem này cờ cho ta." Tần Phong không nghĩ tới lao đạo có thể như vậy nói, nếu lao đạo này nói như vậy, xem ra hắn thật sự biết quỷ tu tin tức. Tần Phong nghĩ như vậy đem hàng ma phiên ném cho lao đạo nói ra: "Này cờ trước cho ngươi, nếu như ngươi nói thật sự, này cờ chính là của ngươi, nhưng nếu như ngươi là đang lừa ta, bằng ngươi chút tu vi ấy ở trước mặt ta chạy không được." Lao đạo cao hứng bưng lấy hàng ma phiên, trong lòng loại kia cao hứng cũng không cần để ra. Lao đạo gọi Dư Dũng, là cái tán tu, tại Thiên Hoa Châu loại này tu chân thịnh hành địa phương, hắn dung hợp kỳ tu vi thuộc về tầng dưới, cho nên hắn bình thường tại phàm thế nhân gian hoạt động, thông qua đoán mệnh hỏi quẻ, cùng giúp người xử lý vấn đề tới thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Hôm nay Dư Dũng tới Tĩnh Giang thành là tiếp bút mua bán lớn, Tĩnh Giang thành nhà giàu Vương gia tiểu thiếu gia hư hư thực thực bị quỷ phụ thân, Vương lão gia dán ra báo cáo, ai nếu như có thể giải quyết tiểu thiếu gia vấn đề, hắn nguyện ý cho 100 khối linh thạch xem như thù lao. Cho nên Dư Dũng bóc báo cáo, chuẩn bị tới cửa thu quỷ, nhưng chờ hắn sau khi nghe ngóng mới biết được, giống hắn dạng này tu vi đã chết 2-3 cái, Dư Dũng tức khắc sợ vỡ mật, nào còn dám tới cửa trừ quỷ, dứt khoát chuẩn bị tại Tĩnh Giang thành bày quẻ bán hàng đoán mệnh dễ điểm tốn hao, cho nên mới có đụng tới Tần Phong cùng Lộ Vũ sự tình. Bây giờ Tần Phong cùng Lộ Vũ vì tìm quỷ tu cho hắn một món pháp bảo, hắn chỉ cần mang theo Tần Phong cùng Lộ Vũ đi Vông gia giải quyết cái kia tiểu quỷ sự tình, hắn còn có thể được 100 khối linh thạch. Một món pháp bảo thêm 100 khối linh thạch, hắn không dùng ra lực dễ dàng được đến, loại này đại hảo sự vậy mà liền dạng này bị hắn đụng tới, hắn làm sao lại không cao hứng. Đến nỗi Tần Phong nói là tìm quỷ tu mà không phải tìm quỷ chuyện này, Dư Dũng căn bản không lo lắng, bởi vì hắn vừa vặn biết phụ thân Vông gia tiểu thiếu gia cái kia quỷ là một loại hiếm thấy quỷ, gọi anh quỷ. Anh quỷ sở dĩ hiếm thấy là bởi vì anh quỷ cho tới bây giờ cũng không phải là tự nhiên tu luyện mà thành quỷ, mà là một loại lợi hại quỷ pháp, tiểu tử quỷ mẫu bên trong tử quỷ một trong. Cho nên Tần Phong sự tình cùng ông phụ sự tình chính là một việc. Dư Dũng thu pháp bảo, dẫn Tần Phong cùng Lộ Vũ thẳng đến ông phủ. Ông phủ bên trong, lúc này đã tụ tập 4 cái có đạo tu sĩ, lần này ông lão gia hấp thụ trước kia giáo huấn, có này 4-5 cái tu sĩ vẫn không yên lòng, thẳng đến Dư Dũng, Tần Phong, Lộ Vũ gia nhập, ông lão gia mới quyết định đến nay muộn đối phó cái kia nhập thân vào chính mình hài tử trên người tiểu quỷ. Đến buổi tối, âm phong nổi lên bốn phía, bốn người kia vì hiện lộ rõ ràng bản lãnh của mình, đã sớm tại bốn phía bày ra phụ lục cơ quan chờ. Đến nửa đêm giờ tí, tinh tế anh hài khóc lóc âm thanh từ bông tiểu thiếu gia trong phòng truyền ra, khóc lóc thanh âm mặc dù nhỏ bé, lại như cùng ở tại tất cả mọi người vang lên bên tai, khóc ông phụ dùng mình. Vương lão gia răng run lên nói ra, "Muốn tới, muốn tới." Vương lão gia vừa dứt lời, cửa phòng đóng chặt không gió tự mở, một hai tuổi tiểu hài đi ra, tiểu hài vừa đi vừa lộ ra miệng đầy răng nhọn, tiểu hài dùng thanh âm sâu kín nói ra, "Cha, ngươi lại tìm nhiều người như vậy cho ta ăn sao?" Tần Phong nhìn xem đi ra tiểu hài, sắc bén ánh mắt nháy mắt đem quỷ đồng nhìn thấu, Tần Phong lắc đầu, biết này quỷ đồng không phải hắn muốn tìm quỷ tu. Dư Dũng một mực lưu ý quan sát Tần Phong, gặp Tần Phong lắc đầu, Dư Dũng tiến đến Tần Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra: "Tần tiên bối, đây là ánh quỷ, cựu tử quỷ mẫu tử quỷ, ngươi muốn tìm quỷ tu dĩ nhiên không phải nó, mà là phía sau thao túng nó người." Trải qua Dư Dũng nhắc nhở, Tần Phong lại nhìn kỹ lại, phát hiện chính như Dư Dũng nói tới, này ánh quỷ trên thân có một đạo mắt thường không thể gặp quỷ tuyến kéo dài đến không biết nơi nào. Tần Phong có cái này nhãn lực, bốn người khác đương nhiên không có. Bốn người bọn họ thậm chí không biết anh quỷ lai lịch, nhìn thấy anh quỷ xuất hiện, trong bốn người một người quát: "Tiểu tiểu quỷ đồng cũng dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng, hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán." Nói đến đây người ném ra một tấm bùa chú, phù lục phát ra hoàng quang bao lại anh quỷ, đang lúc phù lục sẽ rơi xuống anh quỷ trên người lúc, một đạo quỷ khí hình thành quỷ trảo trực tiếp bắt lấy tấm bùa kia. Mắt trần có thể thấy màu vàng phù lục bị quỷ khí ô nhiễm, biến thành màu đen. Chương 64, cựu tử quỷ mâu âm đạo nhân. Anh quỷ khặc khặc cười to, quỷ thân bắn ra, mọc đầy răng nhọn miệng cắn về phía người kia, rất có muốn ăn người kia tư thế. Anh quỷ động tác thật nhanh, cơ hồ tại phá người kia bùa vàng lúc liền đã đến người kia trước mặt, người kia gặp sở trưởng phụ lục bị dễ dàng như thế phá giải, nhất thời chưa kịp phản ứng, anh quỷ đã đến trước mắt. Cũng may nơi này không phải một người, mắt thấy anh quỷ liền muốn cắn đến người kia lúc, một cây đao chống chọi anh quỷ miệng. Rát băng một tiếng, anh quỷ ngoài miệng răng nhọn cắn người kia đao, người kia hai tay cầm đao quát lên một tiếng lớn, đem đao đẩy về phía trước đi, nhưng mà đao rảo kia không động. Khí lực lớn như vậy, dùng đao người này giật nảy mình, lập tức hai tay cầm đao biến một tay cầm đao, tay trái tay lấy ra bùa vàng chụp về phía anh quỷ. Anh quỷ gặp đùa vàng chụp đi qua, quỷ thân lỏng khí lực, thân thể mượn bị đao đẩy lực đạo hướng về sau bay đi, nện ở viện lạc trên tường. Phát ra bịch một tiếng. Vương lão gia nghe tới âm thanh, đau lòng con của mình, vội vàng nói: các vị, cẩn thận một chút, đừng tổn thương con của ta." Dùng đao người kia nghe bất mãn nói ra: "Quỷ vật này lợi hại, không cần toàn lực căn bản đánh không lại hắn, cam đoan không được không thương tổn con của ngươi." Vương lão gia bất mãn nói ra: "Ta mời các ngươi nhiều người như vậy tới, mỗi người 100 viên linh thạch là vì cái gì? Nếu là cuối cùng con của ta bị thương, này 100 viên linh thạch thù lao các ngươi đừng nghĩ cầm tới." Vương lão gia lời nói mặc dù để cho người ta bất mãn, nhưng cũng đành chịu, cầm đao người kia đối cái khác người nói ra: "Các vị, đừng nhìn náo nhiệt, cùng một chỗ a." Nói đến đây người tay phải cầm đao, tay trái lần nữa tay lấy ra bùa vàng, những người khác thấy rõ anh quỷ thực lực, cũng không định lưu thủ, bao quát Lộ Vũ. Lộ Vũ động hư kỳ tu vi, nàng dám cam đoan chỉ cần ra tay thời cơ nắm lời nói, nàng có thể một kích diệt anh quỷ, mà không thương tổn đến ông tiểu thiếu gia. Bất quá Lộ Vũ động tác bị Tần Phong ngăn cản, Tần Phong truyền âm nói: "Nay quỷ tử chỉ là một cái mồi, nó đã vừa mới phát ra tín hiệu cầu cứu, quỷ mẫu lập tức cũng nhanh đến." Quả nhiên, làm Dư Dũng bốn người đem anh quỷ chế trụ, dùng một tấm khu quỷ phù đem anh quỷ từ vòng tiểu thiếu gia trong cơ thể đuổi ra chém giết sau, một đạo thê lương quỷ kêu từ đằng xa truyền đến. Một cái tóc thai bù xù nữ quỷ từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy bị chém giết anh quỷ sau, nữ quỷ lần nữa phát ra một tiếng thê lương quỷ kêu: "Trả ta hài tử tới." Quỷ kêu âm thanh chui vào tất cả mọi người trong lỗ tai, tất cả mọi người kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến vô cùng khó coi. cái kia dùng đao người kinh hãi nói ra: "Kim đan kỳ quỷ vật, chạy mau." Nói đến đây, người hướng trên hai chân chụp hai tấm lơ lửng phù sau liền chuẩn bị chạy trốn. Ba người khác cùng người này một dạng, biết đối phương là kim đan kỳ quỷ vật sau, không nói hai lời liền chuẩn bị chạy, trừ Dư Dũng. Dư Dũng biết có thể tùy tiện đưa ra một món pháp bảo xem như thủ lao Tần Phong cùng Lộ Vũ, tu vi tuyệt đối là trên kim đan, bởi vì một nửa trở lên kim đan kỳ tu sĩ là không có pháp bảo. Nhìn thấy Dư Dũng xin giúp đỡ ánh mắt, Lộ Vũ ra tay, một đạo tử tiêu lôi quang thẳng đến Quỷ Mẫu. Quỷ Mẫu không có phản ứng bị lôi quang đánh trúng, quỷ thể trực tiếp bị lôi quang bao phủ. Nay điện quang hỏa thạch công kích, để đã nhảy đến tường viện thượng chuẩn bị chạy trốn bốn người dừng động tất lại, bốn cái xoay chuyển đầu ngơ ngác nhìn Lộ Vũ, chạy cũng không phải, ở lại cũng không xong. Trung quy 100 viên linh thạch dụ hoặc quá lớn, bốn người mặt dạn mày dày một lần nữa nhảy đến trong viện. Cũng may ông lão già không phải keo kiệt người, đợi đến Lộ Vũ cứu chữa hảo ông tiểu thiếu ra sau, lập tức để cho người ta mang tới 700 viên linh thạch, phân cho tất cả mọi người. Bất quá 700 viên linh thạch phân xuống, lại thiếu đi một người. Tần Tiên Bối khi nào thì đi? Dư Dũng nhìn xem vừa mới Tần Phong vị trí kia, kỳ quái hỏi. Tần Phong rời đi chỉ có Lộ Vũ biết, bởi vì đi theo dõi Quỷ Mẫu đi. Quỷ Mẫu không có chết, bởi vì Lộ Vũ thủ hạ lưu tình, nhưng Quỷ Mẫu không biết, nàng cho là mình không có chết là bởi vì chính mình bị pháp. Quỷ Mẫu quỷ thể tại Tĩnh Giang thành bên ngoài một lần nữa ngưng tụ, Quỷ Mẫu quỷ thể vừa mới ngưng tụ, còn lại 8 cái quỷ tử liền bị nàng kéo trở về nuốt vào trong cơ thể. Nuốt 8 cái quỷ tử Quỷ Mẫu, quỷ thể từ hư ảo biến ngưng thực, nàng hung hăng nhìn về phía Tĩnh Giang thành ông phụ phương hướng nói ra: "Các ngươi chờ đó cho ta, nhất là nữ nhân kia, chờ ta để chủ nhân xuất mã, đem ngươi cũng luyện thành quỷ vật." Nói đến đây cái Quỷ Mẫu bay ra ngoài, hướng phía rời xa Tĩnh Giang thành phương hướng bay đi, bay một đêm tại bầu trời sắp sáng lúc, Quỷ Mẫu tại một chỗ âm trong cốc dừng lại. Chủ nhân, ngươi nhất định phải giúp ta ra khẩu khí này a." Quỷ Mẫu rơi vào trước một hang núi, giống như một cái bên ngoài nhận khi dễ hài đồng một dạng khóc lóc kể lể. Trong sơn động truyền đến một thanh âm: "Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này?" Quỷ Mẫu nói: "Là một nữ, nàng dùng một đạo tử lôi đánh tan ta quỷ thể, nếu như ta không phải nuốt quỷ tử, bây giờ đã hồn phi phách tán." "Một đạo tử lôi?" Sơn động người kia nghi ngờ nói, nhưng ngay lúc đó hắn nghĩ tới cái gì, lớn tiếng hỏi: Liên một chiêu, ta thậm chí không có thấy rõ nàng như thế nào xuất thủ." Quỷ Mẫu lòng còn sợ hãi nói. Trong sơn động người nghe ra không đúng, Lộ Vũ nếu có năng lực một chiêu đánh tan Quỷ Mẫu quỷ thể, loại tu vi này cho dù là hắn cũng không phải đối thủ, loại tu vi này người có thể nhìn không ra Quỷ Mẫu không có chết. Nghĩ đến điểm này, trong sơn động cũng không ngồi yên được nữa, ra khỏi sơn động vừa muốn chuẩn bị chạy trốn, liền gặp ngoài sơn cốc, một người nện bước chân từng bước một đi tới. Tần Phong bước chân rất chậm, nhưng mỗi đi một bước liền như là tại âm đạo nhân trong lòng đạp xuống một cước. Âm đạo nhân tâm chìm đến đáy cốc. "Vị tiền bối này, nếu như ta thủ hạ cái này quỷ vật đắc tội ngươi, ta bây giờ liền giết nàng." Âm đạo nhân nói một tay bắt lấy Quỷ Mẫu cổ, làm ra một bộ tùy thời giết Quỷ Mẫu tư thái. Quỷ Mẫu hoàn toàn dọa sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Âm đạo nhân không để ý tới Quỷ Mẫu, hai mắt đánh giá Tần Phong. Tần Phong cũng đồng dạng không để ý tới Quỷ Mẫu, đối âm đạo nhân nói ra: "Quỷ Mẫu sự tình để sau hay nói, ta hỏi ngươi có thể hay không siêu hồn tìm hồn một loại pháp thuật." "Siêu hồn tìm hồn một loại pháp thuật?" Âm đạo nhân kỳ quái lặp lại. Chẳng lẽ trước mắt Tần Phong không phải vì Quỷ Mẫu mà đến? Âm đạo nhân không dám xác định, một tay y nguyên nắm lấy Quỷ Mẫu cổ, đối Tần Phong nói ra: "Siêu hồn tìm hồn một loại pháp thuật ta sẽ không." Âm đạo nhân vừa nói xong lập tức cảm giác được một cỗ khí tức tử vong bao phủ hắn, hắn vội vàng đổi giọng nói ra: "Loại này pháp thuật ta mặc dù sẽ không, nhưng ta biết một cái quỷ tu sẽ." Quả nhiên âm đạo nhân nói xong câu đó sau, cái kia cỗ khí tức tử vong biến mất. Âm đạo nhân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn rốt cục xác nhận một việc, trước mắt cái này kinh khủng người không phải vì Quỷ Mẫu mà đến. Bây giờ âm đạo nhân càng hy vọng Tần Phong là vì Quỷ Mẫu mà đến, bởi vì âm đạo nhân hắn căn bản không biết sẽ siêu hồn tìm hồn một loại pháp thuật quỷ tu. "Mang ta đi tìm hắn." Tần Phong nói. Âm đạo nhân bất đắc dĩ, vì mạng sống, hắn chỉ có thể giả vờ giả vịt mang theo Tần Phong hướng về một phương hướng bay đi, một bên bay âm đạo nhân một bên suy tư như thế nào chạy trốn mạng sống. Bay ước chừng hơn trăm dặm, âm đạo nhân vẫn không có nghĩ ra tốt thoát thân biện pháp, đang lúc hắn chuẩn bị bắt buộc mạo hiểm lúc, phía dưới một chỗ gây nên chú ý của hắn. Âm đạo nhân cảm giác được dưới chân cái chỗ kia là một cái không gian kỳ dị, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng quỷ tu đối linh hồn mẫn cảm, cho hắn biết nơi đó tuyệt đối không giống. Muốn thoát khỏi sau lưng Tần Phong tên sát tinh này, âm đạo nhân quyết định bắt buộc mạo hiểm. Trong tay hắn nắm lấy Quỷ Mẫu thân thể đột nhiên không bị khống chế bay về phía Tần Phong, tại còn không có tới gần Tần Phong thời điểm, Quỷ Mẫu thân thể bắt đầu phân giải, hóa thành đen đặc sắc quỷ vụ. Làm Tần Phong tới gần quỷ vụ lúc, quỷ vụ bên trong rỗi ra vô số âm khóa cuốn về Tần Phong. Tần Phong gặp cuốn tới quỷ khóa, khinh miệt cười một tiếng, xuề bàn tay ra chụp vào quỷ khóa. Cuốn về Tần Phong quỷ khóa giống như là nhận một cỗ không hiểu lực đạo, ôm ấp yêu thương chạy đến Tần Phong trong lòng bàn tay, Tần Phong trong lòng bàn tay đốt ra một đám lửa, theo quỷ khóa đốt hướng quỷ vụ. Quỷ vụ bên trong, Quỷ Mẫu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quỷ Mẫu thân thể hóa thành quỷ vụ muốn chạy trốn, nhưng nàng không có động tác, Tần Phong hỏa diễm đã đem toàn bộ quỷ vụ nhóm lửa. Chỉ dùng 3 hơi thời gian, quỷ vụ đốt sạch, cũng dẫn đến Quỷ Mẫu cũng đốt thành cho bụi, nhưng đây đối với muốn chạy trốn âm đạo nhân đầy đủ. Âm đạo nhân dùng hết lực khí toàn thân xông vào trên mặt đất cái kia phiến không gian kỳ dị bên trong. Toàn bộ không gian giống như cục đá đầu nhập mặt nước, lên một tầng gợn sóng, sau đó âm đạo nhân liền biến mất tại gợn sóng về sau. Tần Phong khẽ di một tiếng, không phải là bởi vì hắn không có phát hiện mảnh này không gian kỳ dị, mà là bởi vì hắn cảm thấy mảnh này không gian kỳ dị có cảm giác đã từng quen biết. Bất quá vội vàng ở giữa, Tần Phong nhất thời nhớ không ra là ở nơi nào nhìn thấy qua loại này không gian kỳ dị. Nếu nghĩ không ra, Thái Sơn cũng liền không suy nghĩ nhiều, đi theo Âm đạo nhân tiến vào mảnh này không gian kỳ dị bên trong. Tại Tần Phong cảm giác bên trong, nay toàn bộ không gian không giống chân thực không gian, nhưng lại thật sự là chân thật tồn tại. Nay toàn bộ không gian mông lung, rất nhiều nơi giống như trôi nổi sương mù, nhưng đến gần lúc lại phát hiện mông lung phía sau, một viên ngói một viên gạch lại là chân thực như thế. Tần Phong đi tới gần, nhúng tay nắm chặt một khối tường gạch hơi hơi dùng sức, kết quả khối này tường gạch hoàn hảo như lúc ban đầu. Tần Phong ánh mắt ngưng lại, chính hắn đã dùng pháp lực, vậy mà không có nắm nát một khối tường gạch. Đang lúc Tần Phong chuẩn bị tăng lớn khí lực thử lại lần nữa, một cái thanh âm non nớt tại Tần Phong sau lưng vang lên. Ngươi là ai? Tới nhà của ta làm gì? Tần Phong quay đầu, nhìn thấy một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài mặc một thân màu hồng quần áo đứng ở nơi đó. Nơi này là nhà ngươi? Tần Phong hỏi. Đúng vậy a, nơi này là nhà ta. Tiểu nữ hài nói lời mang theo ấm áp ngữ khí, nhưng trong mắt lại có sợ hãi. Nàng nhớ tới chuyện không tốt, mà Tần Phong lúc này sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn rõ ràng nhớ lúc đi vào nơi này không gian còn có mông lung cảm giác, nói không rõ là cái dạng gì kiến trúc. Nhưng ngay tại tiểu nữ hài nói nơi này là nhà nàng lúc, nơi này vậy mà thật sự biến thành một cái nhà cao cửa rộng. Đây rốt cuộc là nơi nào? Tần Phong ngữ khí nghiêm túc hỏi. Nơi này là nhà ta a. Tiểu nữ hài khóc, nàng lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Ngay tại nàng ngẩng đầu một khắc này, cái này nhà cao cửa rộng đột nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực. Ba ba, mụ mụ, các ngươi ở đâu? Tiểu nữ hài tại trong hỏa hoạn tiếng khóc lóc bất lực, Tần Phong nhúng tay muốn đi an ủi tiểu nữ hài, nhưng tay của hắn vừa đụng phải nàng lúc, tiểu nữ hài biến mất. Tần Phong nhìn xem tiểu nữ hài biến mất địa phương, nhìn xem biến mất nhà cao cửa rộng, toàn bộ khuôn mặt âm trầm mà ngưng trọng, bởi vì tại biến mất nhà cao cửa rộng về sau, xuất hiện một tòa núi cao, cái kia biến mất tiểu nữ hài đi theo một người sau lưng, leo lên thông hướng đỉnh núi bậc thang. Tần Phong không cùng tiểu nữ hài đi, hắn nhắm mắt lại, thanh không trong đầu tất cả hình ảnh, để cho mình thần thức bảo trì thanh minh. Chờ Tần Phong che đậy đây hết thảy sau mới mở to mắt, lại khi mở mắt ra, Tần Phong thấy được hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Tiểu nữ hài còn tại trèo núi, núi cao mấy ngàn cấp bậc thang thông hướng đỉnh núi, từ giữa sườn núi bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ kiến trúc, nhưng đều vô cùng mơ hồ. Trên núi có một tòa hùng vĩ đại điện, mang theo tiểu nữ hài leo núi người kia ngồi tại trong đại điện giảng đạo, một đám người ngồi ở trong đại điện nghe đạo. Bọn này nghe đạo người thân ảnh mơ hồ, trừ hai người. Trong đó một cái là vừa vặn chạy trốn Âm đạo nhân, hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, cả người tinh khí thần theo cái kia giảng đạo người âm thanh từ trong thân thể tràn ra, tinh khí thần mỗi tràn ra một phần, Âm đạo nhân thân thể liền khô héo một phần. Một cái khác là vừa vặn tiểu nữ hài kia, bất quá bây giờ nàng đã không phải là tiểu nữ hài bộ dáng, tiểu nữ hài đã biến thành thiếu nữ, nhưng trên mặt thần sắc vẫn là như thế băng lãnh. Nhan Phóng. Tần Phong rốt cục nhận ra tiểu nữ hài này là ai. Thần Minh Đô Thánh Nữ Nhan Phóng, tu luyện công pháp Thần Minh Mê Mộng Pháp. Tần Phong rốt cuộc biết đây là nơi nào, cái không gian này không phải chân thực không gian, cái không gian này là Nhan Phóng mộng cảnh không gian. Chắc không được Tần Phong đến cái không gian này lúc liền cảm giác không chân thực, thì ra là thế. Chắc không được tiến vào cái không gian này lúc, Tần Phong cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc, bởi vì lúc trước Lộ Vũ tại quần Nhược Sơn độ động hư lôi kiếp lúc, số 9 mộng loại A Dung trên người xuất hiện mê vụ, cùng cái không gian này như thế tương tự. Chẳng lẽ Nhan Phóng chính là cái kia người hái mộng? Nếu không giải thích thế nào Âm đạo nhân tiến vào cái không gian này sau, tinh khí thần bị dần dần rút đi. Bất quá Tần Phong lập tức lắc đầu. Nhan Phóng không thể nào là cái kia người hái mộng, bởi vì lần kia ngắn ngủi giao thủ, Tần Phong có thể cảm giác được, cái kia người hái mộng chí ít có đại thừa kỳ thực lực. Nhan Phóng chỉ có động hư kỳ thực lực, cho nên Nhan Phóng không thể nào là cái kia người hái mộng. Một loại cảm giác xấu tại Tần Phong trong lòng dâng lên. Nếu như Nhan Phóng không phải người hái mộng, như vậy liền vô cùng có khả năng Nhan Phóng cũng là mộng loại một trong. Nhan Phóng thế nhưng là Thận Minh Đô Thánh Nữ à, là ai có là gan lớn như vậy? Dám đem một cái uy tín lâu năm ngũ tinh môn phái thánh nữ làm mộng loại tới dùng. Tần Phong không dám tưởng tượng ở trong đó ẩn giấu đi như thế nào âm mưu, nhưng Tần Phong biết nếu như Nhan Phong thật là mộng loại một trong, như vậy hắn nhất định phải cứu Nhan Phong. Nghĩ tới đây Tần Phong lấy ra Phá Thiên Kiếm, đang chuẩn bị dùng Tuyệt Tiên Đoạn Đạo phương pháp, chặt đứt mộng loại cùng người hái mộng ở giữa liên hệ, nhưng ngay lúc đó Tần Phong đình chỉ động tác trong tay của hắn. Bởi vì Tần Phong tại Nhan Phong mộng cảnh không gian trông được đến chính mình. Không phải Tu La Tông bên ngoài sơ quen biết, cũng không Kim Đỉnh Sơn bên trên lại gặp nhau, mà là một đoạn không biết sự tình. Nhan Phóng ngồi liệt ngồi trên mặt đất lệ rơi đầy mặt, Tần Phong đứng tại Nhan Phóng trước mặt ngăn trở một tấm rôi tới tay. Tấm kia tay Tần Phong quen thuộc, là người hái mộng có tay. Tần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía tay chủ nhân người hái mộng, nhưng mà người hái mộng thân ảnh vô cùng mơ hồ, thậm chí có thể nói nơi đó căn bản không có hình người, chính là một đoàn sương mù. Chương 65, trong mộng kiếp này không phải kiếp trước. Dù cho dạng này, trong mộng cảnh người hái mộng tựa hồ cảm ứng được Tần Phong, một đôi mắt xuyên thấu qua mộng cảnh nhìn về phía mộng cảnh bên ngoài Tần Phong, toàn bộ mộng cảnh bắt đầu rung chuyển. Không được. Tần Phong thầm hô một tiếng. Nhắm mắt lại buông ra lục thức, lại mở mắt lúc, Tần Phong đã xuất bây giờ Nhan Phóng trong mộng cảnh, trở thành ngăn trở người hái mộng cái kia Tần Phong. Nhan Phóng. Tần Phong hô. Ngồi liệt Nhan Phóng nghe tới Tần Phong âm thanh, ngẩng đầu, thấy là Tần Phong lúc, kinh hỉ nói. Tần Phong, ngươi tới cứu ta rồi sao? Nghe được câu này Tần Phong cả người choáng váng. Tần Phong nhớ rõ lúc trước cùng Nhan Phóng sơ quen biết lúc, Nhan Phóng nói qua. Có lẽ kiếp trước chúng ta đã quen biết, chỉ có điều kiếp này quên ngươi ta thôi, bởi vì kiếp này ta chưa từng gặp qua ngươi liền đã nhận biết ngươi, bởi vì ngươi trong mộng đã cứu ta, ta biết ngươi gọi Tần Phong, giấc mộng kia là kiếp trước mộng.
Không, giấc mộng này không phải kiếp trước, mà là kiếp này.
Tần Phong một trường đập tan người hái mộng, đỡ dậy Nhan Phong nói. Trong mộng Nhan Phong ánh mắt dần dần thanh tỉnh, nàng nhìn qua Tần Phong thì thào nói ra.
Ngươi nói chúng ta kiếp trước cũng không quen biết.
Tần Phong gật đầu, giấc mộng này không phải kiếp trước mộng, mà là kiếp này mộng diễn, là dùng mộng diễn chi pháp diễn hóa tương lai. Nói Tần Phong chỉ hướng người hái mộng biến mất địa phương, ở nơi đó một hạt mộng loại mọc dễ nảy mầm, nhưng tại chồi non phía trên không có mộng cảnh quả thực, mà là tại diễn hóa huyền chi lại huyền mộng cảnh đại đạo. Tần Phong ngón tay chỉ tại cây kia chồi non phía trên, phun ra huyền âm.
Diễn hóa tương lai, mộng cảnh đại đạo, mộng diễn bí điển.
Mộng diễn bí điển bốn chữ mới ra, trong mộng cảnh lôi đình áp vũ, chín đạo kiếp lôi trước sau rơi vào chồi non phía trên, đem toàn bộ chồi non chém thành tạt bã.
Lôi đình về sau, một bản sách thật dày sách xuất hiện tại vừa mới chồi non trên vị trí kia, sách phía trên thình lình viết mộng diễn bí điển bốn chữ lớn.
Theo mộng diễn bí điển xuất hiện, toàn bộ mộng cảnh không gian bắt đầu rung chuyển vỡ vụn.
Tần Phong nhìn xem hoàn toàn tỉnh táo lại Tần Phong tán dương.
Thật không nghĩ tới, ngươi thiên tư vậy mà như thế xuất chúng, ngươi vốn là mộng loại, vậy mà phá loại mà ra, tìm tới mộng cảnh đại đạo, cái kia người hái mộng rốt cuộc không đả thương được ngươi.
Bất quá không thể cứ như vậy buông tha cái kia người hái mộng, để cho ta tới chữa cho hắn điểm bừng tỉnh.
Nói Tần Phong đúng tay nắm qua băng tán mộng khí, hai tay không ngừng xoa nắn, sau khi một cái nhỏ một vòng mộng cảnh không gian xuất hiện tại Tần Phong trong tay, cái mộng cảnh này trong không gian lại còn có một viên mộng loại.
Tần Phong đem cái mộng cảnh này không gian đặt ở nguyên lai mộng loại chỗ vị trí kia sau, cười đối Nhan Phong nói ra.
Nhan cô nương, không ngại ta ở đây làm cái cạm bẫy a?
Nhan Phong lắc đầu, trên mặt mặc dù cũng đang cười, nhưng thần sắc lại có chút yêu thương.
Nguyên lai ngươi ta thật không phải là kiếp trước quen biết ta.
Ta hy vọng dường nào giấc mộng này không phải kiếp này, mà là kiếp trước a.
Nhan Phong không muốn từ trong mộng cảnh tỉnh lại, nhưng mộng cảnh đã nát, nàng đã mộng tỉnh, mộng cùng hiện thực trùng hợp, Nhan Phong đúng tay muốn kéo Tần Phong.
Thánh nữ đại nhân không thể, giáo chủ có lệnh, Thần Minh Đô thánh nữ thân phận đặc thù, không được tùy ý cùng người khác có thân thể bên trên tiếp xúc.
Hồ Cố âm thanh tại Nhan Phong sau lưng vang lên.
Nhan Phong lạnh lùng quay đầu, "Hồ hộ pháp, ngươi là sư phụ ta phái tới giám thị ta sao?"
Hồ Cố vội vàng túi lầu nói, "Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là dựa theo giáo chủ bàn giao làm việc."
Nói cách khác, ngươi thật sự là sư phụ phái tới giám thị ta đi."
Nhan Phong nói.
"Thuộc hạ không dám."
Hồ Cố túi đầu lặp lại.
Nhan Phong trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu đối Tần Phong nói ra, "Ta tử vừa mới cái kia đạo nhân trong trí nhớ biết, tại Nhạn Môn thành có một chút lợi hại quỷ tu, ngươi không ngại tới đó thử xem, cũng có thể tìm tới ngươi muốn tìm người."
Nói xong Nhan Phong quay người rời đi, sau lưng Tần Phong đột nhiên cao giọng đối Nhan Phong hô,
"Đừng quên ta đưa ngươi món đồ kia, cần ta lúc ta sẽ đến."
12. Thần Minh Đô tại Thiên Hoa Châu là nổi danh tu chân đại phái, cho dù là tại Thiên Hoa Châu Ngũ Tinh đại phái bên trong cũng là thuộc về đứng đầu một nhóm, trong phái có đại thừa kỳ tu sĩ 3 người, động hư cảnh giới tu sĩ 8 người. Thần Minh Đô trưởng môn Sa Bạch cũng là Nhan Phong sư phụ, đại thừa hậu kỳ tu vi, bế quan xung kích đại thừa viên mãn, nghe nói Nhan Phong trở về, lập tức xuất quan tiếp kiến Nhan Phong.
"Đồ nhi, 8 khối thăng tiên lệnh đều góp đủ rồi sao?"
Sa Bạch quan tâm là hắn phi thăng mấu chốt thăng tiên lệnh.
Nhan Phong túi đầu nói ra, "Chỉ góp đủ 7 khối."
"7 khối?"
Sa Bạch ngữ khí rõ ràng trở nên lạnh, "Ta cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật giá trị đều không thể so thăng tiên lệnh kém, là ai to gan như vậy không đổi cho ta thăng tiên lệnh? Muốn cho ta tự mình đến nhà sao?"
Nhan Phong nói ra, "Là Tu La Tông tông chủ Hà Huyết Đồ, bất quá về sau một đầu ma long đại náo Tu La Tông, nghe nói khối kia thăng tiên lệnh cũng ném."
"Ném rồi?"
Sa Bạch kinh ngạc một tiếng sau hỏi, "Biết ai trộm sao?"
Nhan Phong đang muốn nói là ma long trộm, nhưng cuối cùng nàng nói ra là
"Không biết, hẳn là có người đáp lấy ma long đại náo Tu La Tông lúc, bị người đánh cắp."
Sa Bạch ngồi tại bát tiên trên ghế, ngón tay khẽ chọc tay vịn, sau một hồi nói ra.
"Biết, ngươi đi xuống đi, Tu La Tông khối kia thăng tiên lệnh ta lại phái người khác đi tìm."
Nhan Phong rất muốn nói, Tu La Tông khối kia thăng tiên lệnh nàng có thể giúp Sa Bạch cầm tới, bất quá Nhan Phong không dám nói như vậy, bởi vì một khi Nhan Phong nói như vậy, nàng tin tưởng Sa Bạch nhất định sẽ không muốn đi đổi khối kia thăng tiên lệnh, mà là phái người đi đoạt.
"Thế nào, còn có chuyện gì?"
Sa Bạch gặp Nhan Phong không hề rời đi, hỏi.
Nhan Phong suy nghĩ sau nói ra, "Sư phụ, ta biết U Minh giáo có một khối thăng tiên lệnh."
"U Minh giáo?"
Sa Bạch kinh ngạc nói.
"U Minh giáo là một cái thực lực so Thận Minh Đô mạnh hơn đại phái, cũng là một cái duy nhất không tại Thiên Hoa Châu siêu ngũ tinh đại phái.
Làm sao ngươi biết U Minh giáo có thăng tiên lệnh?"
Sa Bạch hỏi.
Sa Bạch sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn biết U Minh giáo tại Quỷ Châu, bọn họ tu luyện chính là quỷ tu công pháp, đại thừa về sau là muốn qua trước quỷ môn quan hương, cựu lũ địa phủ thành tiểu quỷ tiên, mà không phải độ phi thăng tiên trận vào tiên giới. Cho nên Sa Bạch cho rằng U Minh giáo không nên có thăng tiên lệnh.
Bất quá Nhan Phong đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, gặp Sa Bạch hỏi như vậy, Nhan Phong nói ra:
"Sư phụ là biết, ta cùng U Minh giáo U Minh thánh tử quen biết, hắn đã từng nói cho ta hắn có một cái thăng tiên lệnh."
Sa Bạch nghe tin là thật, cao hứng nói ra: "Vậy quá tốt rồi, ngươi lập tức mang lên đồ vật đi U Minh giáo, nhất thiết phải đem khối kia thăng tiên lệnh đổi lại."
"Tốt, sư phụ, ta lập tức đi."
Nhan Phong cao hứng nói.
"Đúng, để Hồ Cố đi chung với ngươi."
Sa Bạch nói.
Nghe nói lại để cho Hồ Cố đi theo nàng, Nhan Phong bất mãn nói ra: "Sư phụ, lần này chính ta đến liền có thể, Hồ hộ pháp không cần đi theo ta đi."
Sa Bạch không đồng ý nói: "Không được, để Hồ Cố đi theo ngươi đi, ngươi bây giờ công pháp tu luyện ra sai lầm, để hắn đi theo ngươi cũng tốt chăm sóc. Gặp Sa Bạch kiên trì như vậy để Hồ Cố đi theo nàng, Nhan Phóng trong lòng cái kia hoài nghi suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Hồ Cố thừa nhận hắn là Sa Bạch phái tới giám thị Nhan Phóng, lý do là Sa Bạch quan tâm Nhan Phóng, bởi vì Nhan Phóng tu luyện công pháp xảy ra vấn đề. Nhưng cách làm này lại có thể có một loại khác giải thích, Hồ Cố giám thị nàng là vì bảo hộ nàng viên này mộng loại. Bởi vì Tần Phong nói qua nàng là mộng loại, là người hái mộng muốn hái mộng loại, Nhan Phóng tin tưởng Tần Phong sẽ không lừa nàng, cũng không cần thiết lừa nàng. Sư phụ, ta tu luyện công pháp vì sao lại xảy ra vấn đề? Ta chính là dựa theo ngươi truyền thụ cho ta công pháp tu luyện, không có sai à? Chẳng lẽ ta tu luyện không phải Thận Minh Mê Mộng pháp sao? Nhan Phóng cố ý giả vờ như lơ đãng mà hỏi, trên thực tế cặp mắt của nàng vô cùng cẩn thận quan sát đến Sa Bạch, sau đó nàng nhìn thấy Sa Bạch biểu lộ xuất hiện ngắn ngủi biến hóa. Sự biến hóa này vô cùng ngắn ngủi, không cẩn thận quan sát căn bản không có khả năng phát giác, làm Nhan Phóng nhìn thấy sự biến hóa này lúc, tâm chìm đến đáy cốc. Sa Bạch lập tức thu hồi cái biểu tình kia biến hóa, dùng một loại hòa ái ngữ khí nói ra: "Đứa nhỏ ngốc, ngươi là ta nhìn lớn lên, ta đem ngươi coi là truyền nhân của ta, nếu như ngươi đều không có tư cách tu luyện Thận Minh Mê Mộng pháp, như vậy ai còn có tư cách tu luyện? Đến nỗi ngươi công pháp tu luyện vì cái gì xuất hiện vấn đề, ta cũng đang nghiên cứu, ngươi yên tâm, tại vi sư trước khi phi thăng nhất định giúp ngươi giải quyết vấn đề này." "Biết sư phụ, ta xuống." Nhan Phóng túi đầu dùng một loại thất lạc ngữ khí nói, nàng không dám ngẩng đầu, nàng sợ Sa Bạch thấy được nàng biểu lộ, bởi vì Nhan Phóng lúc này biểu lộ không phải thất lạc, mà là sợ hãi. Sa Bạch nhìn xem túi đầu lui ra ngoài Nhan Phóng, đợi đến Nhan Phóng đi xa sau, Sa Bạch để cho người ta đem Hồ Cố gọi tới. Hồ Cố vừa tới, Sa Bạch mặt lạnh nhìn xem Hồ Cố nói ra: "Nói một chút, thánh nữ lần này xuống núi đều xảy ra chuyện gì?" Hồ Cố nhìn thấy Sa Bạch bộ dáng chi tiết nói ra: "Thánh nữ lần này xuống núi, dựa theo giáo chủ an bài theo thứ tự bái phỏng có thăng tiên lệnh mấy vị kia, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không có tiếp xúc người không liên quan, không đi qua Tu La Tông lúc xuất hiện một điểm tình trạng, có người đại náo Tu La Tông, bị Tu La Tông môn nhân truy sát, vừa vặn gặp phải chúng ta." Nghe đến đó, Sa Bạch ồ một tiếng. "Lại là đại náo Tu La Tông? Người kia là ai?" Hồ Cố lắc đầu: "Chúng ta không nhìn thấy người kia, chúng ta chỉ thấy truy sát người kia Tu La Tông môn nhân." Sa Bạch gật đầu biểu thị biết sau lại hỏi: "Trên đường đi lại không có tiếp xúc những người khác, phát sinh qua ngoài ý muốn khác, hoặc là nói thánh nữ có cái gì không bình thường cử động?" Hồ Cố suy tư Sa Bạch lời nói, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Tần Phong, Nhan Phóng hai lần nhìn thấy Tần Phong, lần thứ nhất vì Tần Phong muốn cùng Tu La Tông tông chủ Hà Huyết Đồ La địch, lần thứ hai hai người cử động rất kỳ quái, nói lời cũng rất kỳ quái. Hồ Cố đang muốn nói ra Tần Phong, đột nhiên hắn nhớ tới Nhan Phóng khi còn bé vừa tới Thận Minh Đô lúc bất lực bộ dáng. Có lẽ chính là nàng một người bạn a. Hồ Cố nghĩ như vậy, mở miệng đối Sa Bạch nói ra: "Hồi bẩm giáo chủ, trên đường đi lại không có ngoài ý muốn khác, cũng không có tiếp xúc những người khác." Hồ Cố là theo chân Sa Bạch lão nhân, Sa Bạch tin tưởng Hồ Cố lời nói, hắn khoát tay để Hồ Cố xuống sau, ngồi tại bát tiên trên ghế nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Từ khi ngắt lấy số 9 mộng loại bị người phá hư sau, Sa Bạch từ đầu đến cuối có một loại tim đập nhanh cảm giác, loại này tim đập nhanh cảm giác tới không hiểu đấu, nhưng Sa Bạch biết, loại cảm giác này tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Không được, tất cả mộng loại nhất định phải nhanh ngắt lấy, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Sa Bạch nghĩ tới đây, đối ngoại phân phó một câu chính mình muốn bế quan đột phá đại thừa viên mãn, trên thực tế len lén hạ sơn. Ngày đi nghìn dặm, Sa Bạch đến một cái gọi Khánh Vân nơi phồn hoa. Khánh Vân thành đích thật là một cái nơi phồn hoa, dù cho đến ban đêm, này phồn hoa thành nội cũng đèn đuốc không ngừng, sống mơ mơ màng màng người vô số. Cũng chỉ có ở loại địa phương này, ngọc loại mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, nở hoa kết trái. Sa Bạch trực tiếp rơi vào số 3 ngọc loại trước, đem tay đè tại số 3 ngọc trồng đầu, một viên kỳ dị mang theo ngọc ảo hạt giống từ số 3 ngọc trồng đỉnh đầu bay ra, rơi vào Sa Bạch trong tay. Sa Bạch cười thu tay lại bên trong ngọc loại, không ngừng lại rời đi Khánh Vân thành, hướng về nơi tiếp theo ngọc loại địa điểm bay đi. Sa Bạch không biết là, tại hắn thu số 3 ngọc loại lúc, Khánh Vân thành một nơi khác, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tần Phong mở mắt, nhìn về phía Sa Bạch rời đi phương hướng. "Làm sao vậy?" Tần Phong bên cạnh đồng dạng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lộ Vũ hỏi. "Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi mộng loại, người hái mộng sự tình sao?" Tần Phong nói. Lộ Vũ gật đầu, "Ngươi nói ta tại độ động hư kiếp lúc, có một người là mộng loại, người hái mộng muốn hái mộng loại bị ngươi ngăn cản, ngươi còn nói cái kia Thận Minh Đô thánh nữ Nhan Phóng cũng là một cái mộng chủng, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này?" Tần Phong gật đầu nói ra, "Bởi vì cái kia người hái mộng vừa mới xuất hiện." "Ở đâu?" Lộ Vũ kinh ngạc nói. "Đi." Tần Phong nói đứng dậy, "Chúng ta đi xem một chút." Tần Phong dựa vào cảm giác, mang theo Lộ Vũ đi tới số 3 mộng loại vị trí. Đây là một chỗ vọng tộc đại viện, rõ ràng là một chỗ đại hội nhân gia, hai người phòng ngoài qua thất đến số 3 mộng loại chỗ gian phòng. Trong gian phòng một nam nhân trần trụi nằm ở trên giường, bên người còn ôm một cái mỹ nữ, hiển nhiên hai người trước khi ngủ xử lý chuyện tốt, chơi mệt mới ngủ. Nhưng bây giờ, người nam kia đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng, cái kia bị nam thi ôm nữ tử, trong lúc ngủ mơ cảm giác băng lãnh, dùng mình một cái tỉnh lại. Nàng đẩy nam tử một cái, sang giọng, "Trên người ngươi như thế nào như thế lạnh?" Nam tử bị đẩy lắc lư thân thể một cái, nhưng không có tỉnh. Nữ tử cảm giác không đúng, lại đẩy một chút nam tử kia, sau đó hắn phát ra như rết heo hoảng sợ tiếng kêu. "A năm, người chết. A năm." Nữ tử gào thét thân thể trần truồng liền chạy ra khỏi phòng, qua một hồi lâu sau lại dẫn một đám người một lần nữa trở lại trong phòng.
Lúc này Tần Phong cùng Lộ Vũ đã rời đi, hai người trở lại chỗ ở, trầm mặc ngồi ở chỗ đó. Lộ Vũ đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh. "Tần Phong, ngươi không phải nói, bị hái mộng chồng người sẽ không chết, chỉ biết pháp lực hoàn toàn biến mất, trở nên ngu dại sao?" Tần Phong gật đầu nói ra. "Ta đích thật là nói như vậy, nhưng đây chỉ là đối người có tu vi, nếu như là không có tu vi người, như vậy hắn tam hồn thất phách cũng sẽ bị cùng nhau hái đi." Lộ Vũ nghe lần nữa trầm mặc, hồi lâu sau Lộ Vũ hỏi: "Ngươi biết cái kia người hái mộng là ai đúng không?" Tần Phong nói ra, thông qua nhan phóng sự tình, ta đại khái có thể đoán được, nhưng không dám khẳng định. "Vậy chúng ta có thể đi ngăn cản hắn sao?" Lộ Vũ hỏi. Tần Phong lắc đầu, "Ta bây giờ chỉ là suy đoán, không cách nào xác định, mà lại coi như xác định, chúng ta cũng rất khó đối kháng một cái so Tu La Tông còn mạnh hơn tông môn. Vậy chúng ta cứ như vậy mặc kệ sao?" Lộ Vũ hai mắt lộ ra không cam lòng. Tần Phong lắc đầu không nói gì, hồi lâu sau nói ra: "Nay đại thiên thế giới, bất bình sự tình nhiều lắm, chúng ta không quản được, huống chi tu vi của ngươi bây giờ quá yếu đi, mà ta còn không có khôi phục thực lực." Chương 66, nhạn môn thành bên ngoài bất độ hà. Tần Phong lời nói để Lộ Vũ càng thêm khổ sở, nàng biết Tần Phong nói là đúng, nhưng nàng trong lòng chính là rất khó chịu. Gặp Lộ Vũ dáng vẻ, Tần Phong nhúng tay vô vỗ Lộ Vũ đầu, cười nói ra: "Bất quá mặc dù thực lực chúng ta còn quá yếu, bất bình sự tình quá nhiều, chúng ta cũng không quản được, nhưng nếu bị chúng ta đụng tới, vậy chúng ta liền không có mặc kệ đạo lý. Cái kia người hái mộng rời đi phương hướng ta nhớ kỹ, chúng ta theo tới, ngăn cản hắn." Lộ Vũ nghe Tần Phong lời nói, nhìn thấy Tần Phong một mặt nụ cười, Lộ Vũ trong lòng ấm áp, nàng hai tay ôm lấy Tần Phong, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ôm Tần Phong. "Kiếp trước kiếp này, có ngươi thật tốt." Đây là Lộ Vũ trong lòng nói. 12. Sa Bạch không biết Tần Phong cùng Lộ Vũ đi theo phía sau hắn đuổi theo, hắn vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, trên đường đi một khắc không ngừng phi hành, đại thừa hậu kỳ tu vi, vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền đã vòng quanh Thiên Hoa Châu bay một vòng. Tần Phong cùng Lộ Vũ đi theo Sa Bạch đằng sau, có nỗi khổ không nói được. Tần Phong từ Kim Đỉnh Sơn phi thăng đại điện hấp thu đại lượng tiên khí sau, bảy phách linh quang khôi phục hơn phân nửa, bây giờ Tần Phong nếu quả thật cùng Sa Bạch đối đầu, Tần Phong cho rằng thắng sẽ là hắn. Nhưng Tần Phong nhưng không có cơ hội cùng Sa Bạch đối đầu, bởi vì Tần Phong đuổi không kịp Sa Bạch, chỉ có thể nhìn từng người bị lấy một loại, hoặc là tử vong, hoặc là trở thành ngu dại người. Lúc này Tần Phong người trước mắt này đã là cái thứ bảy bị lấy đi một loại người, người này là một cái tam tinh môn phái đệ tử, bình thường nương tựa theo ngủ mơ cũng có thể tu luyện công pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng trở thành trong các đệ tử trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, làm người kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, cái này trước kia bị người kính ngưỡng đại sư huynh, ngơ ngác ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trong miệng chảy nước miếng. Thật sự không cứu nổi. Lộ Vũ quay đầu không đành lòng lại nhìn. Người khác không có cách nào cứu hắn, duy nhất một chút hy vọng sống ở hắn nơi đó. Tần Phong nói: "Đây chính là tà tu tà đạo pháp sao? Mượn người khác chi lực, thành tựu chính mình siêu thoát." Lộ Vũ trong lời nói đè nén nộ khí. "Đây chính là tà tu." Tần Phong nói: "Cuối cùng chúng ta cái gì cũng không có cải biến." Lộ Vũ không cam lòng nói. Tần Phong lắc đầu, "Bây giờ không có nghĩa là về sau sẽ không, ta tại Nhan Phóng nơi đó chữa cho hắn cái thứ tốt." Lộ Vũ nghe tới Nhan Phóng, lo lắng hỏi: "Nhan cô nương không có nguy hiểm a?" Tần Phong cười nói: "Yên tâm đi, Nhan Phóng thiên tư thậm chí vượt qua ngươi, dù cho không có ta nàng cũng không có nguy hiểm." Lộ Vũ lúc này mới yên lòng lại, hỏi: "Chúng ta muốn hay không tiếp tục theo tới?" Tần Phong ngẩng đầu nhìn trước mắt núi cao nói ra: "Không cần, phía trước là Thận Minh Đô, chúng ta bây giờ còn không cách nào đối kháng chính diện Thận Minh Đô. Đi thôi, chúng ta đi Nhạn Môn Thành." Nhạn Môn Thành tại Thiên Hoa Châu phía bắc, bởi vì ngoài thành Bất Độ Hà mà nghe tiếng, tương truyền Bất Độ Hà khởi nguyên từ Quỷ Châu, cũng là tiến vào Quỷ Châu lối đi duy nhất. Nhưng mà Bất Độ Hà lông hồng khó khăn, cây khô không nổi, là có hay không có người thông qua Bất Độ Hà tiến vào Quỷ Châu, liền không được biết. Cũng chính bởi vì cái này truyền thuyết, Nhạn Môn Thành trở thành Thiên Hoa Châu phàm nhân chứng kiến kỳ quan chi địa. Bất Độ Hà truyền thuyết nhất định thật sự, bởi vì ta nhìn thấy có người từ Bất Độ Hà lên mở. Một người thư sinh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Cùng thư sinh ngồi tại một cái chỗ ngồi bên trên còn có những người khác, bọn họ nghe tới thư sinh lời nói cười ha ha. "Ngươi nói có người từ Bất Độ Hà lên mở, ha 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 sáu. Văn bác, ngươi tối hôm qua là không phải đọc sách nhìn choáng váng?" "Không phải không phải, ta tối hôm qua thật sự thấy được." Thư sinh vội vàng giải thích nói. Đáng tiếc thư sinh giải thích tái nhợt bất lực, những người khác thấy càng thêm không tin. Bọn họ không tin, nhưng có người tin, ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện Tần Phong hỏi. "Thư sinh, nói một chút, ngươi nhìn thấy người kia cái gì bộ dáng?" Tần Phong lời nói để mấy người kia lần nữa cười ha ha, bọn họ coi là Tần Phong là đang đào khổ thư sinh Văn Bác. Văn Bác cũng coi là Tần Phong là đang đào khổ hắn, hắn cố gắng hồi ức người kia bộ dáng, muốn chứng minh chính mình thật sự thấy được, nhưng càng là hồi ức, hắn càng ngày càng hiện, trong đầu của mình vậy mà trống rỗng. "Có phải hay không người kia là tung bay đi đường?" Tần Phong nhắc nhở. Văn Bác tỉ mỉ nghĩ lại đúng là như thế, lập tức dùng sức gật đầu. "Có phải hay không tựa như phía sau ngươi nữ tử kia một dạng tung bay đi đường?" Tần Phong chỉ Văn Bác sau lưng. Văn Bác quay người, nhìn thấy sau lưng thổi qua tới nữ tử áo đỏ, liền vội vàng gật đầu nói ra. Đúng vậy, chính là như vậy, a, ta nhớ tới, ta trước đó nhìn thấy chính là nàng." Văn Bác nhìn thấy thổi qua tới nữ tử áo đỏ lúc, những người khác cũng thấy được, cùng Văn Bác khác biệt, những người khác nhìn thấy cái này thổi qua tới nữ tử áo đỏ lúc, phát hiện hoảng sợ kêu to. "A, quỷ a." Nữ tử áo đỏ gặp những người này sợ hãi dáng vẻ che miệng khẽ cười nói.
các ngươi vừa mới còn tại đàm luận ta, bây giờ như thế nào nhìn thấy ta liền sợ thành cái dạng này rồi.
Thư sinh, ngươi cũng sợ ta sao?
Văn Bác coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng kịp phản ứng nữ tử áo đỏ là một cái quỷ, hắn bị hù hai chân run rẩy, thân thể run rẩy, răng trên răng dưới răng đánh nhau, lắp bắp nói ra.
Ngươi sáu.
Nữ tử áo đỏ giọng dịu dàng nói ra, đồ hèn nhát. Sau đó nữ tử áo đỏ tung bay đến Tần Phong cùng Lộ Vũ trước mặt, ngồi tại trên ghế. Hai vị là người tu đạo, muốn đi Quỷ Châu. Lộ Vũ bất mãn nữ tử áo đỏ tại cái kia lạ lơi đưa tình, không khách khí nói ra.
Làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi Quỷ Châu?
Nữ tử áo đỏ một bộ đương nhiên dáng vẻ nói ra.
Chư phàm nhân, tất cả tu sĩ đều biết Bất Độ Hà không phải truyền thuyết, tới đây ngoại lai tu sĩ đều là vì đi qua Bất Độ Hà đi Quỷ Châu.
Lộ Vũ không quen nhìn nữ tử áo đỏ tự tin bộ dáng, quyết định đem mặt của nàng đánh ba ba vào rồi.
Bất Độ Hà chúng ta chưa nghe nói qua, chúng ta tới Nhạn Môn Thành là vì tìm ngươi, nói xác thực hơn là tìm ngươi dạng này quỷ tu.
Lộ Vũ lời nói để nữ tử áo đỏ có ngắn ngủi kinh ngạc, ngươi biết ta là quỷ tu?
Lộ Vũ hả giận nói ra, đương nhiên, này rất khó đoán sao?
Nói một chút các ngươi vì cái gì tìm quỷ tu, ta cần phải nhắc nhở ngươi, quỷ tu nhưng không có thiện lương hạng người, ngươi trả lời không tốt ta sẽ xé ngươi.
Nữ tử áo đỏ một bộ đe dọa dáng vẻ nói.
Đáng tiếc phân thần kỳ tu vi nữ tử áo đỏ làm sao có thể hù đến động hư kỳ Lộ Vũ, bất quá nữ tử áo đỏ lời nói cũng nhắc nhở Lộ Vũ, bọn họ đến tìm quỷ tu là muốn cầu cạnh bọn họ, cho nên Lộ Vũ không có tiếp tục đối nữ tử áo đỏ, mà là nhìn về phía Tần Phong.
Tần Phong nói ra, ta tam hồn mất hai hồn, nghĩ mời các ngươi hỗ trợ tìm về mất đi cái kia hai hồn.
Người tam hồn mất hai hồn.
Nữ tử áo đỏ kinh ngạc nói, bởi vì Tần Phong từ bên ngoài nhìn vào tới chính là một người bình thường, căn bản không giống mất hai hồn người.
Tần Phong gật đầu.
Ta sẽ không.
Nữ tử áo đỏ dứt khoát nói, nói xong cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Ngươi người quen biết có sẽ sao?
Tần Phong nói.
Nữ tử áo đỏ không để ý tới Tần Phong, trực tiếp đi ra ngoài.
Ta đi ngăn lại nàng.
Lộ Vũ gặp nữ tử áo đỏ đi, đứng người lên chuẩn bị đem nữ tử áo đỏ bắt trở lại.
Không cần, còn có cơ hội.
Tần Phong nói.
Tần Phong sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nữ tử áo đỏ không có đi xa, nàng dùng quỷ tu đặc biệt công pháp trốn đi.
Nữ tử áo đỏ sở dĩ không có đi xa là có nguyên nhân, nàng vì cái kia gọi Văn Bác thư sinh, chờ trời tối người yên lúc, nữ tử áo đỏ hiện ra thân hình, tiêu tan đi theo Văn Bác sau lưng.
Văn Bác chơi một ngày, lại gặp quỷ bị kinh hãi, về đến phòng liền nằm xuống ngủ.
Nữ tử áo đỏ ẩn thân hình, nhìn xem ngủ Văn Bác, thẳng đến Văn Bác thân thể xoay chuyển, trong ngộng nói mới lúc, nữ tử áo đỏ bổ nhào vào Văn Bác trên người.
Vừa mới còn tại lật tới lật lui Văn Bác trung thực, hắn không thành thật cũng không được, bởi vì nữ tử áo đỏ ngồi ở trên người hắn.
Nếu như lúc này có ai có thể tiến vào Văn Bác trong ngộng, nhất định sẽ biết Văn Bác tại làm lấy mộng xuân, xuân mộng nữ chủ nhân chính là cái này nữ tử áo đỏ.
Nữ tử áo đỏ đương nhiên cũng biết mình đã trở thành Văn Bác xuân mộng nữ chủ nhân, nhưng dù cho biết nàng cũng không thèm để ý, nàng để ý là đem Văn Bác trên người dương khí từng chút hút tới trong cơ thể của nàng.
Chờ Văn Bác nửa người dưới ướt nhẹp ga giường lúc, nữ tử áo đỏ vừa lòng thỏa ý đứng lên, bất quá lập tức thân thể nàng căng cứng nhìn về phía gian phòng một góc.
Các ngươi lúc nào tới?
Nữ tử áo đỏ quát.
Đã sớm tới, từ ngươi bắt đầu hút hắn dương khí lúc, chúng ta ngay tại.
Tần Phong nói.
Các ngươi là ai, tìm ta đến cùng vì cái gì?
Nữ tử áo đỏ lặng lẽ bắt đầu vận chuyển pháp lực.
Tần Phong phảng phất không biết nữ tử áo đỏ động tác, tiếp tục nói.
Ta nói qua, vì để cho ngươi hỗ trợ tìm về mất đi hai hồn, nếu như ngươi sẽ không, giúp ta tìm một cái hội người.
Nghĩ hay thật.
Nữ hài áo đỏ quát, thân thể xuyên tường mà qua, cấp tốc bay ra Nhạn Môn Thành, đến Bất Độ Hà.
Nữ tử áo đỏ dán Bất Độ Hà mặt sông, bay đến Bất Độ Hà trung tâm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Phong cùng Lộ Vũ quả nhiên không có đuổi theo.
Nữ tử áo đỏ tâm tình vui vẻ lẩm bẩm,
muốn đuổi theo ta, đáng tiếc các ngươi không có bản lĩnh qua không được này Bất Độ Hà.
Dứt lời nữ tử áo đỏ khẽ hát, dọc theo Bất Độ Hà hướng lên trên bơi phi hành, bay ra một khoảng cách sau, nữ tử áo đỏ lại trở về phương hướng, từ một nơi khác rời đi Bất Độ Hà.
Sư huynh, ta trở về.
Nữ tử áo đỏ tại một chỗ nghĩa trang dừng lại.
Nghĩa trang chiếm diện tích cực lớn, nghĩa trang ngoài có một người thủ lăng người, có thể thấy được là một cái đại hộ nhân gia gia tộc mộ địa, bất quá bây giờ trở thành mấy cái quỷ tu nơi ở.
Hạ sư muội, ngươi lại khắp nơi chạy loạn, nơi này là Thiên Hoa Châu, chứ ma vệ đạo ngụy quân tử rất nhiều.
Một người đầu chọc nam tu nói.
Hạ Tinh Lịch ngầm nói, quang đầu sư huynh, ngươi đừng nói, lần này ta thật sự gặp hai cái, may mà ta thông minh, tại Bất Độ Hà thượng chuyển hơn nửa đêm, mới vứt bỏ bọn họ.
Hạ Tinh vừa nói xong một cái đầu thượng đỉnh lấy một đôi sừng quỷ người nói ra.
Không phải ngươi vứt bỏ bọn họ, mà là bọn họ cố ý thả ngươi chạy.
Nói đến đây người đối Hạ Tình sau lưng ôm quyền nói ra.
Hai vị, không biết hạ sư muội có gì đắc tội hai vị địa phương, ta ở đây trước chịu nhận lỗi.
Hạ Tình sau lưng, Tần Phong cùng Lộ Vũ hiện ra thân hình, Tần Phong khách khí nói ra.
Chịu nhận lỗi không cần, nàng không có đắc tội ta, mà là ta muốn cầu cạnh các ngươi.
Tần Phong vừa nói xong, phát hiện mình bị đùa nghịch Hạ Tình không cao hứng nói ra.
Các ngươi muốn cầu cạnh chúng ta chính là thái độ này, hù dọa ta không nói, còn theo dõi ta.
Hạ sư muội, ngậm miệng.
Trên đầu có sừng quỷ vinh quát.
Hạ Tình cảm giác không ra Tần Phong cùng Lộ Vũ thực lực, nhưng Quỷ Vinh có thể cảm nhận được trên thân hai người lộ ra một cô ép Quỷ Vinh không thở được cảm giác.
Quỷ Vinh biết, Tần Phong cùng Lộ Vũ thực lực tuyệt đối vượt xa chính mình.
Không biết hai vị cần hỗ trợ cái gì?
Quỷ Vinh hỏi.
Ngươi sẽ tìm hồn, gọi hồn chi pháp sao? Ta tam hồn ném thiên, địa hai hồn, cần người hỗ trợ tìm về mất đi hai hồn. Tần Phong nói, ném thiên địa hai hồn. Quỷ Vinh cũng không dám tin tưởng Tần Phong là một cái tam hồn ném hai hồn người, bởi vì căn bản không giống. Có thể nói một chút người thiên địa hai hồn là thế nào rớt, lúc nào rớt sao? Quỷ Vinh hỏi, mặc dù hắn cảm giác Tần Phong không giống ném tam hồn ném hai hồn người. Ta chúng khu hồn tỏa phép trận, thiên địa hai hồn bị đổi tản ra, đến nỗi lúc nào rớt, ta cũng không rõ ràng. Tần Phong nói. Tần Phong lời nói kinh đến tất cả mọi người, thực sự là khu hồn tỏa phách trận thanh danh quá vang dội, chúng khu hồn tỏa phách người cơ hồ không ai có thể sống sót. Mà Tần Phong dáng vẻ, không giống a. Tiền bối, ngươi chúng khu hồn tỏa phách trận bao lâu, còn nhớ ở nơi nào bên trong sao? Quỷ Vinh hỏi. Tần Phong lắc đầu, bao lâu thời gian không nhớ rõ, bất quá mấy ngàn năm hẳn là có a, địa điểm nha, ta cũng nhớ không rõ. Mấy ngàn năm? Quỷ Vinh rất muốn nói, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao, mấy ngàn năm còn tìm cái gì hồn a, sớm tán. Bất quá Quỷ Vinh không có nói như vậy, mà là nói ra, không bằng ta giúp tiền bối đo một chút, tiền bối thiên địa hai hồn phải chăng còn tại a? Nói Quỷ Vinh lấy ra một kiện cây đèn một dạng đồ vật, đưa tới Tần Phong trước mặt, nói ra: "Tiền bối, đây là hồn đăng, đưa ngươi thần thức lấy ra một sợi, để vào hồn đăng bên trong, liền có thể biết ngươi thiên địa hai hồn phải chăng còn tại." Tần Phong theo lời lấy ra một sợi thần thức mang đến hồn đăng bên trong, đen nhánh hồn đăng sáng lên một đoàn ngọn lửa sáng ngời, tại này đoàn ngọn lửa sáng ngời bên cạnh còn có hai đám lửa hư ảnh. Cái kia hai đám lửa mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng có thể nhìn ra ném ra hư ảnh cái kia hai đám lửa vô cùng sáng tỏ, không có muốn dập tắt dấu hiệu. Quỷ Vinh không dám tin hỏi, "Tiền bối, ngươi thiên địa hai hồn thật sự ném mấy ngàn năm?" Tần Phong gật đầu, cụ thể bao lâu thời gian không nhớ rõ, nhưng mấy ngàn năm vẫn phải có biện pháp giúp ta tìm trở về sao? Quỷ Vinh rất muốn nói hắn bất lực, bởi vì nếu như Tần Phong nói thật sự, như vậy có thể cho Tần Phong hạ khu hồn tỏa phách trận người kia thực lực mạnh hơn tới trình độ nào? Chí ít cũng là cấp bậc tiên nhân đi. Loại này cấp bậc đại lao hắn không thể trêu vào a. Nhưng không thể trêu vào cũng không có cách nào, Tần Phong đã đứng ở trước mặt hắn đưa ra yêu cầu này, mà hắn lời đã nói ra miệng. Nghĩ tới đây Quỷ Vinh nói ra, "Tiền bối, nếu thiên địa hai hồn không tán, ta thử giúp ngươi chiêu hồn, bất quá ta tu vi có hạn, chưa hẳn có thể giúp một tay." Tần Phong biết Quỷ Vinh lo lắng, nói ra: "Ngươi cứ việc thí, yên tâm tốt, tìm không thấy không quan hệ." Quỷ Vinh gật đầu, đối Tần Phong nói ra: "Tiền bối, thu tụ bảy phách thần quang, bung ra nhân hồn trói buộc, ta bắt đầu." Gặp Tần Phong gật đầu biểu thị có thể bắt đầu sau, Quỷ Vinh lấy ra một cái linh mễ, vòng quanh Tần Phong vung thành một cái vòng tròn sau, lại lấy ra mấy cái bùa vàng, dùng linh tuyến xuyên thành một cái lưới. Tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, Quỷ Vinh cầm qua chứa Tần Phong một sợi thần thức cái kia cây đèn, Quỷ Vinh đem cây đèn đối Tần Phong, tụ lên pháp lực, trong miệng thì thầm: "Diêm Vương truyền bài lệnh, kim cương hai mặt sắp xếp, ngàn dặm câu hồn chứng, nhanh vào bản tính tới." Chương 67, U Minh khí đổ pháp không tinh. Một bên nhớ tới, Quỷ Vinh một bên vòng quanh Tần Phong xoay quanh, bên cạnh Lộ Vũ khẩn trương lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Quỷ Vinh, thẳng đến Quỷ Vinh niệm 108 lượt lúc, Quỷ Vinh trong tay cái kia ngọn đèn trong trận hỏa diễm không gió mà bay, cái kia hai đoàn hư diễm cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Lộ Vũ lại hỉ, coi là muốn thành công. Nhưng mà Lộ Vũ không có cao hứng quá lâu, không gió mà bay hỏa diễm liền ngừng đập. "Thành công rồi sao?" Lộ Vũ ôm một tia hy vọng hỏi. Quỷ Vinh đại quĩnh, vội vàng nói: "Ta thử một lần nữa." Nói xong, Quỷ Vinh một lần nữa vòng quanh Tần Phong xoay quanh, vừa đi hắn lại lần nữa niệm đến: "Diêm Vương truyền bài lệnh, kim cương hai mặt sắp xếp, ngàn dặm câu hồn chứng, nhanh vào bản tính tới." Xong lần này cho dù là Quỷ Vinh niệm 108 lượt, cây đèn bên trong đèn diễm cũng không có lên mảy may biến hóa. Quỷ Vinh không tin tà, chuẩn bị thử một lần nữa lúc, Tần Phong ngăn cản nói: "Được rồi, không cần." Quỷ Vinh trước đó mặc dù nói hắn tu vi có hạn, chưa hẳn có thể giúp một tay, nhưng đó là Quỷ Vinh không muốn gây phiền toái lời khách sáo. Lúc này hắn phát hiện hắn chiêu hồn pháp vậy mà một chút tác dụng không có, ngược lại kích thích Quỷ Vinh đấu trí. "Tiền bối, ta còn có một cái biện pháp có thể thử một chút." Nói Quỷ Vinh không đợi Tần Phong trả lời, lấy ra một cái chiêu hồn phiên bên trong một đạo âm khí đang xuất. Quỷ Vinh lấy ra cây đèn, đem cây đèn bên trong cái kia sợi Tần Phong thần thức thu vào chiêu hồn phiên bên trong, chiêu hồn phiên thượng ban đầu chiêu hồn hai chữ bắt đầu vặn vẹo biến hóa, biến thành Tần Phong hai chữ. Quỷ Vinh chờ chiêu hồn phiên bên trong xuất hiện Tần Phong hai chữ sau, đột nhiên huy động chiêu hồn phiên, trong miệng gấp giọng quát: "Kim cương hai nhóm, ngàn dặm hồn đến, hai hồn trở về, vào khiếu trở về cơ thể." Lần này âm phong từng trận, chiêu hồn phiên thượng Tần Phong hai chữ càng phát rõ ràng, âm phong kéo dài một canh giờ, đang lúc Lộ Vũ coi là lần này cần thành công thời điểm, âm phong đột nhiên liền không hiểu thấu biến mất. "Không có khả năng, ta cái này chiêu hồn thuật lập tức liền muốn thành công, làm sao có thể thất bại?" Quỷ Vinh không tin hô. Lộ Vũ cũng cảm thấy Quỷ Vinh lập tức có thể thành công, gấp vội vàng nói: "Ngươi thử một lần nữa, thử một lần nữa nói không chừng liền thành công." Quỷ Vinh cũng muốn thử một lần nữa, bất quá Tần Phong ngăn cản hắn: "Không cần thử lại, này hồn chiêu không đến." Tần Phong nói: "Không, ngươi cũng thấy được, vừa mới lập tức sẽ thành công, chúng ta không thể từ bỏ, có lẽ thử lại mấy lần chúng ta liền thành công." Lộ Vũ khuyên. Tần Phong lắc đầu: "Vô dụng, hắn chiêu hồn thuật không có mất linh, ta vừa mới đích xác cảm thấy ta thiên địa hai hồn, bất quá hắn chiêu hồn thuật chiêu không đến ta thiên địa hai hồn, bởi vì ta vừa mới cảm thấy ta thiên địa hai hồn bị thứ gì trấn áp. Vậy chúng ta mau đi tìm." Lộ Vũ vội vàng nói. Tần Phong lần nữa lắc đầu: "Ta không cảm giác được thiên địa hai hồn vị trí, ta chỉ biết rất rất xa." Lộ Vũ nghe vội vàng hỏi Quỷ Vinh nói: "Vị đại ca này, ngươi có thể tìm kiếm hắn thiên địa hai hồn vị trí sao? Lộ Vũ không nghĩ tới, Quỷ Vinh lắc đầu nói, ta mặc dù có thể chiêu hồn, lại sẽ không tìm hồn, tìm hồn cần đem U Minh Bí Điện tu luyện tới cao thâm cảnh giới mới được. Vậy ngươi biết ai có thể tìm hồn sao? Ngươi có thể mang bọn ta đi tìm hắn sao? Lộ Vũ cầu đạo. Quỷ Vinh thần sắc do dự, không biết trả lời thế nào Lộ Vũ vấn đề, bất quá có người thay Quỷ Vinh trả lời. Ta biết U Minh Thánh Tử, hắn sẽ tìm hồn thuật. Nhan Phóng cười xuất hiện ở trước mặt mọi người, đi theo Nhan Phóng sau lưng Hồ Cố không đúng lúc nói ra. Thánh nữ đại nhân, chúng ta lần này đi ra ngoài là có nhiệm vụ, giáo chủ phân phó, không thể phức tạp. Nhan Phóng hử một tiếng nói ra. Ta đương nhiên biết, bất quá muốn đi Quỷ Châu, chúng ta không thể không tìm bọn hắn ba cái, không có ba người bọn hắn chúng ta sợ rằng sẽ tại Bất Độ Hà Thượng lạc đường. Hồ Cố không tin, nhưng Quỷ Vinh nghe giải quyết xong hai mắt nhìn chăm chú Lộ Vũ, bất thiện hỏi. Không biết vị tiên tử này là thế nào biết đến? Nhan Phóng gặp Quỷ Vinh để phòng dáng vẻ ha ha cười nói. Đương nhiên là U Minh Thánh Tử nói cho ta, hắn nói cho ta, các ngươi mặc dù là U Minh khí đồ, nhưng trên thực tế là Bất Độ Hà bên trên người đưa đỏ. Trừ đặc biệt thời gian điểm, thời gian khác đi Quỷ Châu muốn tới tìm các ngươi mới được. Quỷ Vinh lần nữa nghe tới U Minh Thánh Tử, đề phòng thần sắc đi một chút, nhưng hắn vẫn là cẩn thận hỏi. Không biết vị tiên tử này xưng hô như thế nào? Thận Minh Đô Thánh Nữ Nhan Phóng. Nhan Phóng nói. Ngươi là Thận Minh Đô Thánh Nữ. Quỷ Vinh giật mình nói, trong lòng triệt để đi đề phòng. Nếu như là Thận Minh Đô Thánh Nữ biết bọn họ là Bất Độ Hà người đưa đỏ thân phận rất bình thường, bởi vì U Minh Thánh Tử lúc trước truy cầu qua Nhan Phóng, chỉ có điều bị Nhan Phóng cự tuyệt, về sau hai người liền trở thành hảo bằng hữu. Không biết Thánh Nữ đại nhân đi Quỷ Châu làm cái gì? Quỷ Vinh hỏi. Đương nhiên là tìm U Minh Thánh Tử. Nhan Phóng nói. Nếu như là người khác, Quỷ Vinh nhất định sẽ hỏi đi tìm U Minh Thánh Tử làm gì, nhưng đối Nhan Phóng, Quỷ Vinh thật đúng là không dám hỏi như vậy, bởi vì U Minh Thánh Tử đã thông báo, nếu như Nhan Phóng đến tìm hắn, nhất định phải đem nàng an toàn đưa đến. Không biết Thánh Nữ đại nhân suy nghĩ gì thời điểm đi? Quỷ Vinh khách khí hỏi. Đương nhiên là càng sớm càng tốt. Nhan Phóng nói cố ý liếc xéo Hồ Cố liếc mắt một cái, tựa như là tại đối Hồ Cố nói, ta đây là nể mặt ngươi. Nhưng trên thực tế Nhan Phóng như vậy vội vã đi là bởi vì Tần Phong. Quỷ Vinh không nghi ngờ gì, bởi vì hắn bây giờ còn không biết Nhan Phóng cùng Tần Phong nhận biết. Quỷ Vinh đi tới Bất Độ Hà trước, lấy ra một cái bệ gỗ một dạng pháp bảo, thuận tay bỏ xuống. Mini tiểu mục bệ dài ra theo gió, rơi xuống Bất Độ Hà lúc đã biến thành dài mấy mét. Lông hồng không độ, cây khô không nổi Bất Độ Hà, vậy mà không có đem cái này bệ gỗ trầm xuống. Quỷ Vinh, đầu trọc tu sĩ, hạ tình nhảy đến bệ gỗ bên trên. Mấy vị lên đây đi. Quỷ Vinh nói. Nhan Phóng, Hồ Cố, Tần Phong, Lộ Vũ lần lượt nhảy lên bệ gỗ. Hồ Cố gặp Tần Phong cùng Lộ Vũ cũng tới bệ gỗ, mặt lạnh nói ra. Ai bảo các ngươi đi lên? Tần Phong hừ một tiếng không có phản ứng Hồ Cố. Hồ Cố bị Tần Phong dạng này không nhìn, đương nhiên không thể nhịn, vừa muốn phát tác, Nhan Phóng nói ra. Hồ Hộ Pháp, này bệ gỗ không phải nhà ngươi a? Hồ Cố lắc đầu, vừa muốn nói, Nhan Phóng vượt lên trước quát lớn. Nếu không phải nhà ngươi, nơi này như thế nào có ngươi làm chủ phần? Thận Minh Đâu người đi ra đều là bá đạo như vậy sao? Hồ Cố rất muốn nói cho Nhan Phóng, Thận Minh Đâu người đi ra, bình thường chính là bá đạo như vậy, nhưng câu này hắn lúc này thật sự khó mà nói ra miệng. Quỷ Vinh ở một bên thấy lập tức minh bạch, mấy người kia trước kia nhất định là nhận biết, mà lại cái này Hồ Hộ Pháp cùng Tần Phong cùng Lộ Vũ quan hệ không tốt. Bất quá Hồ Cố tại Quỷ Vinh trong mắt cái rắm cũng không phải, cho nên Quỷ Vinh đương nhiên sẽ không cân nhắc Hồ Cố cảm thụ, gặp Nhan Phóng là giúp đỡ Tần Phong cùng Lộ Vũ, hắn cũng đi theo hát đệm nói ra. Đại gia nếu đều muốn đi Quỷ Châu, vậy thì cùng một chỗ à, dù sao kéo hai người là rồi, kéo bốn người cũng là kéo. Nói Quỷ Vinh thi pháp lực, bè gỗ chậm rãi hướng phía Bất Độ Hà thượng du chạy tới. Bất Độ Hà khởi nguyên từ Quỷ Châu, chạy tới Thiên Hoa Châu nhân gian dương thế biến mất, bè gỗ đi ngược dòng nước, chỉ chốc lát liền từ dương gian nhân thế biến mất. Không có dương gian nhân thế ánh nắng, Bất Độ Hà lập tức trở nên quỷ khí âm trầm, thỉnh thoảng có ngơ ngơ ngác ngác du hồn theo Bất Độ Hà nhánh sông thổi qua tới. Chậm rãi bè gỗ chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều du hồn, ngay từ đầu thưa thớt đến cuối cùng lít nha lít nhít, đem toàn bộ Bất Độ Hà mặt sông toàn bộ chiếm hết. Những này du hồn là Thiên Hoa Châu phàm nhân sau khi chết linh hồn, Bất Độ Hà chỉ có người chết có thể sang, người sống không thể độ. Bệ gỗ cùng du hồn nhét chung một chỗ, cùng nhau hướng phía Bất Độ Hà thượng du lướt tới, trên đường đi du hồn càng ngày càng nhiều, có khi thậm chí sẽ xuất hiện xếp hàng chờ đợi tình huống. Lộ Vũ nhìn thấy tại Bất Độ Hà bên trên du hồn có bị chen rơi ra Bất Độ Hà. Những này rơi ra đi du hồn sẽ như thế nào? Lộ Vũ tò mò hỏi. Sẽ không như thế nào, sẽ trở thành tất cả châu quỷ vật thôi. Quỷ Vinh nói, những chuyện này đối bọn họ tới nói đã trở thành thưởng thức. Bất quá Lộ Vũ không biết, nàng lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, ngạc nhiên nói: "Nguyên lai các nơi quỷ vật là như thế này tới." Quỷ Vinh nói: "Không kém bao nhiêu đâu, cũng có một chút nguyên nhân khác, tỉ như bỏ lỡ cơ hội thượng Bất Độ Hà, tỉ như bị người câu hồn lôi ra Bất Độ Hà chờ chút. Còn có người sẽ tại Bất Độ Hà bên cạnh câu hồn, không có người còn sao?" Lộ Vũ hỏi. "Quản? Đương nhiên không có người quản, chờ một lát ngươi đến Quỷ Châu liền kiến thức đến loại kia chẳng diện." Quỷ Vinh nói. Đám người cứ như vậy tại Bất Độ Hà thượng phiêu hơn tháng, rốt cục khô khan lộ trình xuất hiện biến hóa. Một mực nhìn không đến cùng Bất Độ Hà lúc này rốt cục thấy được cuối cùng. Một tòa to lớn cửa xuất hiện tại Bất Độ Hà cuối cùng, trước cửa hai ngọn đèn đuốc huyền không thật cao trôi nổi, nhưng lại không nhúc nhích tí nào, một chiếc đèn đuốc sáng ngời không ánh sáng, một chiếc đèn đuốc u ám hắt trầm. Cửa hai bên trong hư không, thiên địa tự nhiên hình thành một bộ câu đối. Vế trên viết, người cùng quỷ, quỷ cùng người, nhân quỷ khác đường. Về dưới viết, âm cùng dương, dương cùng âm dương vĩnh cách. Chính giữa phía trên quỷ môn quan ba chữ to khiếp người tâm hồn. Dù cho Nhan Phóng đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy này quỷ môn quan, lúc này cũng bị nhiếp trụ tâm hồn, chớ đừng nói chi là những người khác. Mọi người ở đây nhiếp tại quỷ môn quan lúc, Bất Độ Hà thượng một chiếc quỷ thuyền theo một đầu nhánh sông nhanh chóng phiêu đi qua. Quỷ thuyền đi qua đầu này, nhánh sông chính là Bất Độ Hà bên trên một đầu nhìn như phổ thông nhánh sông, nhưng kỳ quái liền kỳ quái tại Bất Độ Hà vô luận là chủ lưu vẫn là nhánh sông, đều đứng đầy ngơ ngơ ngác ngác quỷ hồn, nhưng duy chỉ có đầu này nhánh sông không có một cái quỷ hồn, chỉ có như thế một chiếc quỷ thuyền. Ngay tại quỷ thuyền sắp tới gần Tần Phong chỗ bẻ gỗ lúc, Quỷ Vinh tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại Quỷ Vinh ngay lập tức liền thấy quỷ thuyền, hắn cuống quýt đánh thức những người khác, lấy ra một cái màu đen bình sứ, đổ ra mấy hạt đan dược, đưa cho mỗi người một viên sau, cấp tốc nói ra: "Nhanh, nhanh, ăn bọn họ, đừng bị quỷ trên thuyền người phát hiện các ngươi là người." Những người khác lúc này cũng phát hiện quỷ thuyền, vội vàng nuốt vào đan dược sau, quỷ thuyền liền đã đến phụ cận. Quỷ thuyền phía trên, một cái mặt ngựa chi quỷ thăm dò nhìn về phía bên này, một đôi mã nhãn tại Tần Phong, Lộ Vũ, Nhan Phóng, Hồ Cố trên người liền tục quét mắt mấy lần sau, đối Quỷ Vinh không khách khí nói ra: "Ngươi người đưa đỏ này, đừng người nào đều bày, nếu như ngày nào bị ta phát hiện ngươi mang người xuống tới, ngươi đưa đỏ kiếp sống liền đến đầu, đừng quên ngươi thượng nhiệm người đưa đỏ là thế nào chết." Quỷ Vinh liền vội vàng gật đầu túi người nói ra: "Biết biết, quy củ ta hiểu, quỷ châu phía trên người sống chớ tiến vào." "Biết liền tốt." Mặt ngựa quỷ trung điệp hừ một tiếng, trở lại quỷ trong đỏ. Quỷ thuyền vượt qua bệ gỗ, phi nhanh phóng tới trong quỷ môn quan. Bệ gỗ không cùng tiến về quỷ môn quan, mà là từng chút hướng phía Bất Độ Hà bên cạnh chen. "Đây là địa phủ trong truyền thuyết mặt ngựa?" Lộ Vũ ngạc nhiên hỏi. Đáng thương từ Nam Hoa Châu tới địa phương nhỏ này Lộ Vũ, nơi nào sẽ nghĩ tới, dọc theo con đường này nhìn thấy đều là đã từng tưởng rằng trong truyền thuyết sự tình. "Đúng thế." Quỷ Vinh gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Bất Độ Hà bên cạnh. "Bọn họ đi quỷ môn quan, chúng ta không đi sao?" Lộ Vũ lại hỏi. Quỷ Vinh bị hỏi không kiên nhẫn, nếu như không biết mình đánh không lại Lộ Vũ hoặc là Tần Phong, hắn đã muốn đem không dứt hỏi vấn đề Lộ Vũ đuổi xuống. Nhưng vấn đề chính là đánh không lại a, Quỷ Vinh chỉ có thể biệt khuất hồi đáp. "Quỷ môn quan sau là địa phủ, chúng ta đương nhiên không thể đi, chúng ta đi chính là quỷ môn quan bên ngoài Quỷ Châu." Thời gian nói chuyện, bè gỗ rốt cục chen đến Bất Độ Hà bờ sông, không còn chen chúc quỷ hồn ngăn cản tầm mắt, tất cả mọi người rốt cục thấy rõ Quỷ Châu dáng vẻ. Quỷ Châu vậy mà là trước quỷ môn quan một mảnh thổ địa, nhìn lên trên không nhật nguyện tinh thần, nhìn xuống phía dưới thổ địa nửa hư nửa thực. Quỷ Châu nửa hư nửa thật thổ địa bên trên, vậy mà như nhân gian tất cả châu một dạng sinh hoạt vô số quỷ hồn, mà quản lý những quỷ hồn này có quỷ ở giữa quốc gia, cũng có quỷ tu tông phái. Đi ngang qua toàn bộ Quỷ Châu Bất Độ Hà ven bờ trở thành những quốc gia này cùng tông phái thế lực vùng giao tranh, bởi vì Bất Độ Hà thượng lít nha lít nhít quỷ hồn là tất cả thế lực nhân khẩu nền tảng. Cho nên tại Bất Độ Hà hai bên, Tần Phong bọn họ nhìn thấy có thật nhiều quỷ tu, cầm trong tay xiềng xích, không ngừng đem xiềng xích ném Bất Độ Hà, giống đánh cá một dạng sẽ bị bao lấy quỷ tu lôi ra Bất Độ Hà. Tại những này quỷ tu sau lưng đã đứng rất nhiều ngơ ngơ ngác ngác quỷ hồn, chờ bọn hắn cảm giác bắt được quỷ hồn không sai biệt lắm lúc, liền mang theo những quỷ hồn này rời đi. Lộ Vũ thấy cảnh này, vừa muốn há mồm, Quỷ Vinh tựa hồ biết Lộ Vũ muốn hỏi điều gì, sớm nói ra: "Đây chính là chúng ta Quỷ Châu phía trên tất cả thế lực mở rộng nhân khẩu phương thức, quỷ tu trừ phi tu thành quỷ tiên, từ âm chuyển dương, ngưng tụ thành thực thể, nếu không quỷ tu là không có cách nào sinh dục hải tử. Cho nên này Bất Độ Hà chung quanh trở thành tất cả thế lực tất tranh địa phương, có thể tại Bất Độ Hà chung quanh chiếm được một chỗ cắm rủi, liền có tư cách trở thành Quỷ Châu bên trên một phương thế lực." Nói xong Quỷ Vinh dẫn đầu nhảy xuống Bất Độ Hà, chờ tất cả mọi người xuống Bất Độ Hà sau, Quỷ Vinh lại nói ra: "Nơi này chính là U Minh giáo địa bàn, U Minh giáo tại Quỷ Châu là đại phái đệ nhất, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nơi này, còn lại ta bất lực." Nhan Phóng xuống Bất Độ Hà đối Quỷ Vinh cảm tạ một câu sau nói ra: "Đem chúng ta đưa đến nơi này liền có thể, còn lại đi tìm U Minh Thánh Tử chuyện, ta tự nhiên có biện pháp." Nói Nhan Phóng ném ra ngoài một cái chỉ điểu hấp thu Quỷ Châu bên trên quỷ khí, biến thành một cái thái âm tức bộ dáng, thái âm tức run triển thân thể, mở ra cánh, quay đầu hướng phía Nhan Phóng đều to hai tiếng: "Đi thôi." Nhan Phóng nói với mọi người nói, nhảy lên thái âm tức phía sau lưng. Những người khác lên thái âm tức phía sau lưng, ngồi thái âm tức bay sau một thời gian ngắn, thái âm tức tại một ngọn sơn môn trước dừng lại, sơn môn bên cạnh dựng thẳng một khối hắc thạch phía trên lấy quỷ đạo chi pháp khắc lấy U Minh giáo ba chữ. Chương 68, cửu địa phủ tìm địa hồn. Hắc thạch bên trên U Minh giáo ba chữ, người sống nhìn thấy liền sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa, phản phất tam hồn muốn bị rút ra đồng dạng. Bất quá Tần Phong bốn người đều là tu vi cao thâm người, nay quỷ đạo chi pháp khắc U Minh giáo ba chữ đối bốn người bọn họ đương nhiên không dùng. Thu thái âm tức, Nhan Phóng đi đến thủ sơn đệ tử trước mặt nói ra: "Hai vị đạo hữu, phiền phức thông báo các ngươi thánh tử một tiếng, nói Thiên Hoa Châu Thận Minh Đô thánh nữ Nhan Phóng đến tìm hắn." Thủ sơn môn hai cái U Minh giáo đệ tử nghe nói tới Thận Minh Đô thánh nữ Nhan Phóng vội vàng nói: "Thánh nữ, ngươi chờ một lát." Nói một người đệ tử lấy ra một cái truyền âm phù nói hai câu nói sau, thả vào U Minh Sơn. Thời gian không dài, một đạo hắc quang bắn tới U Minh Sơn trước, từ hắc quang bên trong đi ra một cái tiểu thiếu niên cao hứng bừng bừng đón Nhan Phóng nói: "Nhan tỷ tỷ, ngươi cuối cùng đến xem ta." Tiểu thiếu niên nói giang hai tay ra muốn đi ôm Nhan Phóng, Nhan Phóng ghét bỏ né tránh, nói ra: "U Phong An, còn tới bộ này, lại đến bộ này ta xoay người rời đi." U Phong An cũng không giận, ý nguyên cười đùa tí từng nói ra. Đừng a, thật vất vả tới một chuyến, đi, đi ta nơi đó ngồi một chút hút. Nhan Phóng biết U Phong An ở trước mặt mình chưa từng có chính hình, cho nên cũng không tức giận, đi theo U Phong An đi động phủ của hắn. Trong động phủ U Phong An nói nhăng nói cội nói một chút không có chính hình lời nói, Nhan Phóng rốt cục nghe không kiên nhẫn, nói ra. U Phong An, nói chính sự, ta tới lần này tới ngươi nơi này là có chính sự. U Phong An vẫn là bộ kia không đứng đắn dáng vẻ. Nhan tỷ tỷ, không phải đặc biệt đến xem ta sao, ta rất thất vọng a. Nhìn cái đầu của ngươi. Nhan Phóng tại trước mặt người khác một mực là một bộ băng lãnh thánh nữ bộ dáng, nhưng đến U Phong An nơi này, hình tượng này liền phải sụp đổ. Ta tới là vì trong tay ngươi viên kia thăng tiên lệnh. Nhan Phóng nói. Nhan tỷ tỷ, này thăng tiên lệnh nói thế nào cũng là một cái bảo vật ta, sao có thể nói cho ngươi liền cho ngươi đâu. U Phong An vừa nói một bên hai con ánh mắt mê mẩn nhìn chằm chằm Nhan Phóng, tiếp tục nói ra. Nhan tỷ tỷ, không bằng, ngươi để ta hít một chút trên người ngươi âm khí, không nhiều, liền một điểm, ta liền đem thăng tiên lệnh cho ngươi. Tần Phong nhìn thấy U Phong An giả vờ bộ này sắc quỷ bộ dáng, nhịn không được cười. Xem ra Nhan Phóng cùng U Phong An quan hệ thật sự không tầm thường a, trước kia loại này trò đùa cũng không có thiếu mở a. Quả nhiên Nhan Phóng nghe U Phong An lời nói, chừng U Phong An liếc mắt một cái sau hung hăng nói ra. Thế nào, trước kia không có đánh đau ngươi, chuẩn bị một lần nữa. U Phong An phồng lên miệng không phục nói ra. Nhan tỷ, ta bây giờ đã động hư hậu kỳ, ngươi không nhất định có thể đánh thắng được ta. Nhan Phóng cười, ta động hư đại viên mãn, ngươi nói ngươi có thể hay không đánh qua ta. Ta sáu. U Phong An ta nửa ngày cũng không có đoạn dưới. Nhan Phóng gặp U Phong An kinh ngạc bộ dáng, vứt cho hắn đồng dạng đồ vật sau cười nói. Cái này cho ngươi, đổi lấy ngươi khối kia thăng tiên lệnh không lộ a. U Phong An tiếp nhận Nhan Phóng ném qua tới đồ vật, mới đầu không thèm để ý, chờ thấy rõ vật trong tay sau, kinh ngạc đứng dậy nói ra. Nhan tỷ, ngươi lại có này tiểu quỷ môn quan, thật sự cho ta. Đương nhiên, thăng tiên lệnh đối các ngươi vô dụng, nhưng đối với chúng ta tới nói là bảo vật, này tiểu quỷ môn quan đối với chúng ta vô dụng, nhưng đối các ngươi quỷ tu tới nói chính là bảo vật, cho nên vừa vặn dùng để trao đổi, không để ngươi ăn thiệt thòi a. Nhan Phóng nói. Đương nhiên không thiệt thòi. U Phong An đại hỉ, vội vàng đem trên người thăng tiên lệnh lấy ra vứt cho Nhan Phóng. Nhan Phóng tiếp nhận thăng tiên hậu lại nói ra, thuận tiện mời ngươi giúp một chuyện, ta này có người bằng hữu tam hồn ném hai hồn, mời ngươi giúp hắn tìm hồn. Nhan Phóng vừa nói xong câu đó, phía sau nàng Hồ Cố liền nói ra. Thánh nữ đại nhân, giáo chủ nói qua không thể cùng ngoại nhân có quá nhiều tiếp xúc, càng không thể cùng ngoại nhân kết giao bằng hữu. Hồ Cố nói là Tần Phong, lại quên nơi này còn có một cái U Minh Thánh tử U Phong An. U Phong An tự nhận là cùng Nhan Phóng từ nhỏ đã là bằng hữu, lúc này nghe Hồ Cố nói như vậy, khuôn mặt lập tức liền lạnh xuống, quắc. Ta cùng nhà ngươi thánh nữ nói chuyện, ngươi một cái tùy tùng cũng xứng nói chuyện, cút cho ta ra nơi này. Nói xong U Phong An liền phát động động phủ cấm chế muốn đem Hồ Cố đuổi ra động phủ. Hồ Cố cũng là động hư kỳ tu vi, nếu như vẹn vẹn bằng động phủ cấm chế muốn đem hắn đuổi ra động phủ đương nhiên không có khả năng, nhưng Hồ Cố cũng không dám phản kháng. Quỷ tu đại bộ phận đều là hung tàn hạng người, cho dù là hảo quỷ, nếu quả thật chọc giận đối phương cũng sẽ hóa thành lệ quỷ. Hồ Cố lời nói mới rồi mặc dù nói là Tần Phong, nhưng lại chọc giận U Phong An, liền nhìn U Phong An một nháy mắt hóa thành mặt quỷ, liền biết hắn đến cỡ nào sinh khí. Đường đường U Minh Thánh tử, Hồ Cố nếu quả thật cùng hắn đối nghịch, Hồ Cố tin tưởng hắn tuyệt đối không cách nào sống mà đi ra U Minh giáo. Cho nên cuối cùng Hồ Cố không có phản kháng, bị động phủ pháp trận đuổi ra động phủ. U Phong An lần này thật là thật sự tức giận, cho dù là đuổi ra Hồ Cố, hắn mặt quỷ cũng tốt một hồi mới một lần nữa biến thành thiếu niên bộ dáng. Biến thành thiếu niên bộ dáng U Phong An, phun ra một ngụm ác khí nói ra. Nhan tỷ, không bằng để ta giết lão chó già kia. Nhan Phóng lắc đầu, hắn là sư phụ ta phái tới. Ta một mực liền nói ngươi sư phụ không phải người tốt, một mực phái một người như vậy dám thị ngươi. U Phong An tâm ý khó bình. Bất quá lập tức U Phong An chú ý tới Nhan Phóng xa suốt thần sắc, bất đắc dĩ nói. Tốt, không đề cập tới hắn, ta trước giúp ngươi bằng hữu chiêu hồn a. Nói U Phong An chuẩn bị động thủ chiêu hồn, Tần Phong lắc đầu nói ra. Chiêu hồn chi pháp đã thử qua, vô dụng, ta cần ngươi giúp ta tìm hồn. U Phong An bởi vì Tần Phong là Nhan Phóng bằng hữu nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Bọn họ chiêu hồn pháp khó dùng, không có nghĩa là ta chiêu hồn pháp khó dùng. Nói U Phong An chuẩn bị tiếp tục động thủ. Tần Phong không có ngăn cản mà là nói ra, không phải chiêu hồn pháp vấn đề, là ta thiên địa hai hồn bị trấn áp. U Phong An giỗi ra tay cứng lại ở đó. Ngươi thiên địa hai hồn bị trấn áp, phải dùng trấn áp phương pháp để thiên địa hai hồn không thể trở về bản thể, đại biểu là cái gì? U Phong An vô cùng rõ ràng. Điều này đại biểu Tần Phong thực lực vô cùng cao, cao đến chỉ có hạn cuối không có hạn mức cao nhất, nếu không hai hồn sẽ tự nhiên trở về bản thể. Mà cái này hạn cuối là cấp thấp nhất tiên nhân du tiên. U Phong An ngưng trọng nhìn xem Tần Phong, nếu quả thật như Tần Phong nói tới, như vậy chiêu hồn đích thật là vô dụng. Ngươi xác định? U Phong An hỏi. Tần Phong gật đầu. U Phong An quay đầu nhìn về phía Nhan Phóng, Nhan Phóng mở ra hai tay, biểu thị chính mình không biết. Tốt ta, chúng ta trước tiên tìm hồn. U Phong An nói đưa tay vỗ Tần Phong bả vai. Tần Phong bản năng muốn tránh, bất quá cuối cùng không hề động, để U Phong An tay đập vào trên vai của hắn. Sau đó sáu. Cái gì cũng không có phát sinh. Ngươi có được hay không? Nhan Phóng phàn nàn nói. U Phong An sắc mặt đỏ lên, hắn quen thuộc tại tự tin để cho người ta xuất kỳ bất ý hoàn thành hắn muốn làm sự tình, dẫn tới người khác sợ hai thán phục, lại quên Tần Phong có thể là tiên nhân tồn tại, hắn loại này xuất kỳ bất ý cách làm đối với người khác dùng tốt, đối Tần Phong khó dùng. huynh đệ, ngươi chớ khẩn trương a, vung ra thần hồn, ngươi dạng này ta như thế nào cho ngươi tìm hồn? U Phong An vì che giấu bối rối của mình, học nhan phóng phàn nàn ngữ khí nói. Thần Phong không muốn nhiều như vậy, ngượng ngùng nói ra. Ngượng ngùng, ngươi ra tay quá đột ngột, ta chưa kịp phản ứng, ngươi lại đến. Lần này U Phong An không có tùy tiện ra tay, chờ Tần Phong vung lỏng tâm thần sau mới ra tay vỗ vỗ Tần Phong bả vai, một đạo hồn phách chi quang bị U Phong An đánh ra Tần Phong thân thể. U Phong An đối cái kia đạo hồn phách chi quang thì thầm. Tam hồn thất phách, riêng phần mình hiện hình, thiên hồn địa hồn, an ở đâu? Cái kia đạo hồn phách chi quang tại U Phong An niệm niệm ngữ điệu bên trong phân tán ra tới, chia tám đạo linh quang, chờ U Phong An niệm đến thiên hồn địa hồn an ở đâu lúc, thiên sùng, linh tuệ lượng thiên phách chi quang vậy mà phóng lên tận trời, tinh, lặng anh mà phách chi quang vậy mà chui xuống đất. U Phong An kinh ngạc đối mặt đột nhiên biến hóa, vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Đã tìm được chưa? Lộ Vũ nóng nội, hỏi. Hồi lâu U Phong An mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu sau, lại lập tức lắc đầu nói ra. Vẹn vẹn tìm tới đại khái phương hướng, nhưng chính là kia đại khái phương hướng, các ngươi nghe liền muốn tuyệt vọng, hắn thiên hồn ở trên trời, hắn địa hồn tại địa phủ. Lệnh U Phong An càng không nghĩ đến chính là, vô luận là Tần Phong vẫn là Lộ Vũ, sau khi nghe đều không có lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, thậm chí Tần Phong lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thì ra là thế, chắc không được ta một mực cảm giác thiên địa hai hồn không tại thế gian này đâu, nguyên lai thật sự không tại thế gian này a. Ngươi không kinh hãi? U Phong An hỏi. Tần Phong nói ra. Đương nhiên không kinh hãi, ta mặc dù không có trí nhớ trước kia, nhưng ta biết ta vào thế gian là vì tìm kiếm Lộ Vũ, bây giờ biết hôm nay hồn địa hồn không phải tại thế gian, cũng liền chứng minh ta bên trong khu hồn tỏa phách chi pháp không phải tại thế gian bên trong. Thậm chí có khả năng, khu hồn tỏa phách là ta có thể vào thế giới này tìm kiếm Lộ Vũ chuyển thế điều kiện. U Phong An há to mồm nghe xong Tần Phong lời nói, ngơ ngác nói ra. Ngươi không phải đang nói đùa? Tần Phong khẳng định nói, dĩ nhiên không phải, ta thậm chí cho rằng cho ta hạ này khu hồn tỏa phách chi pháp tiên nhân, không phải phổ thông tiên nhân phải làm không đến hướng tiên quỷ lượng giới a. U Phong An đồng ý, ta nghĩ ngươi nói là đúng, quỷ tiên là quỷ tiên, tại địa phủ, tiên nhân là tiên nhân, tại tiên giới, có thể tại địa phủ cùng tiên giới lui tới, ta biết đại thừa phía trên du tiên làm không được. Nghe nói Tần Phong có thể là vì chính mình mới nhận khu hồn tỏa phách, Lộ Vũ cảm động đối Tần Phong nói ra. Tần Phong, ngươi làm gì vì ta thụ cái này tội đâu, ta có thể tự mình trở về tìm ngươi. Tần Phong đối Lộ Vũ cười nói ra. Muôn đời mà diệt, không tìm đến ngươi, ta sợ muôn đời bên trong không thể quay về, ngươi liền triệt để quên ta. Lộ Vũ hai mắt ướt át, thế nhưng là ngươi dạng này rất nguy hiểm, ngươi biết không, ngươi bảy phách chi quang đã từng kém chút dập tắt. Tần Phong lao đi Lộ Vũ nước mắt nói ra. Bây giờ đã không có việc gì, bảy phách chi quang đã cơ bản khôi phục, mất đi hai hồn đã biết ở nơi nào, thiên hồn ở trên trời, chờ ngươi sau khi phi thăng liền có thể thu hồi, địa hồn tại quỷ môn quan sau, ta một hồi liền đi thu hồi lại. Lộ Vũ nghe lúc này mới ngừng lại nước mắt, bất quá U Phong An không đúng lúc tạt một chậu nước lạnh. Quỷ môn quan mặc dù ở trước mắt, bất quá ngươi lại không thể đi qua, quỷ môn quan đối với quỷ tu tựa như thiên môn đối với các ngươi, là phi thăng độ kiếp cửa ải, không có đại thừa kỳ viên mãn tu vi là không qua được. Đối với U Phong An nhắc nhở, Tần Phong cảm tạ sau nói ra. Cảm ơn, bất quá địa hồn đang ở trước mắt, ta chung quy muốn thử một lần. U Phong An gặp không quên nổi, không thể làm gì nói ra. Nếu ngươi nhất định phải thử một lần ta cũng không ngăn trở ngươi, ta chỗ này có một bình U Minh đan cùng một cái U Minh lệnh ngươi cầm, U Minh đan có thể giúp ngươi che giấu nhân khí, để khắc quỷ hồn không thể phát giác ngươi là người, U Minh lệnh hy vọng ngươi không dùng được, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể xuất ra U Minh lệnh, ta U Minh giáo tại địa phủ vẫn có chút thanh danh. Nói xong U Phong An lấy ra một cái la bàn, nhúng tay đem thiên sùng, linh tuệ lượng thiên phách bắt về phong vào la bàn con đường, lại đưa tay đem tinh anh lưỡng địa phách bắt về phong vào trong la bàn, sau đó U Phong An đem la bàn đưa cho Tần Phong nói ra. Cái này tầm hồn la bàn cho ngươi, có thể giúp ngươi tìm kiếm thiên hồn, địa hồn vị trí. Tần Phong tiếp nhận tầm hồn la bàn chuẩn bị rời đi, Lộ Vũ giữ chặt Tần Phong. Ta đi chung với ngươi. Tần Phong trấn an Lộ Vũ nói ra. Ngươi đi là con đường tu tiên, quỷ môn quan đầu này tu quỷ con đường ngươi đi không được, chờ ta ở đây, tin tưởng ta sẽ trở về. Lộ Vũ không muốn buông tay, Tần Phong hảo hảo an ủi sau, Lộ Vũ mới không tình nguyện buông lòng tay ra. Ta đưa ngươi đến trước quỷ môn quan. Nhan Phong nói, lần nữa thả ra thái âm tước. Đến quỷ môn quan, Tần Phong lần nữa trấn an Lộ Vũ vài câu sau, lẫn vào du hồn đại quân, theo Bất Độ Hà bước vào quỷ môn quan. Vừa qua quỷ môn quan, liền có đại đội âm binh ngăn ở Bất Độ Hà mặt sông bên trên, đem một đám du hồn đuổi kịp bờ. Lên bờ chính là Hoàng Tuyền Lộ, đi lên Hoàng Tuyền Lộ du hồn có lẽ là bởi vì quỷ môn quan sau đại lượng nồng đậm âm khí tới nhuần, vừa đi những này du hồn vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục thần trí. Đại bộ phận du hồn khôi phục thần trí sau, nhìn thấy tình huống chung quanh đều là nơm nớp lo sợ, nhưng cũng có một chút du hồn tại sau khi thích ứng bắt đầu hoang ngôn xảo ngữ, lấy lòng chung quanh âm binh, muốn hoàng dương. Càng có một chút khi còn sống là vũ phu hoặc là có chút tu vi du hồn, muốn tránh thoát âm binh chạy trốn, lại không nghĩ rằng hai ba lần tử liền bị chung quanh âm binh cầm xuống. Tần Phong nhìn xem đây hết thảy, khẽ lắc đầu, những này âm binh cho dù là bình thường nhất những cái kia cũng có kim đan, nguyên anh tu vi, những thống binh kia đầu mục càng là có phân thần, hợp thể tu vi. Mà những này du hồn dù cho có tu vi, cao nhất cũng chỉ bất quá là dung hợp kỳ, như thế nào có thể là những này âm binh đối thủ. Mấy cái náo hoan du hồn bị âm binh đánh hồn phi phách tán sau, khác du hồn cũng trở nên trung thực, ngoan ngoãn đi theo âm binh dọc theo Hoàng Tuyền Lộ hướng phía trước đi. Trên Hoàng Tuyền Lộ không có ngày đêm, cũng không biết đi được bao lâu, một tòa đài cao xuất hiện tại Hoàng Tuyền lộ cuối cùng. Trên đài cao du hồn liên tiếp quay đầu nhìn quanh, không muốn rời đi, nhưng lại làm sao có thể làm trái âm binh mệnh lệnh. Tần Phong đi theo du hồn đi ra Hoàng Tuyền lộ, đạp lên đài cao. Trên đài cao vài cái chữ to xuất hiện tại Tần Phong trong mắt. Vọng Hương Đài. Tần Phong tự nhận là đạo tâm của hắn đã sớm vững chắc như bàn thạch, không có cái gì có thể đánh động hắn, lại không nghĩ rằng tại này Vọng Hương Đài bên trên, hắn ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn quanh. Quay đầu nhìn quanh giờ khắc này, nơi nào còn có cái gì Hoàng Tuyền lộ, nơi nào còn có cái gì quỷ môn quan, có chỉ là quỷ môn quan bên ngoài mang theo nước mắt chờ đợi Lộ Vũ. Lão bà. Tần Phong vậy mà không tự chủ há mồm hô. Chương 69, chân tình hay không hỏi bản tâm. Nhưng mà không có người đáp ứng hắn, Lộ Vũ y nguyên đứng tại quỷ môn quan bên ngoài, mang theo nước mắt, hướng trong quỷ môn quan nhìn quanh. Vọng Hương Đài. Tần Phong lẩm bẩm, sâu trong đáy lòng một cỗ tê tâm liệt phế đau khổ đem hắn bao phủ. Hắn nhớ tới, một đời kia, Lộ Vũ con đường đoạn quyết chuyển thế trùng tu lúc hai mắt thâm tình. Nhưng để Tần Phong càng thêm đau khổ chính là, tại Lộ Vũ con đường đoạn quyết chuyển thế trùng tu lúc, hắn, Tần Phong chưa từng xuất hiện tại Lộ Vũ trước mặt, Lộ Vũ trong hai mắt thâm tình cuối cùng biến thành cô đơn. Vì cái gì? Tần Phong đáy lòng sinh ra bản năng phẫn nộ, này phẫn nộ không biết là hắn lúc này, vẫn là khi đó hắn. Nhưng Tần Phong biết, hắn lúc này xác thực đang tức giận, không phải đối với người khác, mà là đối quá khứ chính mình. Tần Phong không rõ, vì cái gì trước kia tuyệt đỉnh tu vi chính mình, không vì Lộ Vũ hộ pháp chuyển thế, mà tùy ý Lộ Vũ trải qua mấy đời gặp chắc trở, kém chút bản tính phai mờ. Tần Phong ngắn ngủi ký ức khôi phục, để Tần Phong đau khổ không thôi. Tần Phong vẫn cho là, Lộ Vũ là chính mình thâm thụ người, cho nên chính mình mới có thể vì Lộ Vũ đi tới cái này giữa phàm thế, dù cho nhận đông đảo gặp chắc trở, dù cho kém chút hồn phi phách tán, hắn đều không oán không hối. Nhưng bây giờ Tần Phong đối với mình sinh ra hoài nghi, nếu như hắn thật sự thâm thụ Lộ Vũ, liền sẽ không tại Lộ Vũ con đường đoạn tuyệt chuyển thế trùng tu lúc, chính mình đối nàng không quan tâm. Tần Phong muốn biết vì sao lại có dạng này ký ức, nhưng chờ Tần Phong phải cẩn thận hồi tưởng lúc, lại phát hiện hắn cái gì cũng không biết. Bởi vì Tần Phong phát hiện trong đầu của hắn có một gông xiềng, so khu hồn tỏa phách cái kia khóa càng thêm bí ẩn gông xiềng. Tần Phong muốn mở ra gông xiềng tìm tòi hư thực lúc, thần hồn của hắn bị xua đuổi đi ra, chờ hắn lại tìm lúc, lại cái gì cũng không có. Không được, ta nhất định phải nhanh đánh tới thiên hồn, địa hồn, khôi phục ký ức. Nghĩ tới đây, Tần Phong quay người xuống Vọng Hương Đài đi thẳng về phía trước. Mấy cái âm binh gặp Tần Phong như thế, lẫn nhau cười nói. Lại một cái thương tâm người ai chính là không biết là thấy được con cái bất hiếu, vẫn là thê tử phản bội. Tần Phong không để ý tới những này âm binh, một đường đi vội. Đi không bao xa, chợt nghe từng đợt tiếng chó sủa càng lúc càng lớn, nghe người dùng mình. Đi đến nơi này du hồn nghe tới những này dùng mình tiếng chó sủa, bị hù dừng bước không tiến, mặc cho hậu phương âm binh xua đuổi cũng không dám tiến về phía trước một bước. Tần Phong phảng phất không có nghe được những này tiếng chó sủa, nhanh chân hướng về phía trước, leo lên ác cẩu lĩnh. Ác cẩu lĩnh thượng từng bầy chó dữ, ánh mắt hung hãn, miệng đầy cương nha, lông chó từng chiếc dựng thẳng lên, nhìn lại giống như tơ thép đồng dạng cứng rắn. Tần Phong đi tới lúc, một đám chó dữ điên cuồng đánh tới, muốn cắn xé Tần Phong. Tần Phong không kiên nhẫn, thả ra mấy đạo kiếm quang đem bọn này chó dữ xoắn thành mảnh vỡ. Đằng sau muốn nhào lên chó dữ bị hù dọa, làm Tần Phong đi tới lúc, nhao nhao cho Tần Phong nhường ra một con đường. Tần Phong tăng tốc bước chân, xuống ác cẩu lĩnh, nhìn thấy một đội âm binh chờ ở ác cẩu lĩnh bên ngoài, xua đuổi lấy xuống ác cẩu lĩnh du hồn tiếp tục hướng phía trước đi. Tần Phong không có chờ âm binh tới xua đuổi, ngược lại tăng tốc bước chân, vượt qua âm binh du hồn, hướng về phía trước đi đường. Mấy cái âm binh thấy thế hai mặt nhìn nhau. Người kia đi vội như vậy, chạy đi đầu thai đâu? Hiếm thấy. Bất quá dạng này cũng mất đi phiền phức của chúng ta. Mấy cái âm binh một đường nghị luận thời điểm, Tần Phong đã lên Kim Kê Sơn. Gà chó chính là âm dương hai giới cầu thông trọng yếu môi giới, cậu có thể nhìn thấy âm phủ linh hồn, mà Kim Kê báo sáng quỷ hồn nhất định phải né tránh. Cho nên đối với quỷ hồn tới nói, Kim Kê Sơn là so ác cẩu lĩnh càng thêm địa phương nguy hiểm. Tần Phong mới vừa lên Kim Kê Sơn, liền nghe tới vô số gà gáy âm thanh, mỗi một âm thanh gà gáy giống như một cái lưỡi dao muốn đục xuyên Tần Phong linh hồn. Nếu như là phổ thông du hồn, tại đất này từng tiếng gà gáy bên trong, thật sự có thể linh hồn sẽ bị đục xuyên. Nhưng đối với Tần Phong, hắn chỉ là cảm thấy bực bội. Diệt. Tần Phong quát nhẹ, mấy trăm đạo kiếm quang rơi vào Kim Kê Sơn bên trên, đem kêu to bảy gà chém ra một cái chân không, còn lại Kim Kê nhìn thấy loại tình huống này, bị hù hịch cánh chạy. Kim Kê Sơn bên ngoài âm binh nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất kiếm quang. Chuyện gì xảy ra? Một cái âm binh hỏi. Một cái khác âm binh nói ra, chẳng lẽ có lọt lưới chân tu linh hồn xông vào? Đi, đi lên xem một chút. Dẫn đầu âm binh nói. Bọn họ vừa muốn lên núi, Kim Kê Sơn bên trên, Tần Phong đi xuống. Âm binh nhìn thấy Tần Phong quát. Cái kia du hồn, trên núi xảy ra chuyện gì? Tần Phong không đáp, túi đầu hướng về phía trước đi đường. Dừng lại. Có phải hay không là ngươi ở trên núi dở trò quỷ? Âm binh quát, muốn cầm xuống Tần Phong, nhưng còn không có đợi cái này âm binh động thủ, một đạo khổng lồ sát khí bao phủ lại hắn. Âm binh gánh không được đạo này khổng lồ sát khí, bịch một chút ngồi liệt trên mặt đất. Chờ Tần Phong đi xa, này âm binh mới nơm nớp lo sợ chỉ vào Tần Phong rời đi phương hướng nói ra. Thống lĩnh, hắn sáu. Này âm binh nói còn chưa dứt lời, thống lĩnh đánh gãy hắn. Hắn không phải chúng ta có thể đối phó, nhanh báo cáo. Nói có người xông địa phủ. Một đường phi nhanh Tần Phong đương nhiên biết, hắn cứng như vậy xông nhất định sẽ dẫn tới địa phủ âm binh, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Vọng Hương Đài thượng ngắn ngủi ký ức khôi phục đem hắn tất cả kiên trì đều đả diện, nếu như hắn thật sự giống như trong trí nhớ tuyệt tình như vậy, nếu như hắn thật sự giống như trong trí nhớ như thế tùy ý con đường đoạn tuyệt Lộ Vũ chuyển thế, như vậy hắn Tần Phong sống sót vì cái gì? Nếu quả thật chính là như thế, không bằng để hắn bảy phách linh quang phai mở, thân tử đạo tiêu tốt. Cho nên Tần Phong chờ không nổi, hắn không có tâm tình đi từ từ, hắn phải nhanh một chút tìm tới chính mình địa hồn, tìm tới mất đi ký ức, chứng minh chính mình còn sống ý nghĩa. Tần Phong một đường lao vùn vụt đến Giá Quỷ thôn. Giá Quỷ thôn bên ngoài âm binh lúc này đã được đến tin tức, nhưng bọn hắn tựa như Kim Kê Sơn bên ngoài những cái kia âm binh một dạng, gặp Tần Phong khổng lồ như thế sát khí, bị hù nào dám động thủ. Mắt thấy Tần Phong liền muốn xuyên qua Giá Quỷ thôn, âm binh thống lĩnh tựa hồ hạ quyết tâm, lấy ra một cái âm khí vòng kèn lệnh, thổi lên kèn lệnh. Giá Quỷ thôn bên trong là một chút qua ác cẩu lĩnh, Kim Kê Sơn chi sau thể không hoàn toàn ác quỷ, bọn họ tụ tập ở đây không phải vì nghỉ ngơi, mà là đang chờ đợi linh thể kiện toàn du hồn, muốn từ trên người bọn họ giành lại tứ chi đổi được trên người mình. Những này ác quỷ nhìn thấy tứ chi kiện toàn Tần Phong bản năng muốn động thủ, nhưng bị Tần Phong khí tức cường đại ép, không dám động thủ. Âm binh thống lĩnh kèn lệnh trở thành nhóm lửa dây dẫn nổ, ác quỷ nhóm bản năng vượt trên lý trí, cùng một chỗ nhào về phía Tần Phong. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, hắn lấy ra Phá Thiên kiếm, đem kiếm ném đến không trung. Phá Thiên kiếm bị ném đến không trung một sát na, thân kiếm phân ra vô số tiểu kiếm, lần này không phải mấy trăm chi, mà là hàng ngàn hàng vạn chi. Hàng ngàn hàng vạn chi tiểu kiếm tại Tần Phong chỉ huy dưới, giống như mưa to chút xuống, vậy hướng tất cả Giá Quỷ thôn giá quỷ. Tại cái kia âm binh thống lĩnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, toàn bộ Giá Quỷ thôn, mấy vạn cái ác quỷ cứ như vậy hôi phi yên diệt. Âm binh thống lĩnh bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, coi là kế tiếp tử vong sẽ là hắn, nhưng Tần Phong chỉ là dùng ánh mắt âm lãnh quét mắt nhìn hắn một cái sau, liền bay khỏi Giá Quỷ thôn. Giá Quỷ thôn trạm tiếp theo là Mê Hồn Điện, Tần Phong đến Mê Hồn Điện lúc, nơi này đã tụ tập thành đội âm binh, trừ âm binh bên ngoài còn có áp giải tu tiên giả hồn phách đầu trâu mặt ngựa. Nhưng dù cho dạng này, đối mặt đằng đằng sát khí Tần Phong, tất cả mọi người vẫn như cũ kinh hồn táng đảm. Vô Thường đại nhân hoặc là Phán Quan đại nhân lúc nào có thể tới? Một cái âm binh thống lĩnh thấp giọng hỏi. Một cái khác hồi đáp, nhanh, nghe nói đã đang trên đường tới, chúng ta chỉ cần ngăn trở hắn nhất thời nửa khắc là được rồi. Nhưng mà đây là hy vọng xa vời, bọn họ căn bản không có ngăn trở Tần Phong nhất thời nửa khắc, vẹn vẹn trăm hơi thở thời gian không đến, Tần Phong đã giết xuyên âm binh đội ngũ, tiến vào Mê Thần Điện. Mê Thần Điện nói là một tòa cung điện, nhưng thật ra là một tòa đại hào đình nghỉ mát, kỳ dị là đình nghỉ mát chung quanh không ngừng có nước suối toát ra, hình thành một cái không hồ lớn đỗ. Tần Phong bước vào Mê Thần Điện, đang muốn xuyên qua lúc, hắn vô ý thức thăm dò nhìn thoáng qua ngoài điện hồ nước. Hồ nước rất nhạt, tùy tiện có thể trông thấy đáy hồ, nhưng Tần Phong không nhìn thấy đáy hồ, hắn nhìn thấy chính là một giấc mộng, trong mộng một người không ngừng đối với hư vô chỗ cãi lộn. Người kia vô cùng tức giận, hắn lớn tiếng chất vấn hư vô chỗ, vì cái gì không bảo vệ Lộ Vũ? Hư vô chỗ có phiêu miểu âm thanh, trong mộng cái kia Tần Phong có thể nghe tới, nhưng mộng bên ngoài Tần Phong nghe không được, Tần Phong chỉ biết người kia không ngừng gầm thét, nhưng bất lực, phảng phất hắn bị hư vô chỗ người kia chủ đạo. Rốt cục chuyển thế Lộ Vũ không biết đi nơi nào. Trong mộng Tần Phong phẫn nộ, tuyệt vọng, không cam lòng. Mộng bên ngoài Tần Phong cố gắng muốn nhìn rõ hư vô chỗ người kia đến cùng là ai, hắn muốn biết cửu nhân của mình đến cùng là ai. Hắn nhẫn thụ lấy thần hồn xé rách, liền muốn gỡ ra tầng kia hư vô lúc, hai đầu xiềng xích quấn đến trên người hắn, trên xiềng xích băng lãnh để Tần Phong kéo về hiện thực. Mộng biến mất. Một sát na, Tần Phong sát khí trên người đẩy tràn toàn bộ Mê Thần Điện, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài điện một đen một trắng vô thường quỷ, băng lãnh âm thanh hàm chứa tử vong. Các ngươi sáu, đáng chết. Giờ khắc này, Tần Phong không có chút nào giữ lại. Cho dù là đang thiêu đốt bảy phách linh quang hắn cũng ở đây không tiếc. Tần Phong thể phải giết Hắc Bạch Vô Thường, bởi vì là bọn họ dẫn đến Tần Phong không có phát hiện chân tướng. Tần Phong đột nhiên bộc phát, để Du Tiên Tu Vi Hắc Bạch Vô Thường không có lòng tin, bọn họ cuống quýt nắm chặt xiềng xích, muốn ngăn cản Tần Phong một kiếm kia. Nhưng mà Tần Phong nén giận một kiếm làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ngăn cản? Hai đầu xiềng xích không chút huyền niệm bị chém đứt, tại Hắc Bạch Vô Thường không kịp làm ra phản ứng tình huống dưới, một kiếm kia đến trước mắt. Hắc Bạch Vô Thường bản năng nhắm mắt lại, coi là này mệnh tôi vậy, nhưng mà cái kia cường đại một kiếm đến trước mắt lúc, lại biến mất. Hắc Bạch Vô Thường mở to mắt, phát hiện trước mặt bọn hắn đứng một người, thanh kia kinh khủng kiếm bị người này kẹp giữa hai ngón tay ở giữa. Thuộc hạ tham kiến Diêm Vương đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường không người nói. Diêm Vương hai ngón cái kiếm, đem kiếm vứt cho Tần Phong nói ra. Ngươi là Tần Phong. Tần Phong tiếp nhận kiếm lạnh lùng nói ra. Ngươi là ai, vì cái gì biết ta? Diêm Vương hai tay chắp sau lưng nói ra. Ta là đệ nhất điện Diêm Vương Tần Quảng Vương, biết ngươi là bởi vì Phong Đô đại đế giao phó cho, ngươi sớm muộn sẽ đến. Phong Đô đại đế? Tần Phong không biết. Tần Quảng Vương nói ra. Phong Đô đại đế, địa phủ trưởng không giả, cửu u một phương quỷ đế. Hắn để ta cho ngươi biết, ngươi địa hồn không tại địa phủ, mà là tại cửu u. Địa phủ không phải cửu u. Tần Phong hỏi. Tần Quảng Vương lắc đầu. Cửu u địa phủ, thế nhân thường xuyên đem cửu u cùng địa phủ xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng trên thực tế địa phủ là Phong Đô đại đế tại cửu u thượng dựng lên một chỗ quỷ phủ. Tin tức này nếu như là tại lúc khác nói ra, Tần Phong nhất định sẽ kinh ngạc một phen, nhưng bây giờ Tần Phong vì không phải được đến tin tức này, thậm chí có thể nói địa hồn đều không phải hắn bây giờ muốn lấy được nhất. Tần Phong bây giờ muốn biết nhất chính là hư vô chỗ người kia đến cùng là ai, Lộ Vũ chuyển thế đến cùng là chính hắn vô tình, không muốn cho Lộ Vũ hộ pháp, vẫn là bị bách, là hư vô chỗ người kia ngăn cản hắn. Hắn hôm nay nhất định phải biết đáp án, nếu không dù cho trở về, Tần Phong cũng không biết đem như thế nào đối mặt Lộ Vũ. Để ta lại nhìn một lần vừa mới mê thần mộng, ta tìm tới đáp án người kế nhiệm bằng các ngươi xử trí. Tần Phong thu kiếm rồi nói ra. luôn luôn đại công vô tư, thưởng phạt phân minh Tần Quảng Vương tựa hồ vô cùng dung túng Tần Phong. Tần Phong nghĩ lại nhìn một lần mê thần động, Tần Quảng Vương thật sự liền để Tần Phong lại nhìn một lần mê thần động, song lần này trong mộng cái gì cũng không có, chỉ có trống rỗng. Ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấy chân tướng, thực tế ngươi không nhìn thấy, bởi vì ngươi căn bản không phải thế giới này người, ngươi vừa mới nhìn thấy chỉ là ngươi ký ức chỗ sâu có sự tỉnh. Tần Quảng Vương nói. Ngươi biết ta? Tần Phong hỏi. Tần Quảng Vương lắc đầu. Ta không biết, đây là Phong Đô Đại Đế giao phó, ngươi không phải phương thế giới này người, ngươi địa hồn vào không được phương thế giới này địa phủ, cho nên ngươi địa hồn bị trấn áp tại Cửu U Phong Đô sân dưới. Như vậy Lộ Vũ là phương thế giới này người? Tần Phong lại hỏi. Tần Quảng Vương nói ra. Lộ Vũ ở phương thế giới này có 36 đời, 36 đời trước không phải. Nói cách khác, 36 đời trước Lộ Vũ cũng không phải phương thế giới này người, Lộ Vũ tại sao tới phương thế giới này ngươi biết không? Tần Phong hỏi ra vấn đề này lúc vô cùng gấp gáp, hắn rất lo lắng Tần Quảng Vương sẽ nói cho hắn biết, Lộ Vũ tới phương thế giới này là bởi vì hắn vô tình nguyên nhân. Bất quá Tần Quảng Vương không có dạng này, hắn lặng lặng nhìn Tần Phong hồi lâu mới nói ra. Lộ Vũ 36 đời, mỗi một thế ta đều thấy được nàng, cũng thấy được ngươi, 36 đời, mỗi một thế ngươi đều canh giữ ở bên cạnh hắn. 36 trước Lộ Vũ tại sao tới đến phương thế giới này, ngươi lại vì cái gì theo tới phương thế giới này, ta không biết trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng các ngươi ở giữa là chân tình hay là giả dối, tại sao không hỏi một chút bản tâm đâu, bản tâm nếu là, ngươi cần gì phải bị này kiến thức nửa vời mơ mộng có nhiễu. Tần Quảng Vương lời nói giống như phích lịch đem Tần Phong kích tỉnh, giống như Tần Quảng Vương nói tới, hắn nếu là thực tình đợi Lộ Vũ, như thế nào tất bị cái kia không biết xuất xứ mơ mộng có nhiễu. Cảm ơn, Tần Phong túi ra người, mạnh mẽ xông tới địa phủ, ta mặc cho ngươi xử phạt. Tần Quảng Vương cười nói. Ngươi quả nhiên như đế quân nói tới, quang minh lỗi lạc, bất quá trừng phạt liền không cần, bởi vì đế quân nói, ngươi đối với địa phủ làm ra cống hiến so mạnh mẽ xông tới địa phủ nhiều hơn, đương nhiên đế quân còn nói, làm ngươi có thể đánh bại chúng ta thập điện Diêm Vương lúc, liền có thể đi Cửu U thu hồi địa hồn. Nói xong Tần Quảng Vương không đợi Tần Phong nói chuyện, phất phất tay đem Tần Phong đưa ra địa phủ. Một cái chớp mắt, Tần Phong xuất hiện tại Quỷ Môn Quan bên ngoài. Từ Tần Phong rời đi, Lộ Vũ một mực chờ tại Quỷ Môn Quan bên ngoài, Tần Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng, Lộ Vũ không thể tin được nháy mắt mấy cái, chờ thấy rõ thật là Tần Phong sau, Lộ Vũ bay nào đến Tần Phong trên người. "Tần Phong, người rốt cục trở về." Chương 70, phi thăng trận trước nước mắt đầy áo. Tần Phong ôm lấy Lộ Vũ, cảm khái nói: "Đúng vậy a, ta trở về." Lộ Vũ nghe ra Tần Phong âm thanh không đúng, hỏi: "Có phải hay không không thuận lợi, địa hồn không có thu hồi lại?" Tần Phong gật đầu: "Đúng vậy a, địa hồn không có thu hồi lại." Lộ Vũ vội vàng an ủi: "Không sao, chờ ta tu vi cao, ta giúp ngươi đi lấy." "Thật sao?" Tần Phong túi đầu nhìn về phía Lộ Vũ: "Nếu có một ngày ngươi cần ta lúc, ta không có giúp ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?" Lộ Vũ kỳ quái nhìn về phía Tần Phong nói ra, làm sao lại thế, ta cần ngươi lúc, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Tần Phong né tránh Lộ Vũ ánh mắt, vạn nhất, ta nói vạn nhất. Lộ Vũ bưng lấy Tần Phong đầu nghiêm túc nói ra, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta tin tưởng đó là bởi vì ngươi bị sự tình gì trì hoãn. Ngươi tin tưởng ta như vậy? Tần Phong hỏi. Lộ Vũ tự tin nói ra, đương nhiên, ngươi là lão công của ta, ngươi có thể vì ta không sợ hồn phi phách tán, còn có cái gì so đây càng khó khăn sao, mặc kệ ngươi tại địa phủ nhìn thấy cái gì, ta tin tưởng đây không phải là thật sự. Chí ít không phải toàn bộ chân tướng. Cảm ơn. Tần Phong nói. Lộ Vũ phốc thử cười nói, tốt, đi thôi, lúc nào một mực dám túi bộ dáng ngươi, cũng biến thành đa sầu đa cảm như vậy. Tần Phong cũng đi theo cười nói, đúng vậy à, Quỷ Châu hành trình kết thúc, chúng ta nên trở về đi. Về Thiên Hoa Châu Lộ vẫn là đi Bất Độ Hà, lần này người đưa đỏ không phải Quỷ Vinh, U Phong An tự mình làm lên người đưa đỏ, một đường thư thư phục phục về tới Thiên Hoa Châu. Không biết là cố ý hay là vô tình, lần này trở lại Thiên Hoa Châu thời gian càng dài, trọn vẹn dùng hơn 2 tháng mới một lần nữa về tới Nhạn Môn thành bên ngoài. Trở lại Nhạn Môn thành, đám người liền mỗi người đi một ngả, Tần Phong cùng Lộ Vũ chuẩn bị về Nam Hoa Châu, Nhan Phóng cùng Hồ Cố về Thận Minh Đô. Tần Phong cùng Lộ Vũ không định đi đường xưa, hai người đánh lấy đi dạo tâm tư, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, chậm rãi hướng phía phương nam đi, kết quả không cẩn thận hai người lạc đường. Vị lao huynh này, đây là nơi nào? Tần Phong lôi kéo một vị người qua đường hỏi. Người qua đường này gặp Tần Phong cùng Lộ Vũ không giống người xấu, nói ra, nơi này là Bắc Yêu Sơn, dọc theo con đường này hướng phía trước là Cao Dương thành. Bắc Yêu Sơn, Cao Dương thành. Tần Phong cùng Lộ Vũ liếc nhau. Này Bắc Hiêu Sơn cùng Cao Dương Thành chưa nghe nói qua. Chỉ toàn danh sơn cách nơi này có bao xa? Lộ Vũ hỏi. Chỉ toàn danh sơn. Lần này đến phiên vị này người qua đường một mặt dấu chấm hỏi. Phật Tông Thánh Địa Phạn Thiên Tông ngươi nghe nói qua sao? Tần Phong hỏi. Lần này vị này người qua đường không phải một mặt dấu chấm hỏi, mà là há to miệng. Các ngươi muốn đi Phạn Thiên Tông? Tần Phong không rõ ràng cho lắm hỏi. Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Các ngươi từ đâu tới đây? Vị kia người qua đường lại hỏi. Từ Câu Nô Sơn tới a. Tần Phong không hiểu người qua đường này vì cái gì cái biểu tình này. Không qua đường người câu nói tiếp theo, Tần Phong lập tức minh bạch người qua đường này vì cái gì cái biểu tình này. Hai vị phương hướng của các ngươi đi phản a, Phạn Thiên Tông muốn hướng tây đi, các ngươi lại đi hướng đông. Tần Phong lúng túng vội vàng nói, cảm ơn. Người qua đường hảo tâm nhắc nhở, hai vị đi nhanh đi, phía tây là Phật tu thánh địa, nơi này chính là ma tu tàn phá bừa bãi, Phật, ma từ xưa bất lưỡng lập, nếu như bị ma tu nghe tới các ngươi muốn đi Phật tu thánh địa, bọn họ có thể xé các ngươi. Người qua đường đích xác hảo tâm, nhưng hắn câu nói này lại xử lý chuyện xấu, bởi vì tại hắn nói câu nói này thời điểm, vừa vặn một đám ma tu từ không trung đi qua. Như thế nào ta nghe nói có người muốn đi tìm những cái kia đầu trọc, là các ngươi sao? Một cái ma tu rơi xuống ba người trước mặt hỏi. Ma tu giết người không chớp mắt, người qua đường nhìn thấy là ma tu, bị hù hai chân run rẩy, chỉ vào Tần Phong cùng Lộ Vũ nói ra. Không phải ta, không phải ta, là bọn họ. Nhìn ngươi cũng không giống. Ma tu nói. Người qua đường nghe thở dài một hơi, coi là vị này ma tu sẽ bỏ qua hắn, lại không nghĩ rằng ma tu nhe răng cười một tiếng nhúng tay chụp về phía người qua đường, đồng thời nói ra. Bất quá hôm nay đại gia tâm tình không tốt, muốn giết mấy người xả bớt lửa. Nhưng mà ma tu tay không có vua xuống, tay của hắn bị một cái khắc càng mạnh mẽ hơn tay nắm lấy. Ma tu nhìn thấy Tần Phong bắt lấy mình tay, khẽ nói, tiểu tử, còn dám phản kháng, đã như vậy ta để ngươi nếm thử ma trùng phệ tâm tư vị. Nói ma tu tay trở nên đen như mực, vô số ma trùng dọc theo cánh tay của hắn bò hướng Tần Phong, nhưng ma trùng vừa mới tới gần Tần Phong, người này liền phát hiện ma trùng giống như là bị kinh sợ, lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về. A, ma trùng phản phệ, tên này ma tu kêu thảm một tiếng ngửa mặt ngã xuống. Khác mấy tên ma tu vừa mới còn tại xem náo nhiệt, đột nhiên xuất hiện cái này biến cố, vội vàng lấy ra pháp bảo công hướng Tần Phong, nhưng mà không cần Tần Phong động thủ, Lộ Vũ Thủy Lăng Sa đã ngăn trở mấy người kia pháp bảo. Mấy cái này ma tu tu vi cao nhất cũng vẹn vẹn hợp thể kỳ tu vi thôi, như thế nào có thể là Lộ Vũ đối thủ, hai ba lần liền bị Lộ Vũ giết chết, duy nhất còn sống liền chỉ còn lại cái kia bị ma trùng phản phệ gào thảm ma tu. Cái này ma tu đã bị hù sắp nứt cả tim gan, gặp Tần Phong muốn giết hắn, hắn vội vàng nói: "Lão đại của chúng ta lập tức liền tới đây, giết ta, các ngươi cũng đừng nghĩ sống." Tần Phong động tác trên tay không có dừng lại, giết cái kia ma tu sau ngẩng đầu nhìn về phía phương đông nói ra: "Đã các ngươi lão đại tới, vậy liền để lão đại các ngươi cũng xuống đi cùng các ngươi." Thời gian không dài, phương đông mảng lớn ma vân phô thiên cái địa mà đến, ma vân phía trên một đầu ma long cưỡi ma vân thẳng hướng Tần Phong, bất quá chờ hắn nhìn thấy Tần Phong cùng Lộ Vũ sau, vội vàng thu hồi vươn đi ra móng vuốt, từ ma vân thượng nhảy xuống, rơi xuống Tần Phong cùng Lộ Vũ trước mặt nói ra: "Đại nhân, Lộ tiên tử, các ngươi làm sao ở chỗ này?" Lộ Vũ thấy là ma long sắc mặt khó coi mà hỏi: "Ngươi chính là lão đại của bọn hắn?" Ma long bị hỏi vờ ngớ ngẩn, nói ra: "Không phải a. Vậy tại sao bọn họ nói ngươi là đại ca của bọn hắn?" Lộ Vũ nhìn chằm chằm ma long, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Ma long lúc này rốt cục kịp phản ứng, hoan uổng nói: "Lộ tiên tử, ngươi hiểu lầm, bọn họ nói đại ca không phải ta, đại ca của bọn hắn đã bị tan ướt." Lộ Vũ không tin, nhìn xem ma long. Ma Long không thể không tiếp tục giải thích nói: "Bọn họ là Tu La Tông treo thưởng tới giết ta, bọn họ cái kia lão đại cho là ta vẫn là động hư kỳ tu vi, lại không biết ta đã đại thừa, cho nên mới chính là tặng. Ha ha, ta thông qua cái này biện pháp, lừa gạt giết bọn hắn không ít người." Ma Long tùy ý cười to, thế nhưng là nhìn thấy Lộ Vũ ánh mắt, lại đem cười nẹn trở về, xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong gặp Ma Long nhìn qua mới nói ra: "Xem ra ngươi ma tính thu liễm không ít, hẳn là ma niệm đã ổn định lại, đột phá đến đại thừa không kỳ quái." Ma Long nghe Tần Phong lời nói lại hỉ, vội vàng nói: "Ta đại nhân tin tưởng ta." Tần Phong cười nói: "Không phải ta tin tưởng ngươi, là trên người ngươi ta cho ngươi hạ cấm chú đã giải, tiên nhân phía dưới có thể giải mở cái kia cấm chú phương pháp, chỉ có không thẹn với lương tâm." Ma Long nghe mặt mày hớn hở, trở đi Tần Phong cùng Lộ Vũ trở lại động phủ của mình. Ma Long động phủ là một cái lâm thời động phủ, có thể thấy được cái này động phủ tại trước đây không lâu còn thuộc về nhân loại, bây giờ biến thành Ma Long, hiển nhiên người kia đã bị Ma Long giết. Tại Kim Đình Sơn lúc, nghe nói ngươi hủy Tu La huyết chỉ, trộm Tu La Tông bảo khố, đem Tu La Tông quý giá nhất thăng tiên lệnh trộm đi. Ép Tu La Tông tông chủ trở về Tu La Tông, vừa vặn giải chúng ta ngay lúc đó vây, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Tần Phong trong động phủ sau khi ngồi xuống nói. Ma Long ngượng ngùng ha ha cười nói: "Đại nhân, ngươi tại giễu cợt ta đây, ta Ma Long bị trấn áp muôn đời, không có ngươi, ta bây giờ vẫn là Tu La Tông huyết chỉ huyết nguyên, là ngươi để ta có cơ hội báo thủ. Càng quan trọng là, bởi vì có ngươi đề điểm, ta mới có thể ngưng tụ ra ma niệm, để tu vi của ta có tiến thêm một bước khả năng, không sợ đại nhân cho cười, ta bây giờ đã không đem Tu La Tông để vào mắt, mục tiêu của ta là phi thăng ma giới." Ma Long lúc này thần thái nhìn không ra nửa điểm làm ra vẻ, có là một loại xuất phát từ nội tâm tự tin, nếu như không nhìn Ma Long bề ngoài, không có người sẽ tin tưởng đây là một đầu Ma Long. Tần Phong tán thưởng nói: "Rất không tệ, nắm chấp niệm mà thành ma, ngươi bây giờ không cần thiết lại bên ngoài du lịch, về Đan Hà Sơn a." Ma Long không có nghe từ Tần Phong đề nghị, mà là nói ra: "Đại nhân, Tu La Tông vẫn còn, Đan Hà Sơn ta không thể về, ta mặc dù không sợ Tu La Tông, nhưng Đan Hà Sơn sợ." Ma Long nói không sai, chính hắn có đại thừa kỳ tu vi, lại có Ma Long bất tử thân, hắn căn bản không sợ Tu La Tông, ngược lại có thể đem Tu La Tông quấy không được căn bình. Nhưng hắn không thể về Đan Hà Sơn. Đan Hà Sơn vẫn là quá nhỏ yếu, Ma Long nếu như về Đan Hà Sơn, Tu La Tông nhất định sẽ tụ tập cao thủ đánh lên Đan Hà Sơn, đến lúc đó, hắn Ma Long có thể chạy, nhưng Đan Hà Sơn liền hủy. Về sau tính thế nào? Tần Phong hỏi. Ma Long cười ha ha, đương nhiên là muốn để Tu La Tông về sau không có một ngày tốt lành qua đi, chỉ cần ta không có phi thăng, Tu La Tông cũng đừng nghĩ phát triển, không, chờ ta phi thăng thời điểm, ta muốn để Tu La Tông xóa tên. Đối với Tu La Tông, Tần Phong không có hảo cảm, lúc trước Tu La Tông kém chút diệt Đan Hà phái lúc, Tần Phong liền nghĩ ngày nào diệt Tu La Tông, bây giờ Ma Long muốn như vậy làm, Tần Phong đương nhiên nhạc kiến kỳ thành. Bất quá rời đi trước Tần Phong có một dạng đồ vật cần cùng Ma Long đòi hỏi. Tu La Tông khối kia thăng tiên lệnh tại ngươi này sao, có thể cho ta sao? Ma Long há mồm phun ra thăng tiên lệnh cho Tần Phong, không quan trọng nói ra. Đại nhân nói là nó sao, nghe nói đây là cái bảo bối tốt, bất quá đối ta không cần. Tần Phong tiếp nhận thăng tiên lệnh vừa muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt đại biến.
Làm sao vậy?
Lộ Vũ hỏi. Tần Phong nói, ta cho Nhan Phong cứu mạng phù nát.
Cứu mạng phù?
Lộ Vũ mặc dù bởi vì Tần Phong cho Nhan Phong cứu mạng phù trong lòng có chút ghen ghét, nhưng Nhan Phong dù sao đã giúp nàng rất nhiều lần, cho nên lúc nghe cứu mạng phù nát sau, vội vàng nói, Nhan cô nương đã có nguy hiểm, chúng ta nhanh đi qua đi, hy vọng tới cùng. Ma Long mặc dù không có nghe nói qua Nhan Phong, nhưng nhìn thấy Tần Phong cùng Lộ Vũ khẩn trương như vậy, Ma Long liền vội vàng đứng lên nói ra.
Đại nhân, Lộ tiên tử, chúng ta cùng đi.
Tần Phong nghiêm túc gật đầu, cùng Lộ Vũ nhảy lên Ma Long phía sau lưng, bay về phía cứu mạng phù vị trí. Cứu mạng phù vị trí mặc dù không tại Thận Minh Đô, nhưng cách Thận Minh Đô không xa, nơi này là một chỗ tự nhiên hình thành phi thăng tiên trận, bị Thận Minh Đô trở chung quanh mấy cái ngũ tinh đại phái cộng đồng cầm giữ. Lúc này chỗ này phi thăng tiên trận bên ngoài, Nhan Phong ngồi liệt trên mặt đất, không thể tin được nhìn xem mình sư phụ, hai mắt nước mắt tuôn ra. Sư phụ, ngươi khi đó thu dưỡng ta, thật chỉ là coi ta là thành một viên mộng loại sao? Nhan Phong sư phụ, Thận Minh Đô giáo chủ Sa Bạch, hai tay đặt tại Nhan Phong đỉnh đầu, pháp lực thăm dò vào Nhan Phong thần thức một bên tìm kiếm mộng loại một bên lạnh lùng nói ra.
Đương nhiên.
Nhan Phong trong mắt nước mắt như đứt dây chân châu không ngừng nhỏ xuống. Sư phụ, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đối ta một chút cũng không có sư đồ cảm tình sao?
Sa Bạch cười lạnh.
Cảm tình, đương nhiên là có, ngươi tựa như ta một cái vật thí nghiệm, không có ngươi, ta đại mộng 3000 giới cũng không có khả năng thành công. Nhan Phong còn muốn lên tiếng, Sa Bạch mạnh tay trọng đè lại Nhan Phong đầu, không kiên nhẫn nói ra.
Chớ nói nhảm nhiều như vậy, tác dụng của ngươi chính là vì ta cung cấp mộng loại, giúp ta đả thông phi thăng tiên trận, phi thăng tiên giới.
Bất quá lập tức Sa Bạch sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì hắn vậy mà tìm không thấy Nhan Phong trên người gieo xuống viên kia mộng loại.
Không phải à, Nhan Phong là tất cả mộng loại bên trong tu vi cao nhất cái kia, cho nên Nhan Phong mộng loại hẳn là trưởng thành tốt nhất viên kia mới đúng.
Hô cố, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải một mực đi theo nàng sao?
Nghĩ mãi mà không rõ điểm này, Sa Bạch lớn tiếng đối canh giữ ở phía ngoài hồ cố hô.
Sa Bạch kêu gọi không có nên đón hồ cố trả lời, mà là nên đón hồ cố công kích.
Hồ cố đột nhiên công kích để Sa Bạch trở tay không kịp, hắn bản năng thu hồi đè lại Nhan Phong đầu, ngăn trở hồ cố công kích.
Phản ngươi không thành.
Sa Bạch chờ nhìn thấy công kích hắn là hồ cố sau giận a nói.
Một mực xem như Sa Bạch con mắt giám thị Nhan Phong hồ cố, lúc này đứng tại Nhan Phong trước mặt ngăn trở Sa Bạch.
Giáo chủ, thánh nữ đại nhân là đệ tử của ngươi, nàng từ nhỏ đi theo ngươi, ngươi thật sự đối nàng một điểm cảm tình đều không có sao?
Hồ cố hai mắt nhìn thẳng Sa Bạch.
Sa Bạch cả giận nói, ngươi cút ngay cho ta, nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ giết.
Hồ cố ngăn tại Sa Bạch cùng Nhan Phong ở giữa, không có nhường ra mà là nói ra.
Ta từ thánh nữ đại nhân thượng Thận Minh đâu ngày đầu tiên, cứ dựa theo ngươi phân phó giám thị thánh nữ đại nhân, khi đó ta tưởng rằng giáo chủ đại nhân đối thánh nữ kỳ vọng cao, sợ thánh nữ đại nhân lười biếng mới khiến cho ta làm như vậy. Nhưng ta phát hiện thánh nữ đại nhân một mực không có lười biếng, thánh nữ đại nhân rất chăm chỉ, nàng so bất luận kẻ nào đều chăm chỉ, cho nên nàng ngắn ngủi không đến 200 năm liền đã đến động hư kỳ, tu vi vượt qua ta. Giáo chủ đại nhân, ngươi biết thánh nữ đại nhân vì cái gì chăm chỉ như vậy sao?
Sa Bạch không có trả lời, trùng điệp hừ một tiếng.
Hồ cố tiếp tục nói ra,
thánh nữ sở dĩ chăm chỉ như vậy là bởi vì nàng cho là nàng tu vi cao ngươi liền sẽ vui vẻ, sự thật cũng xác thực rằng này, thánh nữ tu vi của đại nhân càng cao ngươi càng vui vẻ, cho nên ta cũng cho là ngươi là vì thánh nữ đại nhân tốt, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng ngươi vậy mà là như vậy người. Ta đã sớm phát hiện thánh nữ đại nhân tu luyện công pháp cùng ta Thận Minh Đô Thận Minh Mê Mộng Pháp có xuất nhập, ta còn tưởng rằng là giáo chủ đại nhân vì thánh nữ đại nhân mở tiểu táo, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng này vậy mà là loại mộng thuật, ngươi vậy mà coi nàng là thành một viên mộng loại.
Sa Bạch, ngươi thật là người sao?
Hồ cố hành vi hôm nay cùng lời nói, vô luận là trước mặt hắn Sa Bạch vẫn là hắn sau lưng Nhan Phong cũng không nghĩ tới.
Chương 71, trong mộng hái mộng làm áo cưới.
Cho tới nay, Sa Bạch coi là Hồ cố là hắn một đầu trung thực cậu, Nhan Phong cũng là nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay Hồ cố vậy mà ngay trước Sa Bạch mặt nói ra những lời này, giờ khắc này, Sa Bạch cùng Nhan Phong trong lòng đồng thời ý thức được.
Hồ cố nguyên lai là bởi vì thực tình đem Nhan Phong đêm đó bối phận, mới giả vờ như một con chó a.
Ngươi nếu quan tâm như vậy nàng, như vậy ngươi liền bồi nàng cùng chết a.
Sa Bạch cả giận nói, một trường chụp về phía Hồ cố.
Hồ cố cùng Sa Bạch tu vi chênh lệch rất lớn, lớn đến Hồ cố không tiếp nổi Sa Bạch tùy ý một trường.
Hồ cố miệng lớn ho khan huyết, đem tất cả pháp bảo ngăn tại trước người, dù cho dạng này Hồ cố cũng biết chính mình ngăn không được Sa Bạch, nhưng hôm nay hắn biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng sẽ không lui, bởi vì Nhan Phong trong lòng hắn giống như nữ nhi.
Thánh nữ đại nhân, ngươi đi mau.
Hồ cố lớn tiếng nói.
Nhan Phong không hề động, nàng ngu ngơ nhìn trước mắt Hồ cố, cho tới nay, Hồ cố là nàng ghét nhất người, Hồ cố luôn là nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, lén lén hướng Sa Bạch đánh nàng tiểu báo cáo. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, người tốt cùng ác nhân đổi chỗ.
Nhan Phong vẫn muốn dựa vào Sa Bạch, vậy mà vẹn vẹn xem nàng như thành một loại, Nhan Phong một mực chán ghét Hồ cố mới là đối nàng tốt nhất người kia.
Thánh nữ đại nhân.
Hồ cố gặp Nhan Phong không hề động lo lắng hết lớn.
Sa Bạch nhìn thấy cười ha ha, nàng một cái chỉ biết khóc nhẹ tiểu nha đầu có thể đi đâu, không có ta, không có Thận Minh Đô nàng chẳng là cái thá gì, cho nên ngoan ngoãn để ta lấy đi trên người nàng ngọc loại, nàng còn có thể tiếp tục làm nàng thánh nữ. Nói Sa Bạch xuất thủ lần nữa, lần này ra tay không phải vừa mới lần kia tùy ý ra tay, lần này Sa Bạch dùng toàn lực, Hồ Cố tuyệt đối không chặn được. Hồ Cố biết mình lần này ngăn không được Sa Bạch, nhưng hắn không có lui, trong lòng hắn đối Nhan Phong ấy nấy cũng không cho phép hắn lui lại. Nhan nha đầu, ta ngươi một chút xíu lớn lên, nhìn xem ngươi khắc khổ tu luyện, ta vẫn cho là ta sợ tác sở vi là vì ngươi tốt, chỉ là ngươi không hiểu ta, cho nên cho tới nay ta không thẹn với lương tâm, nhưng hôm nay ta mới biết được, ta vậy mà là hại ngươi đồng lõa. Cho nên hôm nay ta dùng ta chết hướng ngươi chịu tội. Thật xin lỗi. Hồ Cố lớn tiếng hô lên tiếng lòng của mình, toàn bộ pháp lực rót vào trước người pháp bảo, chuẩn bị thay Nhan Phong đón lấy Sa Bạch một kích này. Nhưng mà Sa Bạch một kích này không có rơi xuống Hồ Cố trên người, bởi vì Nhan Phong xuất hiện tại Hồ Cố trước người. "Cảm ơn, Hồ hộ pháp, ta một mực trách oan ngươi." Nhan Phong âm thanh vô cùng nhỏ bé. Nàng đứng tại Hồ Cố trước người nhìn thẳng Sa Bạch, trong mắt không còn có gì vãng cái chủng loại kia không muốn xa rời. "Sư phụ, hôm nay ta cuối cùng bảo ngươi một tiếng sư phụ, ngươi muốn mộng loại ta cho ngươi. Từ đây ngươi không còn là sư phụ của ta." Nói Nhan Phong đem để tay tại trên đầu, một giấc mơ không gian bị Nhan Phong rút ra, theo cái mộng cảnh này không gian rời đi Nhan Phong thân thể, Nhan Phong khí tức trên thân kịch liệt suy sụp. Sa Bạch đoạt lấy Nhan Phong trong tay mộng cảnh không gian, một mặt mừng rỡ nhìn xem trong tay hắn mộng cảnh không gian, nhất là mộng cảnh không gian bên trong còn có một viên không nảy mầm mộng loại. Mộng trong mộng. Sa Bạch cảm khái nói, hắn chưa từng có nhìn thấy như thế hoàn chỉnh mộng cảnh không gian, đây quả thực là hắn đại mộng 3000 giới ngắn gọn bản a. "Tốt, đã như vậy, ta hôm nay liền tha các ngươi một mạng." Sa Bạch thu Nhan Phong mộng cảnh không gian, không kịp chờ đợi đưa nó thu vào trong cơ thể, cùng cái khác 8 viên mộng loại hợp lại cùng nhau. 9 quả mộng loại hợp lại cùng nhau, lấy Nhan Phong mộng cảnh không gian làm trung tâm, không ngừng diễn hóa biến ảo. Cùng cùng một chỗ biến hóa chính là Sa Bạch khí tức trên thân không ngừng tăng vọt. Đợi đến Sa Bạch khí tức ổn định lại sau, Sa Bạch giống như nói mê đồng dạng. Thế nhân diễn mộng, tự thành một giới, đại mộng 3000 giới, xong rồi. Ha 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 sáu. Cười to về sau, 8 cái thăng tiên lệnh từ Sa Bạch trong tay bay ra, lấy bắt quái phương vị rơi vào phi thăng tiên trận bốn phía. Có 8 cái thăng tiên lệnh phi thăng tiên trận quang mang đại thịnh, nồng đậm tiên linh chi khí từ bên trong tiên trận tràn ra. Sa Bạch thỏa thích hô hấp lấy này, nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng tiên linh chi khí, phản phất thấy được chính mình đại triển hùng uy. Liên tiếp xông qua lương nghi, tứ tượng, 5000, thất tinh sau, phi thăng tiên giới trở thành làm cho người kính ngưỡng một phương tiên nhân tình cảnh. Ha 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 sáu. Tiên giới ta tới rồi. Sa Bạch cất tiếng cười to, giang hai cánh tay ôm liên thông thiên địa cổ sáng kia. Cổ sáng phía trên, bên trên bầu trời, một tòa tiên khí lượn lờ đại môn như ẩn như hiện, đại môn từ từ mở ra, hai cái đồng tử vượt qua đại môn theo thông thiên quang trụ xuống đến nhân gian. Vênh vang đắc ý hai cái tiên đồng không có nhìn kỹ xung quanh, thẳng đến hạ xuống mặt đất sau, hai người mới gây chú ý nhìn về phía xung quanh. Sau một khắc hai cái tiên đồng thẹn quá hóa giận, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một người giang hai cánh tay muốn ôm bọn họ. Bị người ôm loại chuyện này, tại bọn họ tiếp dẫn phi thăng tiếp sống bên trong cũng không phải chưa từng có, nhưng làm như vậy đều là một chút mỹ nữ tiên tử, muốn bọn họ giàn xếp một chút, chưa từng có một đại nam nhân dám làm như vậy. Một cái nam làm như vậy, không phải đối bọn hắn vũ nhục là cái gì, là xem thường bọn họ đồng tử thân phận sao? Sủa, người kia, chớ có vô lễ. Nói xong, không chờ Sa Bạch có hành động, hai vị tiên đồng đã động thủ. Tiên đồng đột nhiên động thủ, đánh Sa Bạch không hiểu đấu. Sa Bạch không biết, hai cái này tiên đồng vì cái gì đột nhiên động thủ, tiên đồng chẳng lẽ không phải khách khí cùng khai tiên trận hàn huyên hai câu sau, lại cười ha ha động động tay, ý tứ liền qua rồi sao? Kim Định Sơn Tống lão tổ phi thăng lúc không phải liền là dạng này sao? Khắc Siêu Ngũ Tinh Tông môn tổ chức phi thăng đại điện lúc, những cái kia tiên đồng không đều là dạng này sao? Vì cái gì đến hắn nơi này liền trực tiếp động thủ đây? Đúng rồi, nghe nói những cái kia Siêu Ngũ Tinh Tông môn người phi thăng lúc, đi ra những cái kia tiên đồng đều là bọn họ trong môn phái tiên giới lão tổ môn hạ đồng tử, cho nên mới khách khí như vậy. Giống bọn họ những này dùng tự nhiên hình thành tiên trận phi thăng, đi ra đồng tử liền sẽ không khách khí như vậy. Bất quá không khách khí cũng không nên đi lên một câu không nói liền động thủ a. Sa Bạch nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ, hai vị tiên đồng đã giẫm lên lưỡng nghi trận động thủ, hắn chỉ có thể cũng động thủ. Sa Bạch pháp bảo thành danh là một cái tấm gương, xưng là Hiểm Nhật Vân Yên Kính, kết hợp hắn tu luyện công pháp Thận Minh Mê Mộng Pháp, có thể tại trong lúc bất chi bất giác đem người nối vào trong một cảnh. Bất quá đối phó hai cái này tiên đồng, Sa Bạch không định dùng loại này huyền thuật thủ đoạn, hắn chuẩn bị dùng hóa mộng là thật thủ đoạn. Thật sự đánh bại bọn họ. Bởi vì phi thăng bốn quan bên trong, mặc dù lưỡng nghi đồng tử là yếu nhất, nhưng bọn hắn lại là thật sự tiên đồng, tại tiên giới là có hậu đài, đường đường khắp nơi đánh bại bọn họ, liền có thể để tỏ rõ thực lực của mình, cũng có thể cho thấy chính mình có thái độ. Đến nỗi đằng sau tứ tượng, ngũ hành, thất tinh mặc dù mạnh, nhưng bọn hắn đều là tử vật. Nghĩ tới đây, Sa Bạch trong tay điểm Nhật Vân Yên Kính, bay ra hai đạo mây khói cách tấm gương sau, liền huyễn hóa thành hai vị tiên đồng bộ dáng, thậm chí này huyễn hóa ra hai cái tiên đồng học hai vị kia chân tiên đồng, bày ra lưỡng nghi trận. Làm như có thật cùng bọn hắn đánh nhau đứng lên. Sa Bạch chính mình cũng không có nhàn rỗi, đôi thủ trưởng tâm rỗi ra hai đầu ngưng tụ thành thực thể mộng xà, phối hợp với huyễn hóa đồng tử cùng một chỗ công kích hai vị kia chân tiên đồng. Phi thăng tiên trận lưỡng nghi trận tiên đồng lên tác dụng trừ ngăn cản một chút thật giả lẫn lộn người bên ngoài, chủ yếu là tác dụng là ngay từ đầu báo ra chính mình sở thuộc thế lực danh hiệu, vì chính mình thế lực nhận người. Cho nên lưỡng nghi tiên đồng thực lực bình thường không mạnh, đối mặt đại thừa viên mãn Sa Bạch, không có kiên trì bao lâu thời gian, hai người liền lập bại. Hai vị tiên đồng cuối cùng không có quên chức trách của mình, hừ một tiếng nói ra. Đạo hữu, chúng ta chính là Vân Hải giới Lữ Quang tiên nhân tọa hạ đồng tử, vào tiên giới sau, đạo hữu như không chỗ, nhưng dải núi đã đặt chân. Nói xong hai vị đồng tử không đợi Sa Bạch trả lời quay người rời đi. Sa Bạch bị hai vị tiên đồng vô cớ địch ý làm cho không hiểu thấu, nhưng ngay lúc đó Sa Bạch liền đem những chuyện này ném đến sau đầu, hắn một mặt hưng phấn nhìn xem tứ tượng trận thượng xuất hiện tứ tượng linh thú. Tứ tượng linh thú là tự nhiên hình thành linh vật, không có trí tuệ, sẽ không khách khí cùng Sa Bạch chào hỏi, đương nhiên Sa Bạch không có bước vào tứ tượng trận lúc, cũng sẽ không công kích Sa Bạch. Nhưng chờ Sa Bạch bước vào tứ tượng trận lúc, tứ tượng linh thú lập tức phát động công kích. Lần này Sa Bạch ứng đối không có vừa mới nhẹ nhàng như vậy, hắn sử xuất tất cả vốn liếng cũng không có đánh bại tứ tượng linh thú, bất đắc dĩ Sa Bạch sớm dùng ra đại mộng 3000 giới. Đại mộng 3000 giới là Sa Bạch đem Thận Minh Mê mộng pháp hướng bí điện cấp độ công pháp thôi diễn nếm thử, kết quả để Sa Bạch rất hài lòng, tứ tượng linh thú bị tùy tiện đánh bại. Sa Bạch tâm tình vui sướng cười to, tại ngũ hành trận còn không có hình thành trước liền đứng ở ngũ hành trận bên trong. Ngũ hành linh tinh cương vừa hình thành, cảm nhận được ngũ hành trận bên trong có người sau lập tức phát động công kích. Ngũ hành linh tinh phối hợp ngũ hành trận, thực lực so tứ tượng trận đâu chỉ mạnh gấp đôi, dù cho đại mộng 3000 giới hư thực đồng hóa, hư hư thật thật, thật thật giả giả, cuối cùng Sa Bạch dùng một canh giờ mới rốt cục phá ngũ hành trận. Ngũ hành trận chậm rãi biến mất, Sa Bạch sắc mặt lại biến vô cùng nghiêm trọng. Lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành, thất tinh, mỗi một trận đều so sánh với một trận mạnh hơn 2 lần, dựa theo Sa Bạch đối đại mộng 3000 giới thể hiện ra thực lực tính toán, hắn đánh qua thất tinh trận nên vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ đi qua ngũ hành trận sau, Sa Bạch sinh ra hoài nghi. Đại mộng 3000 giới bày ra thực lực đích xác rất mạnh, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, loại cảm giác này tựa như hắn có 100 điểm khí lực, lại chỉ có thể dùng ra 70 phân đồng dạng. Là nguyên nhân gì tạo thành loại kết quả này, Sa Bạch nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ là mình mới sáng tạo môn công pháp này có cái gì không đủ hoàn thiện địa phương. Sa Bạch nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian để Sa Bạch tiếp tục suy nghĩ, phi thăng tiên trận bên trong thất tinh trận đã thành hình, quang mang đại thịnh, 7 cái đạo nhân xuất hiện tại thất tinh phía trên. Thất tinh trận, phi thăng tiên trận cửa ải cuối cùng, cũng là mạnh nhất một quan. Bảy vị đạo nhân đánh ra dấu tay xin mời lúc, Sa Bạch đã ra tay. Vừa ra tay Sa Bạch liền dùng toàn lực, đại mộng 3000 giới, tiểm nhật vân yên kính, mộng xà các loại thủ đoạn tế xuất, thế muốn ngăn trở thất tinh đạo nhân. Nhưng mà hết thể giống như phí công, thiên su tinh thượng đạo nhân kia tại Sa Bạch ra tay lúc đã hô lên tham lang hai chữ. Tham lang tức ra, thất tinh sát trận phát động, Sa Bạch công kích gấp, bảy đạo người nói cũng nhanh. Cửa lớn, lộc tồn, văn khúc, võ khúc, cơ hồ hợp thành nhất tuyến, thẳng đến cuối cùng phá quân hai chữ lúc, một đạo thất tinh kiếm khí hung hăng chém về phía Sa Bạch. Đại mộng 3000 giới vẹn vẹn cản thời gian 3 cái hô hấp liền bị kích phá, tiểm nhật vân yên kính cùng đông đảo mộng xà vậy mà thùng rông kêu to, mắt thấy thất tinh kiếm khí liền muốn chém tới trên người. Sa Bạch nội tâm giãy giụa, cuối cùng không thể không rời khỏi thất tinh trận. Thất tinh kiếm khí đuổi theo Sa Bạch đến thất tinh trận biên giới lúc, liền trì trệ không tiến, sau đó liền chậm rãi tiêu tán, cùng một chỗ tiêu tán còn có thất tinh trận cùng trên bầu trời cái kia phiến như ẩn như hiện thiên môn. A năm. Sa Bạch không cam lòng hô to, một trường đem chúng quanh núi đá chụp thành bụi phấn. Cả ngọn núi bị Sa Bạch gọt đi một tầng sau, Sa Bạch đổi phế té ngồi trên mặt đất. Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát nhan phóng, con mắt nhịn không được nhìn về phía vừa mới đại mộng 3000 giới bị kích phá địa phương, nơi đó có một viên hạt giống, viên kia hạt giống tại đại mộng 3000 giới bị kích phá thời điểm, vậy mà cùng mình sinh ra như có như không liên hệ. Nhan phóng nhịn không được nhúng tay, bởi vì viên kia hạt giống phảng phất tại kêu gọi nàng. Nhan phóng động tác bừng tỉnh Sa Bạch hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Nhan phóng. Có phải hay không là ngươi đang làm trò quỷ, ta thôi diễn vô số lần, ta đại mộng 3000 giới không nên có vấn đề. Nhan phóng ngăn lại chính mình đi lấy viên kia hạt giống xúc động, rụt tay lại, nhưng này một động tác càng thêm gây nên Sa Bạch chú ý, hắn theo Nhan phóng cánh tay nhìn lại, thấy được viên kia hạt giống. Sa Bạch nhặt lên viên kia hạt giống, kỳ quái nói, mộng loại. Viên này loại hạt giống cho Sa Bạch cảm giác chính là một viên mộng loại, nhưng mộng loại làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu. Sa Bạch nghĩ như vậy thời điểm, vô ý thức đi cảm giác trong cơ thể đại mộng 3000 giới, nơi đó có một viên không sai biệt lắm mộng loại, nhưng ngay lúc đó Sa Bạch sắc mặt trở nên tái nhợt. Trong cơ thể hắn đại mộng 3000 giới không có. Đây là có chuyện gì? Sa Bạch hét lớn, nhúng tay chụp vào Nhan phóng. Bản năng hổ cố lần nữa ngăn tại Nhan phóng trước mặt, mặc dù hắn thụ thương rất nặng, mặc dù hắn biết lần này hắn tuyệt đối ngăn không được Sa Bạch, hắn sẽ chết, nhưng hổ cố bản năng vẫn là như vậy làm. Bất quá hổ cố không có chết, bởi vì có người thay hắn ngăn trở Sa Bạch, nói xác thực hơn là một thanh kiếm, cầm kiếm chính là Tần Phong. Quả nhiên, ngươi vẫn là đưa ngươi mộng cảnh không gian cho hắn, mặc dù ngươi biết đó là ngươi đắc đạo căn bản, nhưng ngươi vẫn là làm như vậy, đáng giá sao? Tần Phong đối khí tức suy yếu giống như một phàm nhân Nhan phóng nói. Nhan phóng cười thảm, đó là ta thiếu hắn, cho nên ta cho hắn, từ nay về sau ta không còn thiếu hắn. Ngươi hữu tình, hắn có nghĩa sao? Tần Phong nói. Nhan phóng không có trả lời, chỉ có cười thảm. Sa Bạch nói chuyện, ngươi là ai? Ta Thận Minh Đô sự tình, ngươi khẳng định muốn nhúng tay. Thận Minh Đô. Tần Phong cố ý làm bộ suy nghĩ, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nói ra, à, ta nhớ tới, ta giết qua một người, gọi Vu Thượng Vân, hắn giống như chính là cái gì Thận Minh Đô, như thế xem ra, ta cùng các ngươi Thận Minh Đô có thủ à? Ngươi sáu. Sa Bạch chỉ vào Tần Phong, lại không biết nói cái gì, Tần Phong biểu hiện này rõ ràng chính là đến gây chuyện. Đúng, có một dạng đồ vật không phải là của ngươi. Nói Tần Phong tại Sa Bạch chưa kịp phản ứng trước, cướp đi trong tay hắn mộng loại.
Ngươi muốn chết.
Sa Bạch cả giận nói, vô số mộng xà từ Sa Bạch trên người thoát ra. Tần Phong huy động phá thiên kiếm một bên chém giết vọt tới mộng xà một bên nói ra.
Ta là bảo ngươi người hái mộng đâu, vẫn là gọi ngươi Thận Minh Đô giáo chủ đâu, dù sao không thể gọi ngươi Nhan Phóng sư phụ, bởi vì ngươi không xứng. Ta biết Nhan Phóng nhất định sẽ đem ngộng cảnh không gian trả lại cho ngươi, cho nên ta tại giấc mơ của nàng trong không gian xuống cái nho nhỏ cả bấy, chính là viên này mộng loại, trước ngươi có cảm giác hay không chính mình khống chế không được đại mộng 3000 giới a.
Chương 72, chợt nghe trong mây có tiên thạch.
Cả bấy.
Sa Bạch rốt cục kịp phản ứng, nguyên lai ta cảm giác một mực không cách nào hoàn toàn điều khiển đại mộng 3000 giới là ngươi đang làm trò quỷ.
Thần Phong cười ha ha nói,
đương nhiên, ta tại Nhan Phóng ngộng cảnh không gian bên trong thả một viên mộng loại, bất quá viên này mộng loại là nàng, không phải ngươi. Ngươi chồng ở Nhan Phóng trong cơ thể mộng loại đã sớm phát sinh ngoài ý muốn, biến mất. Nếu như ngươi không lấy đi viên này mộng loại, hết thể cũng sẽ không phát sinh, nhưng nếu như ngươi lấy đi viên này mộng loại, như vậy ngươi đại mộng 3000 giới tất nhiên sẽ vì nàng làm áo cưới.
Nói xong Tần Phong đem mộng loại ném Nhan Phóng.
Mộng loại vừa tới gần Nhan Phóng, lập tức cùng Nhan Phóng sinh ra cộng minh, một bản hư ảo sách từ Nhan Phóng đỉnh đầu xuất hiện, viên kia mộng loại giống như yến tức về tổ cắm vào sách bên trong. Sách lập tức trở nên ngưng thực, trang sách rầm rầm vượt qua, vô số văn tự tự động tại trang sách bên trong hiện lên, mỗi lật một tờ sách liền dày đặc một phen, mỗi lật một tờ, trên sách tiên linh khí tức liền cường thịnh một phen. Thẳng đến toàn bộ sách vượt qua sau, vài cái chữ to trống rỗng xuất hiện tại không trung. Diễn hóa tương lai, ngộng cảnh đại đạo, trước người sinh sau 3000 thế, đại đạo trên cây 3000 lá, ngộng diễn bí điển. Ngộng diễn bí điển bốn chữ sau khi xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo lưu quang cắm vào Nhan Phóng trong cơ thể, Nhan Phóng khí tức trên thân bắt đầu liên tiếp leo lên, từ phàm nhân, khai quang, dung hợp, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, động hư, một đường đến đại thừa. Đến đại thừa Nhan Phóng khí tức trên thân mới bắt đầu thu liễm, lại có phản phát quy chân, vạn pháp đều khô cảm giác.
Sa Bạch nhìn thấy tu vi đến đại thừa Nhan Phóng, chỉ về phía nàng cả giận nói:
"Ngươi vậy mà cùng ngoại nhân hợp mưu gạt ta, lại còn giả mù sa mưa cùng ta đàm sư đồ cảm tình."
Nhan Phóng vừa muốn nói chuyện, Thần Phong nói ra:
"Ngươi hưởng làm người sư, cô phụ nàng đối ngươi cảm tình, nàng đích xác muốn đem hết thể trả lại cho ngươi, nhưng ta lừa gạt nàng. Nàng biết ta tại giấc mơ của nàng không gian bên trong làm cạm bẫy, nhưng nàng vẹn vẹn coi là cái cạm bẫy kia là mộng cảnh không gian bên trong viên kia mộng loại. Cho nên nàng đem toàn bộ mộng cảnh không gian cho ngươi. Nhưng nàng không nghĩ tới, nếu như vẹn vẹn cho ngươi viên kia mộng loại, hai người các ngươi cũng sẽ không có việc, nhưng nếu như đem toàn bộ mộng cảnh không gian cho ngươi, nếu như ngươi thật sự dùng toàn bộ mộng cảnh không gian luyện thành đại mộng 3000 giới, như vậy ngươi đại mộng 3000 giới đem hóa thành viên kia mộng trồng chất dinh dưỡng."
Sa Bạch hiểu rõ Nhan Phóng, nàng có hay không tâm cơ Sa Bạch biết, Sa Bạch không cho rằng Nhan Phóng sẽ tính toán hắn, cho nên đây hết thảy đều là Tần Phong giở trò quỷ.
"Ta giết ngươi."
Sa Bạch quát, vô số mộng xà từ trong cơ thể hắn thoát ra thẳng hướng Tần Phong.
Tần Phong không chút hoang mang kiếm chỉ Sa Bạch, "Vừa vặn, ta cũng muốn giết ngươi, lấy nhân thể vì dụng cụ, trồng mộng loại, loại này hành vi thiên lý bất dung."
Sa Bạch gặp Tần Phong tùy tiện chém giết giấc mộng của hắn xà, biết chỉ bằng vào mộng xà căn bản không làm gì được Tần Phong.
Sa Bạch pháp lực rót vào Yểm Nhật Vân Yên kính bên trong, từ trong kính xuất hiện mảng lớn sương mù, che khuất bầu trời.
Mây khói bao phủ lại Tần Phong, vô số huyễn cảnh đem Tần Phong gây khốn, nhưng huyễn cảnh bên trong công kích lại vô cùng chân thật.
Tần Phong đứng tại mây khói bên trong, đối mặt trước mắt biến ảo huyễn cảnh thờ ơ, phá thiên kiếm tại Tần Phong bốn phía bay múa, tùy tiện ngăn lại huyễn cảnh bên trong công kích.
Đột nhiên Tần Phong nhắm mắt lại, lại mở ra lúc Tần Phong trong hai mắt bắn ra hai đạo duệ ánh sáng, tất cả huyễn cảnh tại hai đạo duệ dưới ánh sáng không thể ẩn trốn.
Phá thiên!
Tần Phong quát, phá thiên kiếm tâm hữu linh tê bay đến Tần Phong trước mặt, Tần Phong né tránh theo tới công kích, hai tay điểm tại phá thiên kiếm.
Phá thiên kiếm kiếm rít vang tận mây xanh, thân kiếm như lợi kiếm một nháy mắt đâm rách mây khói huyễn cảnh, xuất hiện Sa Bạch trước mặt.
Sa Bạch kinh hãi, một kiếm này hắn cảm thấy khí tức tử vong, cũng may Sa Bạch có đại thừa viên mãn thực lực, dù cho đại mộng 3000 giới bị phá, Sa Bạch thực lực có chỗ tổn thất, nhưng bây giờ thực lực cũng tương đương với đại thừa hậu kỳ.
Nhưng cho dù là dạng này, một kiếm này cũng ép Sa Bạch luôn cuống tay chân, thật vất vả liều mạng Yểm Nhật Vân Yên kính bị hao tổn, ngăn lại Tần Phong một kiếm này, nhưng ngay lúc đó một đạo càng kinh khủng khí tức bao phủ lại Sa Bạch.
Lôi tới không thể sinh.
Vô số lôi đình liên tiếp không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, để Sa Bạch phảng phất lại về tới độ đại thừa kiếp thời điểm.
Sa Bạch luôn cuống tay chân lấy ra một kiện tấm thuẫn pháp bảo, ngăn tại đỉnh đầu.
Tấm thuẫn bảo hộ hạ Sa Bạch biết mình nhất định phải làm ra phản kích, nếu không mình tuyệt đối sẽ bị mài chết ở đây.
Nghĩ tới đây, Sa Bạch lần nữa đem pháp lực rót vào bị hao tổn Yểm Nhật Vân Yên kính bên trong, lần này Vân Yên kính không còn là mê vụ thấy không rõ lắm, mà trở nên quang mang đại thịnh.
Quang mang càng ngày càng mạnh, trọn vẹn kéo dài ba hơi, Sa Bạch đang muốn đánh ra lần này lúc công kích, Tần Phong công kích lại tới trước.
Tần Phong cũng không phải đồ đần, sẽ không làm ngốc ngốc chờ đợi Sa Bạch phóng đại chiêu sự tình, cho nên tại Sa Bạch chuẩn bị phóng đại chiêu lúc, Tần Phong hai ngón khép lại chỉ hướng Sa Bạch.
Tuyệt tiên đoạn đạo.
Tần Phong tuyệt tiên đoạn đạo có thể đem hắn chỉ hướng sự vụ cùng chung quanh thiên địa liên hệ cắt ra.
Sa Bạch tuyệt chiêu Tần Phong không biết là cái gì, nhưng Tần Phong biết bất luận cái gì dạng này chiêu thức đều tất nhiên sẽ mượn chung quanh thiên địa thế, cho nên khi Sa Bạch đại chiêu bị cùng chung quanh thiên địa cắt ra liên hệ lúc, hắn đại chiêu lập tức tìm ngòi.
Người sáu.
Sa Bạch sợ hãi tại Tần Phong một chiêu này, vừa há miệng, trên đỉnh đầu ngăn trở lôi diệt vô khả sinh tấm thuẫn pháp bảo liền bị hoanh thành hai nửa, lôi đình một đạo tiếp một đạo rơi vào Sa Bạch trên người. Sa Bạch vội vàng mở ra kết giới, nhưng vẹn vẹn ngăn trở hơn 10 đạo lôi đình sau, lôi đình liền đánh tan kết giới, đánh vào trên người hắn.
A!
Bị lôi đình đánh trúng, Sa Bạch phát ra tiếng kêu thảm, hắn muốn phản kháng, nhưng lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo, mỗi một lần đều có thể đánh tan hắn yếu ớt phản kháng. Rốt cục Sa Bạch khí tức bắt đầu yếu đi, bên cạnh một mực lo lắng Tần Phong Lộ Vũ rốt cục yên lòng. Vừa yên lòng, Lộ Vũ nhìn thấy Nhan Phóng vọt tới lôi đình bên trong, thay Sa Bạch ngăn trở lôi đình công kích, Lộ Vũ hô: "Nhan Phóng, ngươi điên rồi, hắn đối ngươi như vậy, ngươi còn cứu hắn?" Nhan Phóng ngăn trở lôi đình, thê thảm cười nói: "Hắn là sư phụ ta, nếu như vừa mới ta bắt hắn cho ta tất cả đều trả lại hắn, ta bây giờ liền sẽ không cứu hắn, nhưng vừa mới không có, ta biết Tần Phong là vì ta tốt, nhưng mà ta thiếu Sa Bạch đồ vật vẫn là phải trả, lần này ta cứu hắn một mạng, coi như ta thiếu hắn đều trả lại hắn." Tần Phong thu lôi diệt vô khả sinh, nói ra: "Nhan cô nương trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn chưa hẳn, nếu không hắn sẽ không ở ngươi ngăn trở lôi đỉnh thời điểm liền chạy." Nhan Phóng đang xuất thủ trước đã biết sẽ là loại kết quả này, cho nên đối với Sa Bạch chạy trốn, Nhan Phóng không chút nào giận mình. Hắn làm thế nào là chuyện của hắn, từ nay về sau hắn không còn là sư phụ của ta, ta không còn là Thận Minh Đô thánh nữ, ta cùng hắn từ đây lại không liên quan. Nhan Phóng lời nói này quyết tuyệt mà kiên định, nhưng Tần Phong biết Nhan Phóng tâm tình bây giờ có bao nhiêu khổ sở. Nhưng Tần Phong không phải sẽ an ủi người người, ngược lại là Lộ Vũ đi đến Nhan Phóng trước mặt cho Nhan Phóng một cái ôm. Vừa mới còn một bộ kiên cường bộ dáng, Nhan Phóng đột nhiên lên tiếng khóc lớn, Lộ Vũ yên lặng ôm Nhan Phóng, thẳng đến Nhan Phóng khóc đủ mới ôn nhu nói ra: "Nhan cô nương, nếu như ngươi không có tốt chỗ, không bằng cùng chúng ta về Đan Hà Sơn a." Nhan Phóng rất muốn đáp ứng, nhưng nhìn xem trước mắt ôm nàng an ủi nàng Lộ Vũ, nhìn xem đứng tại Lộ Vũ sau lưng một mặt quan tâm Tần Phong, Nhan Phóng lắc đầu: "Không được, ta nghĩ đi chung quanh một chút, đã lớn như vậy, ta còn không có nhìn kỹ thế giới bên ngoài." "Thế nhưng là người sáu." Lộ Vũ còn muốn lại khuyên, Nhan Phóng cũng đã hạ quyết tâm, lau khô nước mắt nói ra: "Cảm ơn Lộ cô nương, cảm ơn các ngươi, nhận biết các ngươi thật tốt, bất quá ta thật sự muốn đi xem thế giới bên ngoài." Cơ hồ bị người quên lãng Hổ Cố lúc này đột nhiên giúp đỡ Nhan Phóng nói ra: "Cảm ơn hai vị trợ giúp, kinh lịch sự tình hôm nay, thánh nữ đại nhân đến chỗ đi một chút cũng tốt, giải sầu một chút, ta sẽ bồi tiếp thánh nữ đại nhân." Nhan Phóng tâm tình phức tạp nhìn xem giúp nàng nói chuyện Hổ Cố, cuối cùng phụ hòa nói: "Đúng vậy à, có hồi hộ pháp bồi tiếp ta liền có thể, ta bây giờ đã đại thừa, cảm giác đằng sau tiến cảnh sẽ rất nhanh, là thời điểm nên thu thập thăng tiên lệnh." Tần Phong gặp Nhan Phóng quyết ý như thế, gật đầu nói: "Nếu Nhan cô nương đã làm quyết định, như vậy liền cung chúc Nhan cô nương sớm ngày phi thăng tiên giới." "Đúng, đây là ta trước đó đáp ứng đưa cho người thăng tiên lệnh." Nói Tần Phong đem từ Ma Long nơi đó được đến thăng tiên lệnh đưa cho Nhan Phóng. Nhan Phóng không có tiếp thăng tiên lệnh, mà là nói ra: "Thăng tiên lệnh không chỉ tăng khối này chính các ngươi giữ lại mở phi thăng tiên trận a, thời gian của ta sung túc, đầy đủ tìm tới 8 khối thăng tiên lệnh." Tần Phong gặp Nhan Phóng không thu, nhét mạnh vào Nhan Phóng trong tay nói ra: "Ngươi thu a, thăng tiên lệnh ta hẳn là không dùng đến, ta nhớ tới phi thăng tiên trận bố trí phương pháp, chuẩn bị tìm đủ tiên thạch, tại Đan Hà Sơn bố một cái phi thăng tiên trận. Ngươi sẽ còn bố phi thăng tiên trận đâu?" Nhan Phóng hiếm thấy quét tới hầm hực cảm xúc tiếp tục nói ra: "Muốn hay không so tài một chút, là ngươi trước tìm đủ tiên thạch bố trí xong phi thăng tiên trận, vẫn là ta tìm đủ 8 khối thăng tiên lệnh? Ta nhưng là muốn nhắc nhở ngươi, tại Thiên Hoa Châu tiên thạch khó tìm, ta trước đó cái kia 2 khối đã bị sư phụ 6 bị Sa Bạch lấy đi." Tần Phong gặp Nhan Phóng rốt cục không còn là một bộ sầu não bất ức biểu lộ, cười ha ha nói: "Tốt, so tài một chút liền so tài một chút, đến lúc đó nếu như là ta trước bố trí xong phi thăng tiên trận, nhớ rõ tới Đan Hà Sơn tìm chúng ta là bằng hữu." "Nhất định." Nhan Phóng đáp ứng nói, con mắt lại bắt đầu ướt át. "Đi." Tần Phong khoát tay chuẩn bị rời đi. Hồ Cố nói ra: "Tần công tử, muốn tìm tiên thạch, ngươi không ngại hướng phương đông đi, phương đông hải chi cuối cùng là Vân Nội Châu xuất hiện địa phương, Vân Nội Châu trăm năm vừa hiện, châu nội có đại lượng tiên thạch, Thiên Hoa Châu tiên thạch toàn bộ đến từ Vân Nội Châu." "Còn có loại chuyện này?" Tần Phong kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Nhan Phóng sau cố ý cười nói: "Ha ha, ngươi xem một chút, nhà ngươi hồi hộ pháp cũng đang giúp ta đâu, xem ra ngươi phi thăng chỉ dùng ta bố trí xong tiên trận. Tranh tài còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền bắt đầu khoác lác." Nhan Phóng khẽ nói: "Chờ xem." Tần Phong cười ha ha nói: "Đi, bảo trọng." Nhan Phóng nhìn xem Tần Phong cùng Lộ Vũ lần nữa ngồi lên Ma Long phía sau lưng rời đi, trong lòng vậy mà bắt đầu hối hận cự tuyệt Tần Phong mời. "Thánh nữ đại nhân, nếu như ngươi hối hận, chúng ta liền đuổi theo a." Hồ Cố đã sớm nhìn ra Nhan Phóng tâm tư, nói. Nhan Phóng sợ bị Hồ Cố nhìn ra tâm tư, vội vàng che giấu nói: "Hối hận cái gì, bọn họ đi tìm bọn họ tiên thạch, ta còn muốn đi các nơi dạo chơi đâu." Hồ Cố nhìn thấy Nhan Phóng che giấu động tác của mình, thở dài một tiếng nói ra: "Thánh nữ đại nhân, ngươi quá thiện lương, ngươi kỳ thật ưa thích Tần công tử, rất muốn cùng Tần công tử đi, nhưng Tần công tử đã có lộ tiên tử, ngươi sợ phá hư hai người bọn họ cảm tình, cho nên mới nói không đi Đan Hà Sơn, muốn đi chung quanh một chút sáu." "Ngươi nói bậy." Nhan Phóng cảm xúc kích động đánh gãy Hồ Cố lời nói. Hồ Cố lần nữa thở dài một tiếng: "Thánh nữ đại nhân, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi là hạ người gì, ta hiểu rất rõ ngươi, bất quá ta tán thành cách làm của ngươi, ngươi cùng Tần công tử vô duyên, không làm dây dưa là đúng." "Dịu dít sáu." Nhan Phóng rốt cuộc khóc, lên tiếng khóc lớn, một mực khóc đến nước mắt làm. Nhan Phóng mới đứng dậy, bó lấy tóc tán loạn đối Hồ Cố nói ra: "Hồ hộ pháp, về sau đừng gọi ta thánh nữ đại nhân, ta đã không phải là thánh nữ, ngươi liền bảo ta Nhan Phóng à." Như vậy sao được, thánh nữ 6. Hồ Cố lời nói lần nữa bị Nhan Phong đánh gãy, hắn nhìn thấy Nhan Phong kiên định bộ dáng sửa lời nói.
Tốt, về sau ta liền gọi ngươi Nhan nha đầu, bất quá Nhan nha đầu, ngươi cũng không thể bảo ta hồ hộ pháp, ta từ nay về sau cũng không phải Thần Minh Đô hộ pháp, về sau ngươi bảo ta hồ thúc à.
Tốt, hồ thúc. Nhan Phong cười nói, nụ cười như sau cơn mưa phủ dung.
12. Vân Nội Châu là phàm gian năm châu bên trong phi thường thần bí một cái châu, hắn thần bí trình độ không dưới Phương Bắc Quỷ Châu, tương truyền Vân Nội Châu mỗi trăm năm xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ ở Thiên Hoa Châu gây nên sóng to gió lớn, vô số tu sĩ tề tụ phương Đông Hải chi cuối cùng. Lần này cũng giống vậy, Vân Nội Châu còn chưa có xuất hiện, đã có mấy ngàn tên tu sĩ tụ tại phương Đông Hải chi cuối cùng. Tụ ở đây tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là hợp thể kỳ tu vi, bọn họ hoặc cẩn thận từng ly từng tí, hoặc báo đoàn, dù cho động hư kỳ tu vi ở đây cũng không dám tùy tiện, bởi vì ở đây đại thừa tu sĩ số lượng liền có mấy trăm nhân chi nhiều. Tần Phong cùng Lộ Vũ chạy tới nơi này, nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ cấp cao lúc, quả thực giật nảy mình. Nhiều như vậy đại thừa kỳ tu sĩ. Lộ Vũ cảnh giác nhìn bốn phía, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy đại thừa kỳ tu sĩ, cho dù là Kim Đình Sơn Tống Lao Tổ phi thăng đại điện lúc cũng không có. Tần Phong cũng chưa từng có nhìn thấy qua nhiều như vậy đại thừa kỳ tu sĩ, cảm khái nói.
Đúng vậy à, nhiều như vậy đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ sợ Thiên Hoa Châu đại bộ phận đại thừa kỳ tu sĩ đều tới à.
Hai người đối thoại cùng thần sắc bị người bên cạnh nhìn thấy, một người trong đó đi tới khách khí nói ra.
Hai vị là vừa tới nơi này đi, nhìn hai vị thần thái là lần đầu tiên tới phương Đông Hải chi cuối cùng.
Lộ Vũ cảnh giác nhìn về phía nói chuyện người này, phát hiện người này động hư tu vi, thực lực cùng nàng không sai biệt lắm, Lộ Vũ mở miệng nói ra.
Chúng ta vợ chồng đích xác lần đầu tiên tới, không nghĩ tới nhiều người như vậy.
Người kia cười nói. Vân Nội Châu trăm năm một lần đăng tiên lộ, Thiên Hoa Châu thượng hơi có chút thực lực khẳng định đều sẽ tới, chính là thực lực không đủ, cũng muốn tới thử thời vận sáu.
Ai? Vị đạo hữu này làm sao vậy?
Người này lúc nói chuyện, chú ý tới Lộ Vũ giật mình hé miệng.
Vân Nội Châu trăm năm một lần đăng tiên lộ.
Lộ Vũ kinh ngạc lặp lại.
Người kia nghi ngờ nói ra, thế nào, hai vị lần đầu tiên nghe nói Vân Nội Châu trăm năm một lần đăng tiên lộ, hai vị lần này tới không phải là bởi vì cái này.
Chương 73, trong mây nguyên lai có thể thành tiên.
Cái này 6.
Đại gia tới không phải vì tiên thạch.
Lộ Vũ lung túng mà hỏi, hỏi xong Lộ Vũ liền hối hận, bởi vì rõ ràng không phải a.
Quả nhiên Lộ Vũ hỏi xong đổi thành người kia kinh ngạc hỏi.
Hai vị tới chính là vì tiên thạch.
Chẳng lẽ nơi này không có tiên thạch?
Lộ Vũ hỏi ngược lại.
Người kia bất đắc dĩ nói ra.
Có là đương nhiên là có, chúng ta Thiên Hoa Châu thượng tất cả tiên thạch cơ hồ toàn bộ đến từ Vân Nội Châu.
Hai vị muốn thu hoạch được tiên thạch, kỳ thật chờ ở chỗ này liền có thể, chờ Vân Nội Châu xuất hiện lúc, châu bên trên sẽ có người đi ra vật phẩm giao dịch, đến lúc đó hai vị chỉ cần có chờ giá trị đồ vật, nhất định có thể đổi được tiên thạch.
Đơn giản như vậy?
Lộ Vũ không thể tin được nói.
Người kia nói, đương nhiên đơn giản, bất quá tiên thạch đối với trăm năm một lần đăng tiên lộ tới nói, không đáng kể chút nào, hiếm thấy có cơ hội này, hai vị có hứng thú hay không cùng đi một chuyến đăng tiên lộ.
Cái này 6.
Lộ Vũ do dự, bởi vì bọn hắn lần này tới Vân Nội Châu vì chính là tiên thạch.
Do dự Lộ Vũ nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong nói ra.
Cảm ơn vị đạo hữu này hảo ý, chúng ta vợ chồng lần này đến đây vì chính là tiên thạch, nếu như chờ ở đây liền có thể thu hoạch được tiên thạch, chúng ta không định mạo hiểm đi đăng tiên lộ.
Gặp Tần Phong cự tuyệt, người kia cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nói ra.
Đạo hữu chớ vội cự tuyệt, chờ ở chỗ này mặc dù có hối đoái tiên thạch cơ hội, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đổi được tiên thạch, nếu không liền sẽ không Thiên Hoa Châu bên trong tiên thạch đều bị các đại phái cầm giữ.
Nếu như đạo hữu thay đổi chủ ý, muốn đi đăng tiên lộ có thể tùy thời tới tìm ta, ta gọi Cảnh Hoa, ta cùng mấy cái huynh đệ đều là đi qua đăng tiên lộ người có kinh nghiệm.
Nói xong Cảnh Hoa lưu lại một cái truyền âm phù sau, liền rời đi.
Tần Phong nhìn thấy Cảnh Hoa trở lại hắn đám người kia bên trong, đám người kia có 4 người, tu vi đều là động hư kỳ. Cảnh Hoa cùng cái khác 3 người nói vài câu sau, 3 người khác quay đầu nhìn về phía Tần Phong cùng Lộ Vũ, gặp Tần Phong cùng Lộ Vũ cũng tại nhìn bên này. Bọn họ cười đối Tần Phong cùng Lộ Vũ gật đầu ý bảo, phảng phất Tần Phong cùng Lộ Vũ đã trở thành đồng bọn của bọn hắn.
Tần Phong trong lòng kỳ quái mấy người kia phản ứng, bất quá chờ đến Vân Nội Châu xuất hiện, châu nội có người cầm tiên thạch đi ra trao đổi lúc, Tần Phong liền không cảm giác kỳ quái.
Bởi vì Tần Phong căn bản không có năng lực đi đổi dù là một khối tiên thạch, có năng lực đổi tiên thạch toàn bộ là Thiên Hoa Châu những cái kia đại tông đại phái. Rốt cục Tần Phong nhìn thấy có cái tu sĩ lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó, trước mặt bày biện mấy khối tiên thạch, Tần Phong cùng Lộ Vũ nhanh đi qua hỏi.
Vị đại ca này, ngươi tiên thạch như thế nào đổi?
Người kia dương mắt nhìn Tần Phong cùng Lộ Vũ liếc mắt một cái sau không hứng thú lắm nói ra.
Dùng tu luyện công pháp đổi, tứ đến lục phẩm pháp cấp bậc tu luyện công pháp một bản đổi một khối, thất đến cửu phẩm pháp cấp bậc tu luyện công pháp một bản đổi hai khối. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể bí điện cấp bậc tu luyện công pháp, những này tiên thạch ngươi toàn bộ lấy đi.
Ngươi đang cùng ta nói đùa.
Cho dù là hàm dưỡng rất cao Tần Phong cũng bị người này công phu sư tử ngoạn kinh đến, tiên thạch tại tiên giới tương đương với phàm giới linh thạch, liền này một khối tiên thạch có thể đáng một bản pháp cấp công pháp.
Tần Phong lời nói để người này cảm thấy bị khinh thị, hắn trợn tròn mắt quát.
Không muốn đổi cho ta xéo đi, ngươi cho rằng tại tiên giới pháp cấp công pháp cỡ nào đáng tiền sao?
Tần Phong không cam lòng yếu thế nói.
Ngươi cho rằng tiên thạch tại tiên giới là cỡ nào hy hữu đồ vật sao?
Hai người cãi lộn dẫn tới không ít người vây xem, người này xem như Vân Nội Châu đi ra người, tự nhận là thân phận so Thiên Hoa Châu phàm nhân cao một cấp bậc,
bây giờ bị nhiều người như vậy vây xem, người này lập tức cảm giác bị khinh thị, hắn không hề cố kỵ đem chính mình đại thừa kỳ tu vi triển lộ ra ép hướng Tần Phong.
"Tiểu tử, xem ra hôm nay không cho ngươi chút giáo huấn không được."
Nhưng mà người này còn chưa kịp đắc ý, Tần Phong khí thế trên người đột phá hắn uy áp, Phá Thiên kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn.
"Muốn động thủ, ta phục bồi."
Đối mặt kiếm chỉ chính mình Tần Phong, người này vừa hãi vừa sợ, hắn vạn lần không ngờ một cái tu vi không hiện người lại đột nhiên biến thành một cái tu vi vượt qua chính mình người. Mấu chốt là Tần Phong đến cùng là cái gì tu vi hắn nhìn không ra a. Theo lý thuyết chính mình đại thừa hậu kỳ tu vi, Tần Phong tu vi có thể áp chế chính mình, hẳn là đại thừa viên mãn tu vi, thậm chí là đại viên mãn. Nhưng không giống a, đại thừa viên mãn cùng đại viên mãn người hắn gặp qua, mặc dù tu vi vượt qua chính mình, nhưng không phải có thể dạng này áp chế chính mình. Chẳng lẽ là tiên nhân?
Người này lập tức lắc đầu.
Vân Nội Châu tổng cộng mới có 3 vị tiên nhân, đánh chết hắn đều không tin thế gian Thiên Hoa Châu sẽ có tiên nhân tồn tại. Nhưng mặc kệ Tần Phong là cái gì tu vi, người này biết mình không phải Tần Phong đối thủ, muốn thật đánh lên, chính mình làm không cẩn thận sẽ bị Tần Phong đánh chết. Nếu không phải Tần Phong đối thủ, liền muốn nghĩ biện pháp tìm lối thoát giới, mà lại cái này bậc thang còn không thể để cho hắn quá khó nhìn. Thế nhưng là cái này bậc thang có chút khó tìm à, chung quanh mặc dù rất nhiều người, nhưng đều là xem náo nhiệt, không có một cái chuẩn bị đi lên căng ngăn.
Không được, đến tìm bằng hữu đi lên giúp chính mình một tay.
Người này nghĩ như vậy, khoe mắt quét nhìn thấy một cái nhận biết bằng hữu, hắn vội vàng ánh mắt ý bảo, mau lên đây hỗ trợ à, kết quả cái kia lập tức nghiêng đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ.
Cái này nhân tâm bên trong mắng to, khoe mắt quét nhìn tiếp tục tìm có thể cho hắn giải vây người, đúng lúc này hắn nhìn thấy đi một mình tới.
Cảnh Hoa đi đến Tần Phong cùng Lộ Vũ bên người, đối người này cung kính nói ra.
Vị tiền bối này, mua bán bất thành nhân nghĩa tại, làm gì làm to chuyện đâu.
Người này gặp Cảnh Hoa vẹn vẹn một cái động hư kỳ tu sĩ, rất không muốn mượn Cảnh Hoa sườn núi xuống đài, bởi vì dạng này để hắn có nhận sợ cảm giác.
Nhưng không có cách nào à, nếu như không mượn Cảnh Hoa sườn núi xuống đài, thật chẳng lẽ muốn cùng Tần Phong đánh nhau không thành, như thế chính mình có thể sẽ bị đánh chết.
Nghĩ tới đây người này chuẩn bị cắn răng nhận sợ, nhưng không đợi người này nhận sợ, một người đột nhiên đi đến Tần Phong trước mặt.
Đi đến Tần Phong trước mặt người này, giống như một người bình thường, thường thường không có gì lạ, nhưng bất kỳ người liếc mắt một cái nhìn liền có thể phát hiện hắn khác biệt.
Cái này thường thường không có gì lạ lại cùng người khác nhau hai mắt quét mắt Tần Phong sau, mở miệng nói ra.
Ngươi rất không tệ, cảnh giới mặc dù là vạn pháp đều khô đại thừa cảnh, nhưng lại có Nguyên Khôn tông chi tinh quang, vi diệu phía trên huyền cảm giác, xem ra ngươi đã nửa chân đạp đến vào tiên lộ, tùy thời có thể thành tiên. Sở dĩ không có trở thành tiên nhân là bởi vì không có tập hợp đủ thăng tiên lệnh, mở không được phi thăng tiên trận a, cho nên mới tới Vân Nội Châu tìm vận may.
Đối với cái này không giống bình thường người đoán mò, Tần Phong không có phản ứng hắn.
Cái này không giống bình thường người hiểu ý sai Tần Phong ý tứ, nói ra.
Tại thế gian có thể một mình đạt tới loại này thành tựu không đơn giản, tư chất, tâm tính, số phận thiếu một thứ cũng không được, cho nên ngươi có ngươi ngạo khí ta có thể lý giải, nhưng ngươi tuyệt đối không được lãng phí ngươi tài nguyên, con đường tu tiên khó đi, tiên lộ càng khó đi hơn, tiên lộ muốn đi xa, tài, pháp, lữ, rất trọng yếu, cho nên ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta.
Người này gặp Tần Phong không có trả lời hắn, lại nói ra.
Ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu như muốn thông có thể tới Kim Đỉnh Sơn tới tìm ta gọi Long Tiểu Viêm, đến lúc đó ta vì ngươi tự mình mở phi thăng tiên trận, đến tiên giới, ta thu ngươi làm đồ.
Nói xong Long Tiểu Viêm rất tự tin, rất tiêu sái đi.
Thẳng đến Long Tiểu Viêm đi rất xa, đám người mới bộc phát ra tiếng kinh hô.
Hắn là một vị tiên nhân.
Tiên nhân hạ phàm.
Nghe hắn ý tứ, hắn là Kim Đỉnh Sơn tiên nhân.
Kim Đỉnh Sơn a, siêu ngũ tinh môn phái, bọn họ quả nhiên tại tiên giới là có tiên nhân, chính là không biết này tiên nhân hạ phàm làm cái gì.
Tiên nhân làm việc không phải ngươi ta có thể đoán, bất quá sáu.
Người này nói ánh mắt ao ước nhìn về phía Tần Phong, bởi vì nghe Long Tiểu Viêm ý tứ, chỉ cần Tần Phong gật đầu đồng ý, tùy thời có thể thành tiên.
Đám người ao ước Tần Phong, nhưng không biết Tần Phong đối với Long Tiểu Viêm hứa hẹn lại vô cùng xem thường.
Long Tiểu Viêm cái gì tu vi? Tần Phong liếc mắt một cái nhìn ra.
Du tiên tam trọng mà thôi, liền này tu vi còn muốn thu hắn làm đồ, thật đánh lên, Tần Phong hoàn toàn không sợ Long Tiểu Viêm.
Tần Phong không sợ, nhưng Tần Phong đối diện cái kia đổi tiên thạch sợ à, chờ Long Tiểu Viêm sau khi đi, hắn đâu còn quản cái gì mặt mũi không mặt mũi. Nắm lên trước sạp mấy khối tiên thạch, nhét vào Tần Phong trong tay, luôn mồm xin lỗi sau, vội vội vàng vàng trở về Vân Nội Châu.
Đám người giải tán lúc sau, Cảnh Hoa có chút lúng túng nói ra:
"Chúc mừng Tần huynh, thật không nghĩ tới Tần huynh đã được tiên thạch, lại có thể bái tiên nhân vi sư, chúc mừng chúc mừng."
Liên thanh chúc mừng về sau, Cảnh Hoa không còn sách mời Tần Phong cùng Lộ Vũ cùng đi đăng tiên lộ sự tình, bởi vì tại Cảnh Hoa xem ra, đăng tiên lộ Tần Phong hoàn toàn không cần đi.
Đang lúc Cảnh Hoa chuẩn bị lúc rời đi, Tần Phong gọi lại Cảnh Hoa:
"Cảnh huynh, đăng tiên lộ có thể hay không mang theo chúng ta vợ chồng?"
"A."
Cảnh Hoa cùng cái khác ba người đồng thời kinh ngạc nói.
Đăng tiên lộ chúng ta lần đầu tiên nghe nói, không biết ở đâu, càng đừng đề cập đi như thế nào, cho nên nếu như có thể xin mang thượng chúng ta.
Tần Phong nói.
Gặp Tần Phong không phải đang nói đùa, Cảnh Hoa hỏi.
Tần huynh chỉ cần đáp ứng cái kia Long tiên nhân, liền có thể dùng Kim Đỉnh Sơn phi thăng tiên trận phi thăng, hoàn toàn không có cần thiết đi đầu này đăng tiên lộ à.
Tần Phong khinh bị nói.
Muốn phi thăng chính là lão bà ta, không phải ta, liền hắn còn muốn thu ta làm đồ đệ, ta muốn phi thăng còn cần hắn hỗ trợ sao?
Cảnh Hoa gặp Tần Phong nói như thế một vị tiên nhân, không biết hẳn là như thế nào nói tiếp, hồi lâu sau mới lại nói ra.
Các ngươi tới không phải vì tiên thạch sao,
ta trước đó nghĩ đến đám các ngươi căn bản không đổi được tiên thạch mới sau tự tin như vậy mời các ngươi vợ chồng gia nhập, bây giờ các ngươi đã được đến tiên thạch a. Tần Phong túi đầu nhìn một chút trong tay này mấy khối tiên thạch, nhưng mà Cảnh Hoa liền thấy Tần Phong lần nữa lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Liên như vậy mấy khối có thể làm gì, ta muốn tiên thạch ít nhất cũng phải mấy chục khối.
A. Cảnh Hoa bốn người lần nữa chấn kinh, nếu như không phải Tần Phong trước đó biểu hiện, rất khó không để bọn hắn bốn người cho rằng Tần Phong đang khoác lác. Nhưng chính là có Tần Phong trước đó biểu hiện, Cảnh Hoa bọn họ biết, Tần Phong nói chỉ sợ là thật sự. Không bằng dạng này, mấy vị mang bọn ta đi qua đăng tiên lộ sau, ta cho bốn vị một người một khối tiên thạch như thế nào? Tần Phong nói. Bốn khối tiên thạch đích thật là một cái cự đại dụ hoặc, để bốn người không có cách nào cự tuyệt. 6. Đăng tiên lộ nói là một con đường, kỳ thật không phải một con đường, căn cứ Cảnh Hoa thuyết pháp, đăng tiên lộ là từ phương Đông Hải chi cuối cùng, đến Vân Nội Châu châu ngoại, từ Vân Nội Châu châu ngoại đến Vân Nội Châu châu nội lộ. Lộ Vũ nhìn xem gần ngay trước mắt Vân Nội Châu, nghe Cảnh Hoa lời nói, hoài nghi hỏi: "Ngươi xác định không phải đang gạt chúng ta, Vân Nội Châu đang ở trước mắt, khoảng cách chỉ sợ không hơn trăm bên trong, liền điểm này khoảng cách bay qua liền có thể, còn có thể bị ngươi nói thành là đăng tiên lộ." Cảnh Hoa cười nói: "Lộ tiên tử có dạng này hiểu lầm cũng không kỳ quái, lần đầu tiên tới người nơi này đều có lộ tiên tử loại ý nghĩ này, nhưng thực tế lại không phải dạng này, nếu như lộ tiên tử thật bay lời nói, liền sẽ phát hiện, này chừng trăm bên trong con đường, ngươi như thế nào bay cũng bay không đi qua." "Có loại sự tình này?" Lộ Vũ không tin. "Lộ tiên tử không tin không ngại thử một chút." Cảnh Hoa cười nói. Lộ Vũ vẫn thật là không tin, làm bộ chuẩn bị bay qua, bị Tần Phong giữ chặt. "Đây là chỉ xích thiên ngai." Cảnh Hoa nhịn không được ghé mắt, chỉ xích thiên ngai là Cảnh Hoa tại lần thứ hai đi đăng tiên lộ mới biết được, hắn lần thứ nhất hoàn toàn bị vây ở chỉ xích thiên ngai, thẳng đến Vân Nội Châu từ thế gian biến mất, chỉ xích thiên ngai biến mất, hắn mới rời khỏi cái chỗ kia. Mà Tần Phong chỉ thông qua nhìn liền nhìn ra chỉ xích thiên ngai, này làm sao không để Cảnh Hoa giật mình. Tần huynh hảo nhãn lực, quả nhiên là bị tiên nhân nhìn trúng người, này chỉ xích thiên ngai đem Vân Nội Châu cùng Thiên Hoa Châu ngăn cách. Muốn đi Vân Nội Châu nhất định phải trước qua này chỉ xích thiên ngai, nếu như chúng ta từ chính diện đi qua, cả một đời cũng bay không đi qua, nhưng có một chỗ, chỉ xích thiên ngai hiệu quả lại biến rất yếu, chúng ta mấy lần trước chính là từ nơi đó quá khứ. Nếu chúng ta đáp ứng mang hai vị đi qua, hai vị theo chúng ta đi a. Nói Cảnh Hoa bốn người chuẩn bị rời đi. Tần Phong không hề động, hắn nói ra. Không có cần thiết, nếu như chỉ là chỉ xích thiên ngai chúng ta bay qua liền có thể. Lần này Cảnh Hoa không tin Tần Phong có thể làm được, hắn khuyên nói ra. Tân huynh, Lộ tiên tử. Này chỉ xích thiên ngai một khi nhốt ở bên trong liền ra không được, chỉ có thể chờ đợi đến Vân Nội Châu biến mất, chỉ xích thiên ngai đi theo biến mất, các ngươi mới có thể đi ra ngoài, hàng năm vây ở chỗ này rất nhiều người. Tần Phong đối mặt Cảnh Hoa thuyết phục, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, ta có nắm chắc, các ngươi đi theo ta đi thôi, các ngươi chọn con đường kia ngược lại là nhất không an toàn, Vân Nội Châu hẳn là không thuộc về thế gian, hai cái khác biệt phương diện không gian va chạm, tất nhiên sẽ xuất hiện chỉ xích thiên ngai, đồng thời cũng sẽ có không gian loạn lưu, các ngươi muốn đi con đường kia hẳn là không gian loạn lưu a." "Cái này sao?" Cảnh Hoa bốn người há to miệng. Bởi vì sự thật hoàn toàn bị Tần Phong nói trúng, bọn họ muốn đi lộ chính là một chỗ không gian loạn lưu, sơ ý một chút, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Trong bốn người Tiền Tam Thiên nói ra. "Cảnh đại ca, ta nhìn hắn rất dáng vẻ tự tin, nếu không chúng ta cùng hắn đi thử một chút." "Không được, vạn nhất bị vây ở chỉ xích thiên nhai bên trong làm sao bây giờ?" Trong bốn người một người khác Phòng Hạo nói. Tiền Tam Thiên không phục nói, "Vạn nhất là thật sự đâu?" Phòng Hạo không có cách nào trả lời, người cuối cùng Tư Không Hàn nhìn về phía Cảnh Hoa nói ra. "Cảnh đại ca, ngươi tới làm quyết định đi, con đường kia là ngươi mang các huynh đệ phát hiện." Cảnh Hoa cao mày, trầm ngâm không quyết, nội tâm kịch liệt đấu tranh sau, Cảnh Hoa nói ra: "Các vị, chúng ta đánh cược một lần à, chúng ta đi theo Tần Phong, dù cho sai, trăm năm sau Vân Nội Châu lại xuất hiện lúc chúng ta lại đến, nhưng vạn nhất trở thành, có lẽ đi theo Tần Phong chúng ta cửa thứ hai cũng có thể đi qua. Phải biết, chỉ xích thiên ngai cửa này, chúng ta qua ba lần, nhưng cửa thứ hai chúng ta một lần cũng không có thông qua." Chương 74, chỉ xích thiên ngai một kiếm phá. Mấy cái nghe đồng ý Cảnh Hoa lời nói, Tần Phong gặp mấy người ý kiến đạt thành nhất trí, cũng không nói nhảm, lấy ra phá thiên kiếm. Đối phía trước không có chút nào hoa xảo đâm tới. Một kiếm này đổi thành Cảnh Hoa chờ bất cứ người nào, cũng cảm giác mình có thể đâm ra một kiếm này, thậm chí so Tần Phong kiếm xinh đẹp hơn, còn thanh thế to lớn. Nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là như thế thường thường không có gì lạ một kiếm, vây khốn vô số người chỉ xích thiên ngai liền như vậy bị đâm phá. Một cái thông đạo từ mấy người dưới chân nối thẳng Vân Nội Châu, Vân Nội Châu hộ châu đại trận trận môn trực tiếp xuất hiện trước mắt mọi người. "Đi." Tần Phong nói, thẳng đi tới. Cảnh Hoa bốn người mơ mơ màng màng đi theo đi qua. Thẳng đến Vân Nội Châu hộ châu trước đại trận bên trong, Cảnh Hoa mới bị một tiếng bạo a tỉnh lại. "Sủa, mấy người các ngươi ở đâu ra, dám xông vào chúng ta Vân Nội Châu, chán sống rồi hả?" Cảnh Hoa bị một tiếng này quát lớn bừng tỉnh, vội vàng đi lên trước, lại là túi đầu lại là chắp tay thi lễ nói: "Vị đại nhân này, ngượng ngùng, chúng ta là Thiên Hoa Châu tới đây tìm kiếm cơ duyên, lầm ở đây quấy rầy các vị, xin lỗi xin lỗi." Cảnh Hoa cúc cung xin lỗi thời điểm, Tiền Tam Thiên nhẹ nhàng kéo Tần Phong ống tay áo, ý bảo đi theo rời đi. Tần Phong mặc dù ngạo khí, nhưng có thể nhìn ra tình thế. Đi theo Tiền Tam Thiên bọn người rời đi Vân Nội Châu hộ châu đại trận trận môn, mấy người không có đi xa, mà là vòng quanh Vân Nội Châu hộ châu đại trận phi hành, một bên bay một bên tìm kiếm có hay không lỗ hổng có thể để bọn hắn tiến vào Vân Nội Châu. Thẳng đến nhiều suốt một vòng,
Thần Phong rốt cục nhìn ra vấn đề. Các ngươi không có cách nào đi vào. Cảnh Hoa gật đầu, Vân Nội Châu bị toàn bộ Hộ Châu đại trận bao phủ, có thể đi vào Vân Nội Châu chỉ có 3 cái pháp trận trận môn. Lộ Vũ nghe hỏi, vậy các ngươi nói mang bọn ta đi đăng tiên lộ đâu? Cảnh Hoa bị Lộ Vũ hỏi đỏ mặt, hắn nói ra, ta nói đăng tiên lộ chính là tìm một cái an toàn không gian loạn lưu thông đạo, thông qua cái lối đi kia thông qua chỉ xích thiên ngai, nhưng không nghĩ tới Tần huynh như thế thần thông quảng đại, chỉ một kiếm liền phá vỡ chỉ xích thiên ngai. Sau đó thì sao? Lộ Vũ gặp Cảnh Hoa nói đến đây không nói, hỏi. Không có sau đó. Cảnh Hoa nói. Không có cách nào thông qua này Hộ Châu pháp trận. Lộ Vũ nói chuyện lên giọng, nàng cảm giác bị lừa. Cảnh Hoa lung túng nói, có là có, chính là 3 cái kia pháp trận trận môn. Cái kia còn cần ngươi nói, nhân gia canh giữ ở cái kia không để đi qua, chẳng lẽ chúng ta giết đi qua sao? Lộ Vũ âm lượng lại để cao. Cảnh Hoa nói ra. Kỳ thật hai vị là có thể thông qua trận môn quá khứ, bởi vì mỗi lần Vân Nội Châu xuất hiện, chờ tụ tập đến nhất định nhân số thời điểm, Vân Nội Châu đại tông môn sẽ tại trận môn chỗ mở cửa thu đồ, trong đó liền bao quát châu nội 3 cái lục tinh tông môn, lấy hai vị tư chất, 3 cái kia lục tinh tông môn nhất định sẽ cướp đem các ngươi thu làm môn hạ. Cảnh Hoa nói đích thật là một cái phương pháp, nhưng cũng tiếp Tần Phong cùng Lộ Vũ cũng sẽ không đồng ý. Còn có những biện pháp khác sao? Lộ Vũ hỏi. Cảnh Hoa chắc đầu, chúng ta một mực đang tìm một cái trận pháp yếu kém điểm, hy vọng có thể thông qua cái chỗ kia tiến vào Vân Nội Châu, đáng tiếc một mực không có tìm được. Cảnh Hoa lời nói, để Tiền Tam Thiên ba người vô cùng nhục trí. Bọn họ đi đến nơi này đã là lần thứ tư, nhưng đều không có tìm được bọn họ trong tưởng tượng trận pháp kia yếu kém điểm, nếu như lần này vẫn tìm không thấy, bọn họ không cho rằng lần sau còn có hy vọng gì. Cảnh Hoa bọn họ cảm giác hy vọng xa vời lúc, Tần Phong lại nghĩ đến một chỗ. Các ngươi trước đó nói chỗ kia không gian loạn lưu còn có thể tìm tới sao? Một đường này ta như thế nào không thấy được nơi đó? Cảnh Hoa mặc dù không rõ Tần Phong vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời. Có thể tìm tới, bất quá không tại Hộ Châu pháp trận trung quanh, mà là tại pháp trận phía trên. Mang ta đi nhìn xem, có lẽ nơi đó là hy vọng. Tần Phong nói. Tại Tần Phong xem ra, chỗ này không gian loạn lưu đích thật là tiến vào Vân Nội Châu hy vọng. Không gian loạn lưu dẫn đến không gian chung quanh vô cùng hỗn loạn, cũng tương tự dẫn đến Hộ Châu pháp trận cực kỳ không ổn định. Hiển nhiên Vân Nội Châu cao nhân cũng biết điểm này, cho nên trừ tại trong trận tăng cường tuần tra bên ngoài, tại pháp trận cộng thêm một cái huyễn trận, để cho người ta không cảm giác được nơi này không ổn định. Bất quá cái này huyễn trận đối với Tần Phong tới nói thùng rông kêu to, Tần Phong tùy tiện khám phá huyễn trận, thấy được không ổn định Hộ Châu pháp trận. Muốn vào Vân Nội Châu chỉ có thể từ nơi này tiến vào, lão bà, cho ta chút cao giai linh thạch. Tần Phong cẩn thận quan sát sau đối Lộ Vũ nói. Tần Phong lời nói để một mực cẩn thận từng ly từng tí ôm hy vọng Cảnh Hoa bốn người kém chút vui vẻ điên rồi, bọn họ nghe nói Tần Phong cần cao giai linh thạch, vội vàng móc ra một đống cao giai linh thạch nói ra. Đại lão, dùng chúng ta, linh thạch loại chuyện này nơi nào cần các ngươi tốn kém. Tần Phong nhìn xem chồng chất tại trước mặt mình không dưới ngàn khối cao giai linh thạch, cũng không giả mồm, thu linh thạch nói ra. Ta chuẩn bị ở đây bố một cái đặc thù trận pháp truyền tống, đem không gian loạn lưu lực lượng dẫn tới, mượn nhờ không gian loạn lưu lực lượng xông phá Vân Nội Châu Hộ Châu pháp trận, đem chúng ta truyền tống đến châu nội, bất quá ở trong đó có phong hiểm. Truyền tống quá trình bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện vết nứt không gian, các vị muốn chính mình ứng đối vết nứt không gian, nếu như không có lòng tin ứng đối vết nứt không gian có thể bây giờ rời khỏi. Vết nứt không gian nguy hiểm, Cảnh Hoa bốn người đương nhiên biết rõ, nhưng cho dù bọn họ bốn người biết vết nứt không gian có mất mạng nguy hiểm, nhưng bọn hắn không ai rời khỏi. Thần Phong gặp bốn người không có rời khỏi gật đầu nói ra. Nếu không có người rời khỏi, như vậy ta bắt đầu bày trận, bố trí xong trận sau, đại gia dựa theo ta nói phương vị đứng vững. Nói xong Tần Phong ở chung quanh trong không gian khắc khắc hòa vẽ, vô số không gian đường cong trống rông xuất hiện, chờ đường cong lít nha lít nhít trở nên huyền diệu phi phàm lúc, Tần Phong lấy ra chuẩn bị kỹ càng linh thạch, từng cái đặt ở đường cong tiết điểm bên trên. Đến lúc cuối cùng một khối linh thạch sau khi để xuống, lít nha lít nhít đường cong biến mất, thay vào đó chính là một cái cũng không sáng ngời vòng sáng. Nhanh, đứng ở mấy cái kia vị trí bên trên. Tần Phong chỉ vào mấy cái vị trí nói. Lộ Vũ cùng Cảnh Hoa bốn người vội vàng đứng ở Tần Phong chỉ mấy cái kia vị trí bên trên, Tần Phong cái cuối cùng tiến vào vòng sáng. Tần Phong vừa tiến vào vòng sáng, tất cả mọi người liền cảm giác toàn bộ không gian bắt đầu lắc lư, trung quanh đại hải cùng lục địa biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mảnh hư vô. Chuẩn bị sẵn sàng, đem tất cả áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra, không gian loạn lưu một tới. Tần Phong vừa dứt lời, hư vô cuối cùng, vô số vết nứt không gian như bị gió thổi tới một dạng, hướng phía đám người bên này liền đến. Cảnh Hoa bốn người khuôn mặt đều tái rồi, vội vàng đem tất cả ép dương thủ đoạn dùng ra, dù cho dạng này bọn họ vẫn lo lắng nhìn về phía thổi tới vết nứt không gian. Nhiều như vậy vết nứt không gian, bọn họ gánh không được a. Lộ Vũ sắc mặt không có Cảnh Hoa bọn họ khó coi như vậy, Lộ Vũ mặc dù cũng tương tự gánh không được nhiều như vậy vết nứt không gian, bất quá nàng tin tưởng Tần Phong nói gặp nguy hiểm vậy thì chỉ là gặp nguy hiểm, sẽ không bỏ mệnh. Quả nhiên mọi người ở đây khẩn trương nhìn xem càng ngày càng gần vết nứt không gian lúc, những cái kia vết nứt không gian tựa hồ nhận một cỗ hấp lực, đại bộ phận bị hút đi, chỉ còn lại một phần nhỏ đến trước mặt mọi người. Tất cả mọi người vô ý thức thở dài một hơi, luống cuống tay chân bắt đầu ứng đối còn lại những này vết nứt không gian, nhưng dù cho dạng này hay là có người thụ thương. Bất quá thụ thương là đáng giá. Bởi vì bọn hắn thật sự tiến vào tha thiết ước mơ Vân Nội Châu. Tiền Tam Thiên nhìn thấy chung quanh tiên khí lượn lờ cảnh sắc, há miệng chuẩn bị cất tiếng cười to, bị tay mắt lanh lẹ Cảnh Hoa một tay bịt miệng, đè xuống đất. Tiền Tam Thiên không rõ Cảnh Hoa muốn làm gì, đang nghĩ đẩy ra Cảnh Hoa lúc, một trận thanh âm huyên náo truyền đến, thanh âm huyên náo bên trong có người quát. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì Hộ Châu pháp trận xuất hiện lỗ rách?
Một thanh âm khác hồi đáp. Đại nhân, không gian loạn lưu bộc phát, xông phá Hộ Châu pháp trận, chúng ta có mấy cái đệ tử thụ thương.
Người kia nghe nói là không gian loạn lưu xông phá Hộ Châu pháp trận, rõ ràng thở dài một hơi nói ra.
Vội vàng tổ chức nhân thủ khôi phục Hộ Châu pháp trận, mặt khác, nếu có ngoại nhân muốn thông qua nơi này đi vào, trực tiếp giết.
Vâng. Trả lời người kia đáp, chờ nói chuyện vị đại nhân kia sau khi đi, người này lập tức tổ chức nhân thủ khôi phục Hộ Châu pháp trận. Tần Phong bọn người thu liễm khí tức nằm rạp trên mặt đất, chờ những người kia ở cách xa, mấy người mới đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí rời xa đám người. Nhưng mà mấy người còn chưa kịp thở phào, lại một đội mười mấy người từ địa phương khác đi tới.
Nhanh, bên trái rừng rậm.
Tần Phong nói, mấy người không dám dùng pháp lực, chỉ có thể dựa vào nhục thể sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy vào trong rừng rậm. Mấy người vừa tiến vào rừng rậm, cái kia một đội người liền từ góc rẽ đi ra, một người trong đó khẽ ồ lên một tiếng. Có cảm giác hay không có người?
Một người khác nghe người này nói như vậy, con mắt vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần sau, trêu ghẹo cười nói.
Hoa mắt đi, nghĩ ngươi cái kia tiểu tình nhân nghĩ a?
Nói bậy bạ gì đó.
Người đầu tiên không cao hứng nói ra, nhiệm vụ quan trọng, nghe nói lần này không gian loạn lưu đem Hộ Châu pháp trận phá vỡ một cái độc lớn, chúng ta cần nhanh đi qua hỗ trợ.
Biết, ngươi là đội trưởng, nói cái gì chính là cái đó.
Cái thứ hai nói chuyện người kia ứng phó nói, nhưng mà hắn vừa nói xong, lần này thật sự một bóng người nhanh chóng từ dưới núi xuống, cắm vào trong rừng rậm.
Ai sáu?
Có sáu. Người này chỉ vào bóng người biến mất địa phương, vừa muốn ồn ào, liền bị người đầu tiên đánh gãy.
Trước đừng quan khác, mau chóng chữa trị Hộ Châu pháp trận trọng yếu.
Thế nhưng là sáu.
Người thứ hai muốn nói, vừa mới người kia không giống như là chính mình trong môn phái người.
Nhưng người này lời nói lần nữa bị đánh gãy.
Người kia sự tình là chấp pháp đường sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ.
Nói xong câu đó, hắn lại đem miệng gần sát người thứ hai bên thai nhỏ giọng nói ra.
Người kia quanh thân không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, tốc độ lại so với chúng ta toàn lực phi thăng còn nhanh hơn.
Ngươi nói người kia cái gì tu vi, chúng ta đuổi theo chính là muốn chết.
Người thứ hai nghe dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, ngoan ngoãn ngậm miệng đi theo hướng Hộ Châu pháp trận lỗ rách phương hướng đi đến.
Người đầu tiên đoán không sai, đạo nhân ảnh kia căn bản không sợ bọn họ nhìn thấy hắn, nếu như vừa mới cái kia mười mấy người đuổi tới, bọn họ kết quả chỉ có một cái, chính là chết,
mà lại sẽ chết rất nhanh.
Cho nên khi có người xuất hiện tại đạo nhân ảnh này trước mặt lúc, hắn cười lạnh một tiếng.
Thật là có không sợ chết.
Nói đến đây người tay phải bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị đưa ra bây giờ trước mặt hắn mấy người này thượng Tây Thiên. Nhưng ngay lúc đó người này há to miệng, không thể tin được nhìn trước mắt cá nhân, nói xác thực hơn là mấy cái này ở trong Tần Phong.
Tần Phong không nghĩ tới, bọn họ vừa mới tránh thoát mười mấy người tuần tra tiểu đội, coi là an toàn, kết quả vừa đứng người lên liền lại đụng phải một người.
Người này tại Tần Phong trong mắt vô cùng kỳ quái, trước một khắc hắn chuẩn bị động thủ, nhưng ngay lúc đó Tần Phong nhìn thấy người này há to miệng, thần sắc đại biến.
Tần Phong từ người này khuôn mặt trông được đến kinh hỉ, nhìn thấy ngoài ý muốn, nhìn thấy chua xót, nhìn thấy đau khổ, thấy được thiên ngôn và ngữ, hắn nhìn thấy người này khóe miệng run rẩy muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng hắn ngậm miệng lại.
Đối phương giống như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn thiên, đợi đến hắn lần nữa cúi đầu xuống lúc, trên mặt tất cả đủ loại biểu lộ biến mất, tựa như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng.
Các ngươi không giống như là hư thiên địa người, tại sao phải ngăn lại đường đi của ta?
Người kia trên tay bấm niệm pháp quyết động tác tại ngắn ngủi dừng lại sau, lần nữa bắt đầu chuyển động, nhưng tại Tần Phong xem ra, vừa mới người kia trên tay pháp quyết là lợi khí giết người, bây giờ lại là một cái đồ chơi.
Ngươi cũng không giống hư thiên địa người.
Tần Phong nói, hai mắt cẩn thận quan sát đối phương nhất cử nhất động.
Đã các ngươi không phải hư thiên địa người, như vậy sau này còn gặp lại.
Nói đến đây người tại Tần Phong ánh mắt kinh ngạc bên trong rút lui ra rừng rậm.
Tần Phong thật sự nghĩ mãi mà không rõ người này làm như vậy lý do, coi như vừa mới đối thoại, để song phương minh bạch tất cả mọi người không phải hư thiên địa người, nhưng cũng không nên dạng này à, người kia lui về phương hướng rõ ràng là lên núi phương hướng.
Không riêng gì Tần Phong kỳ quái, Lộ Vũ, Cảnh Hoa bọn người bị người này liên tiếp động tác làm không hiểu đấu.
Chẳng lẽ người kia rời đi phương hướng mới là phương hướng chính xác?
Tiên Tam Tiên hoài nghi nói.
Cảnh Hoa cười mắng, ngươi gặp qua nhà nào trên tông môn núi là rời đi lộ?
Cũng là a.
Tiền Tam Thiên sờ sờ chán ngượng ngùng cười nói,
không cần đi quản hắn, chúng ta nhanh tìm dưới đường núi.
Tần Phong nói,
nhưng mà Tần Phong mấy người rừng rậm còn không có rời đi, vừa mới rời đi người kia dùng tốc độ nhanh hơn trở về. Đồng thời Tần Phong nghe tới hư thiên điện bên trong vô số người một bên hướng về trên núi chạy, một bên cao giọng la lên,
có người xông tông môn bảo khố,
có người xông tông môn bảo khố.
Toàn bộ hư thiên điện vỡ tổ, duy chỉ có phiến rừng rậm này yên tĩnh lá kim rơi xuống đất có thể nghe.
Đi a. Đứng ngốc ở đó làm gì?
Đầu tiên đánh vỡ trầm mặc chính là đi mà quay lại người kia.
Tần Phong không hề động, hắn cảnh giác nhìn xem người này, vừa mới trong nháy mắt đó, Tần Phong từ người này trên thân cảm thấy tiên nhân khí tức, mà lại là một cái phi thường cường đại tiên nhân, cường đại đến Tần Phong không cho rằng là đối phương đối thủ.
Ngươi đến tuột cùng là ai, tiếp cận chúng ta có cái gì mục đích?
Tần Phong phá thiên kiếm chỉ hướng người kia.
Người kia ha ha cười nói,
ta gọi Man Thiên, nếu như ta nói chúng ta trước đây quen biết, ngươi tin không?
Tần Phong chăm chú nhìn tự xưng Man Thiên người, trước kia ta trợ giúp qua ngươi.
Tần Phong lời nói để Man Thiên mà người, sau một khắc Man Thiên cười ha ha nói.
Ngươi nói như vậy cũng không sai, ngươi thật sự đã giúp ta rất nhiều.
Lập tức Tần Phong câu nói tiếp theo để Man Thiên không cười tiếp được.
Ngươi nếu nhận biết ta, vậy ngươi nói một chút nhìn ta tu vi đến cảnh giới gì?
Gặp Man Thiên miệng mở rộng không có trả lời, Thần Phong lại hỏi: "Ta đến từ nơi nào, trên người của ta lại xảy ra chuyện gì?"
Cái này sáu.
Man Thiên khó khăn vô cùng. Nhưng Man Thiên loại vẻ mặt này để Tần Phong biết, Man Thiên biết mình trên người phát sinh hết thảy. Chương 75, Vạn Giới Sơn Hạ Trấn Tiên Hồn. Thỉnh tiên trưởng giải hoặc. Tần Phong đối Man Thiên nghiêm túc túi đầu hỏi. Đối mặt Tần Phong túi đầu, Man Thiên vội vàng né qua một bên, nói ra: "Tôn sáu, ngươi túi đầu ta không chịu nổi." Nói xong, Man Thiên giống như là sợ một dạng, vượt qua Tần Phong hướng về bên ngoài rừng rậm đi đến, vừa đi vừa nói ra: "Hư Thiên Điện chính là Vân Nội Châu Tam Đại Lục Tinh môn phái một trong, trong phái có hai vị tiên nhân, mặc dù là đê đẳng nhất du tiên, nhưng nếu như bị bọn họ phát hiện cũng là một chuyện rất phiền phức, cho nên chúng ta phải nhanh rời đi nơi này." Man Thiên tựa hồ hết sức quen thuộc nơi này, mang theo Tần Phong mấy cái bảy lần quạt tám lần rẽ, tránh đi tất cả Hư Thiên Điện người, xuống Điện Tiên Sơn. Cách Điện Tiên Bộc Hậu, Man Thiên mới lại hỏi: "Mấy vị, các ngươi hẳn là từ thế gian tới a, không biết tới Vân Nội Châu có cái gì mục đích, ta hôm nay gặp phải cố nhân, tâm tình tốt, các ngươi có gì cần trợ giúp cứ việc nói." Tần Phong rất muốn hỏi hắn trong lòng hoang mang vấn đề, nhưng trước đó Man Thiên diễn xuất để Tần Phong biết, hắn coi như hỏi cũng là hỏi không. Đồng dạng Man Thiên cũng vô cùng lo lắng Tần Phong đuổi theo hắn hỏi vừa mới mấy vấn đề, cũng may Tần Phong biết điều, không hỏi, mà là Lộ Vũ hỏi: "Ta cùng Tần Phong thật là kiếp trước vợ chồng sao?" Mặc dù Lộ Vũ tin tưởng vững chắc nàng cùng Tần Phong là kiếp trước vợ chồng, nhưng hỏi xong vấn đề này Lộ Vũ y nguyên thấp thỏm trong lòng, cũng may Man Thiên không có trả lời để nàng thất vọng. "Không phải kiếp trước, là rất nhiều thế vợ chồng. Chúng ta nhà thật sự ở trên trời sao?" Thở dài một hơi Lộ Vũ lại hỏi. Man Thiên hỏi nói: "Là ở trên trời, nhưng không phải ngươi nghĩ cái kia trên trời." Hai vấn đề để Lộ Vũ triệt để yên lòng, nàng cao hứng hỏi: "Một vấn đề cuối cùng, chúng ta đi đâu có thể tìm tới đại lượng tiên thạch?" "Tiên thạch, ta chỗ này liền có a, muốn bao nhiêu?" Man Thiên vui tươi hớn hở móc ra một cái tiên thạch, khoảng chừng hơn 10 khối. Nhìn xem Man Thiên trong tay tiên thạch, Cảnh Hoa, Tiền Tam Thiên bốn người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bọn họ kém chút liền động thủ đi đoạn. "Không đủ, ta này còn có." Gặp Tần Phong cùng Lộ Vũ không nhúc nhích, Man Thiên lại móc ra một cái tiên thạch. Tần Phong cảnh giác nhìn xem Man Thiên, trước đó Tần Phong mặc dù nói qua tiên thạch tại tiên giới liền như là linh thạch tại thế gian, nhưng cái này cũng không hề nói là tiên thạch không chân quý, tương phản, tiên thạch dù cho tại tiên giới cũng vô cùng chân quý. "Cho chúng ta nhiều như vậy tiên thạch, ngươi có yêu cầu gì?" Tần Phong hỏi. "Yêu cầu ta đích xác có một cái, ta cần ngươi giúp ta tìm một cái bảo tàng." Man Thiên nghiêm túc nói. "Tìm bảo tàng? Ta có thể giúp ngươi?" Tần Phong hỏi. Hắn rất kỳ quái, lấy Man Thiên hiển lộ ra thực lực, thật sự cần hắn đi giúp Man Thiên tìm bảo tàng. Man Thiên gặp Tần Phong dáng vẻ ha ha cười nói: "Đích xác, chỉ có ngươi có thể giúp ta tìm tới chỗ này bảo tàng, mà lại tìm chỗ này bảo tàng đối với ngươi mà nói rất nhẹ nhàng." Tần Phong mặc dù hoài nghi Man Thiên là đang nói đùa, nhưng cảm giác lại không giống, bởi vậy Tần Phong nói ra: "Nói một chút, ta thế nào giúp ngươi tìm?" Man Thiên nói: "Đơn giản, ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi dựa theo cái này khẩu quyết tìm tới ngươi mất đi thiên hồn liền có thể." Man Thiên vừa mới dứt lời, Tần Phong ra mặt căng cứng, hai mắt nhìn chăm chú Man Thiên, ngữ khí băng lãnh nói ra: "Làm sao ngươi biết ta mất đi thiên hồn?" Ha 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 sáu. Man Thiên cười to, một bên cười một bên ý bảo Tần Phong đúng lòng, không cần khẩn trương như vậy. Ngươi vừa mới không còn hỏi ta trên người ngươi xảy ra chuyện gì sao? Nói thật cho ngươi biết, trên người ngươi phát sinh tất cả mọi chuyện ta đều biết, nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc nói. Ngươi chỉ cần biết, ngươi không nên quá xem nhẹ chính ngươi, ngươi thiên hồn đủ để gây nên thiên địa biến hóa, ngươi thiên hồn chấn áp chi địa đem bởi vì ngươi thiên hồn trở thành một cái cự đại bảo tàng, thần binh tiên bảo đều có thể thay nén. Bây giờ ngươi minh bạch à, ta dùng những này tiên thạch đổi lấy ngươi tin tức, là ngươi ăn thiệt thòi. Tần Phong nghe tới Man Thiên nói những lời này, nhịn không được hỏi lần nữa: "Ngươi biết là ai cho ta xuống khu hồn tỏa phách trận?" Man Thiên nhanh nhẹn gật đầu: "Biết, bất quá không nên hỏi ta là ai, bởi vì nói không chừng." Tần Phong mặc dù còn có nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Tần Phong không tiếp tục hỏi, mà là nói ra: "Ta minh bạch, thời cơ chưa tới, không thể nhiều lời, đem tiên thạch cho ta đi." Man Thiên đem tiên thạch đưa cho Tần Phong, nói ra: "Ta đem tìm hồn pháp quyết truyền thụ cho ngươi." Tần Phong lắc đầu nói ra: "Không cần, ta có tầm hồn la bàn." Nói Tần Phong lấy ra tầm hồn la bàn. Tầm hồn la bàn tại Tần Phong thực hiện pháp lực sau, kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, Tần Phong không có chú ý tới, nhìn chằm chằm tầm hồn la bàn Man Thiên vô cùng gấp gáp. Man Thiên khẩn trương đã vượt qua chờ mong, nếu như Tần Phong nhìn thấy lúc này Man Thiên dáng vẻ, Tần Phong nhất định sẽ hoài nghi Man Thiên trước đó nói vì bảo tàng những lời kia. Đáng tiếc Tần Phong không có nhìn Man Thiên, tất cả mọi người đều không có nhìn Man Thiên, bởi vì nhanh chóng xoay tròn tầm hồn la bàn kim đồng hồ ngừng lại, nhưng chỉ hướng không phải đông nam tây bắc bất kỳ một cái nào phương hướng, mà là chỉ hướng ngay phía trên bầu trời. Tất cả mọi người theo kim đồng hồ phương hướng nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời vạn dặm không mây, trời trong lênh lảnh, nơi nào giống có cái gì bảo tàng dáng vẻ. Có thể hay không này tầm hồn la bàn hỏng, ngươi thử một lần nữa. Lộ Vũ nói. Tần Phong theo lời, lần nữa đem pháp lực rót vào tầm hồn la bàn bên trong, tầm hồn la bàn kim đồng hồ lần nữa nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng thiên hồn kim đồng hồ vẫn là chỉ hướng bầu trời. Cái này sáu. Tần Phong làm khó, quay đầu nhìn về phía Man Thiên, lại phát hiện Man Thiên ngơ ngác hai mắt nhìn trời, cau mày. Ngay sau đó Man Thiên cười ha ha. Ta minh bạch, nguyên lai ở nơi đó, nguyên lai ở nơi đó à. Ha 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 sáu. Nhìn thấy Man Thiên cười to, Tần Phong nuốt đến lời muốn nói, thẳng đến Man Thiên cười xong, Tần Phong mới hỏi: "Ngươi biết ở nơi nào rồi?" Man Thiên tâm tình sảng khoái nói ra, không tệ, ngươi biết Vân Nội Châu trên đỉnh đầu là nơi nào sao?
Tiên giới.
Tần Phong nói.
Ngày 6.
Hiển nhiên Man Thiên không nghĩ tới Tần Phong có thể như vậy nói, ngươi nói cũng không sai, đỉnh đầu chúng ta phía trên đều là tiên giới, nhưng mà tiên giới 12 vực đối ứng thế gian các nơi, lại duy chỉ có không có Vân Nội Châu, ngươi biết tại sao không?
Tần Phong lắc đầu, biểu thị không biết.
Man Thiên tiếp tục tra hỏi treo đại giả khẩu vị.
Ngươi biết vì cái gì thế gian có phi thăng tiên trận có thể phi thăng tiên giới, nhưng Vân Nội Châu không có sao?
Tần Phong đi theo tiếp tục lắc đầu, kết quả Man Thiên không dứt.
Ngươi biết vì cái gì Vân Nội Châu được xưng là thành tiên chi châu sao?
Tần Phong lười nhác lắc đầu, cứ như vậy nhìn xem Man Thiên, quả nhiên Man Thiên tiếp tục nói.
Ngươi biết vì cái gì Vân Nội Châu mặc dù xưng là một châu lại nhỏ như vậy sao?
Ngươi biết vì cái gì Vân Nội Châu sẽ có tiên nhân, có tiên linh chi khí sao?
Man Thiên ba lạp hỏi hứng khởi, hỏi Tần Phong nhíu mày.
Man Thiên gặp Tần Phong dáng vẻ đã nghiền cười ha ha.
Bởi vì Vân Nội Châu thực tế chính là tiên giới đại lục, là từ tiên giới châu vực bên trong sụp đổ hạ một góc, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, Vân Nội Châu sớm muộn sẽ trở về tiên giới, bổ sung sụp đổ hạ cái kia một góc, nhưng Vân Nội Châu sở dĩ không cách nào trở về tiên giới, là bởi vì nơi đó rơi xuống một tòa tiên sơn. Là ngọn tiên sơn này đem tiên giới châu vực sụp đổ xuống một góc, hóa thành bây giờ Vân Nội Châu, cũng là ngọn tiên sơn này ngăn cản Vân Nội Châu trở về tiên giới, cùng tiên giới châu vực dung hợp, mà trở thành du đãng tại tiên phàm lượng giới khác loại châu vực. Cho nên Vân Nội Châu không có phi thăng tiên trận, bởi vì nó vốn chính là tiên giới châu vực, nói thế nào phi thăng. Cho nên Vân Nội Châu được xưng là thành tiên chi châu, bởi vì nó tại tiên phàm ở giữa du tẩu, mỗi trăm năm vì một cái luân hồi. Cho nên Vân Nội Châu sẽ như thế nhỏ. Cho nên Vân Nội Châu sẽ có tiên nhân, cũng chỉ có cấp thấp nhất du tiên. Cho nên Vân Nội Châu trên có không phải tiên khí, cũng không phải linh khí, mà là xen vào giữa hai bên tiên linh chi khí.
Man Thiên phối hợp nói thông khoái, Tần Phong nghe một hồi lâu mới nghe rõ Man Thiên đang nói cái gì, chờ Man Thiên ngậm miệng Tần Phong mới nói ra.
Ngươi là ý nói ta thiên hồn đặt ở thiên giới tòa nào tiên sơn dưới?
Không tệ.
Man Thiên gật đầu, tòa nào tiên sơn gọi Vạn Giới Sơn, là tiên giới đệ nhất đại tiên núi.
Ta muốn lấy về ta thiên hồn, cần dọn đi tiên giới tòa kia Vạn Giới Sơn mới được.
Tần Phong hỏi.
Không tệ.
Man Thiên gật đầu.
Tần Phong rất muốn hỏi Man Thiên, ngươi có phải hay không đang nói đùa, dọn đi tiên giới một ngọn núi, vẫn là đệ nhất đại tiên sơn phong, ai có thể làm được, nhưng Tần Phong không cần hỏi liền biết, Man Thiên không phải đang nói đùa.
Vân Nội Châu đang tiên lộ đi như thế nào?
Tần Phong mặc dù hoài nghi có thể hay không rời đi tòa kia Vạn Giới Sơn, nhưng hắn vẫn là muốn đi tiên giới thử một lần, cho nên Tần Phong hỏi đăng tiên lộ. Nhưng mà lần này Man Thiên lại cự tuyệt.
Ta không đề nghị ngươi đi đăng tiên lộ.
Vì cái gì?
Tần Phong kỳ quái nói, không phải đăng tiên lộ có thể đi tiên giới sao?
Man Thiên gật đầu, không tệ, đăng tiên lộ đích xác có thể đi tiên giới, nhưng ngươi biết vì cái gì Vân Nội Châu người có dã tâm không có người thông qua đăng tiên lộ đi tiên giới, mà là đi thế gian thông qua phi thăng tiên trận phi thăng tiên giới sao?
Man Thiên lần này lời nói gây nên tất cả mọi người hứng thú. Muốn đi đăng tiên lộ Cảnh Hoa cùng Tiền Tam Thiên bốn người càng là không kịp chờ đợi mà hỏi.
Vì cái gì?
Bởi vì thông qua phi thăng tiên trận phi thăng người, đi qua phi thăng tiên trận ma luyện cùng thiên địa đạo vận phản hồi, đến tiên giới, chỉ cần có thích hợp công pháp, cơ hội 100% sẽ trở thành tiên nhân. Nhưng đi phi thăng tiên trận người lại vĩnh cửu mất đi phi thăng tiên trận ma luyện cùng thiên địa đạo vận phản hồi cơ hội này.
Mấy người hơi suy nghĩ liền minh bạch Man Thiên lời nói bên trong ý tứ.
Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi một bước tất nhiên cần trải qua kiếp nạn. Đầu cơ trục lợi mặc dù có thể làm cho người thu hoạch được ngắn ngủi chỗ tốt, nhưng lâu dài đến xem, được không bù mất.
Mấy người nhìn nhau vài lần, Tần Phong cùng Lộ Vũ tự nhiên không cần phải nói, đang tiên lộ bọn họ vốn là đi ý nguyện liền không lớn, nhưng Man Thiên nói như vậy, bọn họ tự nhiên liền từ bỏ.
Khó xử chính là Cảnh Hoa, Tiền Tam Thiên, Phòng Hạo cùng Từ Không Hàn bốn người.
Lấy bốn người bọn họ tư chất, chưa chắc có cơ hội có thể thông qua phi thăng tiên trận phi thăng tiên lên giới, bọn họ tỷ lệ lớn sẽ tại thế gian tọa hóa, cho nên bọn họ mới như thế nóng lòng tìm kiếm đang tiên lộ. Hôm nay đang tiên lộ đã tại dưới chân bọn hắn. Bọn họ chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đi qua đăng tiên lộ, kết quả bây giờ nghe nói đi đăng tiên lộ là đường tắt, đối tương lai lâu dài lộ có ảnh hưởng.
Loại đả kích này để bọn hắn bốn người do dự.
Thời gian từng giờ trôi qua, đối Cảnh Hoa bốn người tới nói, này thời gian không lâu giống như qua trăm năm, cuối cùng trong bốn người Phòng Hạo bịch quỳ gối Man Thiên trước mặt, lớn tiếng nói: "Ta nguyện ý đi đăng tiên lộ, thỉnh tiên nhân thành toàn."
Phòng Hạo động tác để Cảnh Hoa bốn người hạ quyết tâm, bọn họ cũng đi theo bịch quỳ gối Man Thiên trước mặt, cao giọng nói: "Ta nguyện ý đi đăng tiên lộ, thỉnh tiên nhân thành toàn. Ta nguyện ý đi đăng tiên lộ, thỉnh tiên nhân thành toàn."
Man Thiên nhìn xuống bốn người, trên thực tế nếu như không có Tần Phong, Man Thiên căn bản sẽ không phản ứng bốn người. Bốn người tại Man Thiên trong mắt giống như sâu kiến, nhưng có Tần Phong, sự tình liền trở nên không giống.
Ta có thể giúp các ngươi đi đăng tiên lộ, thậm chí ta có thể giúp các ngươi đi càng xa, tận lực giảm bớt bởi vì đi đăng tiên lộ mang tới chỗ xấu, nhưng các ngươi muốn gia nhập tổ chức của ta.
Man Thiên nói.
Cảnh Hoa bốn người nghe Man Thiên lời nói, trong lòng lần nữa do dự.
Man Thiên nhìn ra bốn người do dự, nói ra:
"Các ngươi yên tâm, tổ chức của ta không phải cái gì nguy hiểm tổ chức, cũng sẽ không để các ngươi đi làm vi phạm đạo tâm sự tình."
Cảnh Hoa bốn người nghe Man Thiên cam đoan, không do dự nữa, biểu thị nguyện ý gia nhập.
"Các ngươi lưu tại nơi này chờ ta trở lại, trăm năm sau Vân Nội Châu cùng tiên giới kết nối lúc, ta mang các ngươi tiến tiên giới."
Man Thiên nói, sau khi nói xong lại đối Tần Phong cùng Lộ Vũ nói ra:
"Hai người các ngươi đi theo ta đưa các ngươi về thế gian,
nếu không các ngươi thật đúng là không nhất định có thể ra Vân Nội Châu. Tần Phong không hỏi vì cái gì ra Vân Nội Châu còn cần Man Thiên hỗ trợ, bởi vì Tần Phong có thể đoán được Hộ Châu pháp trận hạ Vân Nội Châu, ra so tiến phiền phải hơn, trừ phi bọn họ có thể có ra vào Hộ Châu pháp trận trận môn lệnh bài. Tần Phong coi là xem như tiên nhân Man Thiên sẽ có xuất nhập Hộ Châu pháp trận trận môn lệnh bài, nhưng không nghĩ tới Man Thiên cũng không có. Man Thiên tiễn đưa Tần Phong cùng Lộ Vũ rời đi Vân Nội Châu phương pháp, vậy mà cùng Tần Phong cùng Lộ Vũ tiến Vân Nội Châu phương pháp một dạng, đều là thông qua không gian loạn lưu phá vỡ Hộ Châu pháp trận. Gặp Man Thiên vậy mà dùng phương pháp giống nhau đưa bọn hắn rời đi Vân Nội Châu, Tần Phong hoài nghi nói ra: "Ta bây giờ vô cùng hoài nghi nhân phẩm của ngươi rất kém cỏi." "Có ý tứ gì?" Man Thiên không có minh bạch Tần Phong vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Tần Phong giải thích nói: "Ngươi đường đường tiên nhân, vậy mà không lấy được một cái xuất nhập trận môn lệnh bài, đây không phải chứng minh nhân phẩm của ngươi rất kém cỏi sao?" Man Thiên nghe cười ha ha nói: "Nói đùa, ta Man Thiên thích hay làm việc thiện, người người khen ta cũng không kịp, làm sao lại nhân phẩm kém đâu? Nếu như không phải nhân phẩm của ngươi kém, đó chính là ngươi cùng Vân Nội Châu Tam Đại Lục Tinh môn phái quan hệ đều không tốt." Tần Phong nói: "Đây còn không phải là chứng minh ta nhân phẩm kém sao?" Man Thiên nói. Tần Phong lắc đầu: "Nếu như ngươi không phải là nhân phẩm kém, đó chính là ngươi không muốn bị bọn họ phát hiện, ngươi cùng Tam Đại Lục Tinh môn phái có thù, hoặc là ngươi nói kia cái gì tổ chức không thể lộ ra ngoài ánh sáng." Man Thiên khinh thường nói ra: "Liên cái kia ba môn phái bên trong mấy cái kia tiểu du tiên cũng xứng cùng ta có thủ. Nói như vậy là ngươi cái kia tổ chức sáu." Tần Phong còn muốn bộ Man Thiên lời nói, nhưng lần này Man Thiên đánh gãy Tần Phong: "Ngươi không cần lại lôi kéo ta lời nói, ta có thể nói cũng đã nói, còn lại chính là không thể nói, ngươi muốn biết chuyện còn lại, đi tiên giới vạn giới sơn tìm ta a." Nói xong Man Thiên không định cho Tần Phong hỏi lại cơ hội, xuê bàn tay ra chụp vào không trung, bầu trời xanh thẳm đột nhiên xuất hiện vật mèo, giống như bày ra băng gạc bị người nắm lên, lôi kéo ra một cái mũi nhọn hình. Hình mũi khoan đỉnh bị Man Thiên bàn tay nắm chặt, cũng không thấy Man Thiên ra sao dùng sức, bị kéo vặn vẹo không gian cứ như vậy bị nắm chặt phá. Chương 76, trở lại nhân gian vào đông thắng. Không gian lô rách bên ngoài, vô số không gian loạn lưu vội vã không nhịn nổi vậy lao đến. Đi. Không gian loạn lưu dưới, Man Thiên quát, nhúng tay tại Tần Phong cùng Lộ Vũ trên người bày ra một cái vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ bên trong Tần Phong cùng Lộ Vũ đón không gian loạn lưu bay đi, lít nha lít nhít vết nứt không gian lấy Tần Phong cùng Lộ Vũ thực lực căn bản là không có cách đối kháng. Nhưng chính là dạng này không gian loạn lưu đụng vào vòng phòng hộ lúc, lại quỷ dị biến mất, vòng phòng hộ giống như một cái lược trải bình không gian, tại hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong trải ra một cái an toàn thông đạo, để Tần Phong cùng Lộ Vũ an an ổn ổn bay ra Vân Nội Châu, bay đến thế gian. Gặp Tần Phong cùng Lộ Vũ rời đi, Man Thiên giống như là thở dài một hơi, ở chỗ này tông môn tử đệ còn không có kịp phản ứng trước đó, xông vào không gian loạn lưu bên trong. Không gian loạn lưu bên trong Man Thiên căn bản không nhìn không gian chung quanh vết rạn, một đường lội qua đi, thẳng đến loạn lưu lắng lại, không gian vững chắc, Man Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt núi cao vạn trượng, bùi ngùi mai thôi. Vạn Giới Sơn, trước mắt chính là tiên giới đại lục nổi danh Vạn Giới Sơn. Tương truyền thiên địa sơ thành thời điểm, thế gian mặc dù vững chắc, nhưng tiên giới nhưng không có hình thành, chỉ có mấy cái tiên châu tàn lộ tại tiên giới phiêu đãng, thẳng đến tiên giới đệ nhất tiên sơn Vạn Giới Sơn rơi xuống, đem mấy cái phiêu đãng tiên châu tàn lộ trấn áp, mới hình thành bây giờ tiên giới. Tất cả mọi người, bao quát Man Thiên, đều tưởng rằng Vạn Giới Sơn để tiên giới thành hình, cho tới hôm nay, Man Thiên mới biết được, tiên giới thành hình nơi nào là cái gì Vạn Giới Sơn công lao, mà là bởi vì Tần Phong thiên hồn. Vạn Giới Sơn vẹn vẹn ngăn chặn Tần Phong thiên hồn vật chứa thôi. Tôn thượng, chúng ta hao hết nhân lực vật lực tìm ngươi khắp nơi, lại không nghĩ rằng ngươi ngay tại dưới chân của chúng ta. Man Thiên tại Vạn Giới Sơn hạ lẩm bẩm: "Hộ pháp đại nhân, tìm tới Tôn thượng thiên hồn." Một người không biết lúc nào xuất hiện tại Man Thiên sau lưng, cung kính mà hỏi. Man Thiên gật đầu, chỉ vào trước mắt Vạn Giới Sơn cảm khái nói ra: "Tìm tới, liền tại đây Vạn Giới Sơn dưới." "Liền tại đây Vạn Giới Sơn dưới?" Người kia không thể tin được lớn tiếng nói, sau một hồi người này mới lại nói ra: "Chúng ta lại bị lừa gạt thảm như vậy." Man Thiên cắn răng nói: "Đúng vậy à, chúng ta bị lừa rất thảm, chúng ta phí giá lớn bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu nhân lực, tìm kiếm khắp nơi Tôn thượng thiên hồn, vậy mà không nghĩ tới ở đây. Ta bây giờ liền thông chi minh bên trong phân tán đi ra người trở về, hợp tất cả chúng ta chi lực, phá này Vạn Giới Sơn, thả Tôn thượng thiên hồn đi ra." Người kia nói: "Không cần." Man Thiên nói: "Đừng để bọn họ trở về, để bọn hắn phân tán đến tất cả châu, chuẩn bị nên đón Tôn thượng trở về. Mặt khác thông chi cửu hữu địa phủ người, Tôn thượng địa hồn không cần tìm, ta nghĩ Tôn thượng đã biết hắn địa hồn ở nơi nào." "Vâng." Người kia đáp, vừa muốn rời đi, Man Thiên lại nói ra: "Còn có một chuyện, ta tại Vân Nội Châu thu mấy con cờ, ngươi sắp xếp người đi đón bọn họ lên, ta có tác dụng lớn." "Vâng." Người kia lần nữa đáp, gặp Man Thiên không có những an bài khác, liền rời đi xuống an bài. Man Thiên thu hồi nhìn về phía Vạn Giới Sơn tầm mắt, túi đầu nhìn về phía mặt đất, một đôi sắc bén ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tiên phàm bình chướng, thấy được trở lại thế gian Tần Phong cùng Lộ Vũ. Tần Phong cùng Lộ Vũ đích xác bị Man Thiên đưa về thế gian, nhưng không phải là bọn họ quen thuộc Nam Hoa Châu, cũng không phải bọn họ lúc rời đi Thiên Hoa Châu. Nơi này là Tần Phong cùng Lộ Vũ không có từng tới hoàn cảnh mới. "Đây là nơi nào?" Lộ Vũ hỏi. Tần Phong lắc đầu, nhìn chung quanh muốn tìm một người đi đường hỏi một chút đường, lại phát hiện trừ Mênh Mông Đại Sơn cái gì cũng không có. "Ta đi lên xem một chút." Tần Phong nói, bay đến không trung hướng bốn phía nhìn quanh, vẫn không có phát hiện có người hoạt động vết tích. Lộ Vũ bay đến Tần Phong bên người, hướng bốn phía nhìn một vòng sau, cũng không có thấy người ngân, Lộ Vũ nói ra: "Đến ngoài núi nhìn xem." Tần Phong gật đầu, tùy tiện tuyển một cái phương hướng sau, hướng phía đại sơn bên ngoài bay đi. Núi rất lớn, sơn phong một tòa tiếp một tòa, hết đợt này đến đợt khác, Tần Phong cùng Lộ Vũ bay trọn vẹn một canh giờ, hai người thấy được núi cuối cùng, lại bay một canh giờ, hai người mới bay ra đại sơn. Ra đại sơn, hai người dừng lại lần nữa hướng bốn phía nhìn quanh, lại phát hiện bốn phía mặc dù là mênh mông vô bờ bình nguyên, nhưng chính là không có bóng người. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngạc nhiên. Đúng lúc này phương bắc cuối cùng dâng lên vô số bụi mù phía dưới tựa hồ có vô số người tại chạy. Đi qua nhìn một chút. Tần Phong nói, cùng Lộ Vũ cùng một chỗ đón bụi mù chạy tới phương hướng bay đi. Song phương từ từ tới gần, rốt cục Tần Phong thấy rõ khói pháp bụi bên trong những người kia. Không, trong bụi mù nơi nào là ai, mà là một chút có hình người yêu cùng một chút bốn chân chạm đất thú. Vô số yêu thú xen lẫn trong cùng một chỗ, liều mạng lao nhanh, giống như đằng sau có cái gì đang truy đuổi bọn họ. Chạy bên trong yêu thú đồng dạng thấy được bay tới Tần Phong cùng Lộ Vũ, trong đó một cái đói bụng sôi của cục yêu thú một bên chạy vừa hướng đồng bạn bên cạnh nói ra. Mau nhìn, lại có nhân loại tu sĩ tới, chúng ta đi ăn bọn họ a. Bên người con yêu thú kia không có chút nào đi ăn Tần Phong cùng Lộ Vũ hứng thú, mà là nói ra. Chạy chậm, mệnh đều không có, bây giờ còn nghĩ đến ăn đâu, muốn đi ngươi đi, ta đảo mệnh quan trọng. Cái thứ nhất nói xong cái kia yêu thú hiển nhiên cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, nói lầm bầm. Thật sự là đáng tiếc a, nhân loại tu sĩ thịt nghe nói vô cùng mỹ vị, hôm nay rốt cục nhìn thấy nhân loại tu sĩ lại không thể ăn, ai. Con yêu thú này thở dài đồng thời, tốc độ không giảm chút nào, mất mạng lao nhanh. Tần Phong cùng Lộ Vũ tự nhiên không biết này hai con yêu thú đối thoại, trên mặt bọn họ mang theo thất vọng, Lộ Vũ phản nản nói. Như thế nào không phải người a? Tần Phong kỳ quái nhìn xem bọn này mất mạng lao nhanh yêu thú nói ra. Đi, hỏi một chút đi, bảy yêu thú này bên trong đã có hóa hình thành công, bọn họ hẳn là có thể nói chuyện. Tần Phong ý nghĩ là chính xác, bảy yêu thú này bên trong, có một nửa đã hóa hình thành công, có thể nói chuyện. Nhưng có thể nói chuyện không có nghĩa là sẽ cùng Tần Phong nói chuyện, bọn họ đào mệnh cũng không kịp, làm sao đi phản ứng Tần Phong. Thật vừa đúng lúc bị Tần Phong ngăn lại chính là cái kia nói muốn ăn Tần Phong con yêu thú kia, bị ngăn lại con yêu thú này đâu còn có vừa mới muốn ăn Tần Phong cùng Lộ Vũ tâm tư. Nó gấp, vô cùng gấp. Mau tránh ra. Con yêu thú này quát. Vị này thú đại ca, hỏi thăm một chút nơi này là nơi nào, như thế nào mới có thể đi Thiên Hoa Châu. Tần Phong khách khí hỏi. Nhanh cút ngay cho ta, đừng cản lão tử lộ. Con yêu thú này quát, hướng phía Tần Phong cùng Lộ Vũ đụng tới. Vốn cho rằng Tần Phong cùng Lộ Vũ loại này tiểu thân thể, lập tức liền có thể đem bọn hắn đụng thành thịt nát, kết quả là đem con yêu thú này đụng choáng đầu hoa mắt. Tần Phong thu pháp thuật, chân thành nói ra: "Vị này thú đại ca, ta hỏi thăm đường, hỏi xong liền thả ngươi rời đi." Yêu thú này nghe kèm chút khóc lên, hắn ủy khuất nói ra: "Đại ca, tha cho ta đi, vừa mới nói muốn ăn ngươi chính là nói đùa à, ta không biết ngươi nói Thiên Hoa Châu ở đâu, ta chỉ biết, nếu không chạy chúng ta đều phải xong đời à." Tần Phong không rõ yêu thú này nói lời này ý tứ, còn muốn hỏi lại, bất quá lập tức Tần Phong cũng không cần hỏi. Bởi vì phía bắc trên bầu trời một cỗ cường đại sát khí truyền đến, cỗ sát khí kia bên trong chứa một cỗ tiên linh chi khí, nhưng càng nhiều hơn chính là khát máu hung ma khí tức. Cỗ sát khí kia truyền đến lúc, Tần Phong trước mắt con yêu thú này bị hù cất đái chạy ngang, nằm trên đất, căn bản không có dũng khí lại chạy trốn, yên lặng chờ tử vong đến. Tần Phong tầm mắt từ cái này không chịu nổi yêu thú trên người thu hồi, theo hung sát chi khí nhìn về phía phương bắc. Phương bắc một cái cao tới trăm trượng to lớn rùa đen chậm rãi dâng lên, nặng nghề đen nhánh mai rùa trên có từng tia huyết mang. Huyết mang theo quy thân hướng mai rùa thượng tụ tập, chuyển vào mai rùa phía trên thân rắn bên trong, làm toàn bộ thân rắn huyết khí tràn ngập, một đôi xà nhãn lại có ma sát nhiếp hồn cảm giác. Linh thú huyền vũ. Tần Phong không xác định nói. Đã từng linh thú huyền vũ, bây giờ tứ hung thú một trong. Một cái thể hình cường tráng người xuất hiện tại Tần Phong sau lưng. Như thế nào biến thành dạng này? Tần Phong hỏi. Người kia nhìn qua trước mặt huyền vũ thương cảm nói ra. Thời kỳ thượng cổ, ma khí xâm lấn, linh thú bên trong cường đại nhất tứ thánh thú trấn áp Đông Thắng Châu tứ phương đối kháng ma khí, lại bị ma khí xâm lấn. Mỗi trăm năm ma khí bộc phát thời điểm, tứ thánh thú liền sẽ mất lý trí, bốn phía phá hư, rơi vào đường cùng chỉ có thể đem hắn phong ấn. Trước mắt cái này chính là phong ấn tại Vũ Thủy Đàm bên trong Huyền Vũ. Bây giờ trăm năm kỳ hạn lại đến, lại muốn một lần nữa thực hiện phong ấn. Nghe người này lời nói, Thần Phong giật mình. Tương truyền Đông Thắng Châu là yêu tộc thiên đường, chắc không được ở đây một mực nhìn không người, khắp nơi đều là yêu, nguyên lai nơi này là Đông Thắng Châu à? Người kia kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Phong nói ra. Nguyên lai đạo hữu là đi nhầm vào Đông Thắng Châu à? Đáng tiếc đạo hữu tới không phải lúc. Bây giờ Đông Thắng Châu chung quanh ma khí bộc phát, các ngươi rời đi không được. Tần Phong nghe người này lần nữa nâng lên ma khí bộc phát, Tần Phong hỏi: "Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, lấy đạo hữu thực lực đều kiềng kỵ như vậy này ma khí, chẳng lẽ đạo hữu nói là chân ma chi khí?" Người kia ngạc nhiên nói: "Ta gọi Khê Biên, đạo hữu vậy mà biết chân ma chi khí, nghĩ đến cũng không đơn giản, có thể hay không thỉnh đạo hữu ra tay giúp chúng ta cùng một chỗ phong ấn Huyền Vũ?" Vui lòng đến cực điểm, bất quá về sau đạo hữu phải cẩn thận nói cho chúng ta một chút này Đông Thắng Châu cố sự. Tần Phong nói: Tần Phong có thể giúp đỡ, Khê Biên đã cao hứng phi thường, đến nỗi Tần Phong yêu cầu nói một chút Đông Thắng Châu cố sự, đây đối với Khê Biên tới nói căn bản không phải yêu cầu. Hai người thương nghị đã định sau, không có vội vã động thủ, mà là chờ ở chỗ này, thời gian không dài, lục tục ngo ngoe bắt đầu có người đến. Những này đến người dĩ nhiên không phải người, mà là tu luyện thành hình người yêu. Những này hoàn toàn tu thành hình người yêu tu vi cực cao, cũng đã đạt đến nhân loại đại thừa kỳ tu vi, Tần Phong thô sơ giản lược nhìn lại, vậy mà trong thời gian ngắn phân không ra những này là yêu còn không phải người, chỉ có Tần Phong dùng thần thức cẩn thận liếc nhìn sau mới có thể cảm giác được những này yêu cùng nhân chi ở giữa sự sai biệt rất nhỏ. Loại này khác biệt không phải hình thể bên trên khác biệt, mà là khí tức bên trên khác biệt, vô cùng yếu ớt, đổi thành Lộ Vũ lời nói căn bản nhìn không ra. Những người này tăng thêm Khê Biên, khoảng chừng 20-30 người, chờ người cuối cùng đến sau, Khê Biên mở miệng nói ra. Thời gian cấp bách, phong ấn Huyền Vũ pháp trận đã kiên trì không được bao lâu, đại gia nếu đều đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi, Tần đạo hữu cùng ta một tổ, chúng ta mỗi 8 người một tổ, phân 3 tổ, còn lại mấy người xem như hậu bị chi viện. Mỗi trăm năm một lần phong ấn, đại bộ phận người đã tham gia qua rất nhiều lần, đều tự tìm đến quen biết người tạo thành một tổ, chỉ còn lại Lộ Vũ cùng mặt khác 3 người. 3 người này bên trong, 2 cái là hoàn toàn người mới, chỉ có 1 cái tham gia qua một lần phong ấn. Tham gia qua một lần người này gọi Độc Tô, hắn lấy tiền bối giọng điệu đối Lộ Vũ 3 người nói ra. Giữ vững tinh thần, một khi có nhân lực kiệt lúc lập tức bổ sung, ngàn vạn không thể xuất hiện trống chỗ. Lộ Vũ lên tiếng, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Phong, Tần Phong đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cùng cái khác 7 người vòng quanh Huyền Vũ làm thành một vòng. Bị vây quanh ở giữa Huyền Vũ toàn bộ thân thể đã từ U Thủy Đàm bên trong lộ ra, trong thân thể tràn ra ma sát chi khí đem toàn bộ U Thủy Đàm nhuộm thành màu mực. "Giống!" Mãnh liệt ý thức nguy cơ để Huyền Vũ hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ lay động mãnh liệt, muốn rời khỏi U Thủy Đàm. Nhưng lúc này từ U Thủy Đàm bên trong mọc ra vô số xiềng xích đem Huyền Vũ thân thể một mực khóa lại. "Giống!" Huyền Vũ lần nữa hét lớn một tiếng, nó kịch liệt dãy rủa lấy muốn tránh thoát xiềng xích trói buộc. "Động thủ!" Khê Biên la lớn, hai tay đặt tại trận pháp một cái tiết điểm bên trên, pháp lực không chút nào giữ lại đưa vào trong trận pháp, 7 người khác cùng Khê Biên mở dạng, pháp lực không ngừng đưa vào trong trận pháp. Theo 8 người pháp lực đưa vào, khóa tại Huyền Vũ trên người sáng tối chớp chờn, mắt thấy muốn bị kéo đứt xiềng xích một lần nữa trở nên ngưng thực. "Giống!" Huyền Vũ lần nữa hét lớn một tiếng, lần này cùng lúc trước gầm rú khác biệt. Lần này Huyền Vũ lạ thường phẫn nộ, ngưng thực xiềng xích tựa hồ có thể khắc chế Huyền Vũ trên người ma khí, để Huyền Vũ thụ thương không nhẹ. Thụ thương kích phát Huyền Vũ hung tính, mai rùa bên trên đầu rắn phát ra thanh âm tê tê, phun ra tinh hồng xương độc phun ra phương hướng vừa vặn đối Tần Phong. "Cẩn thận!" Một mực khẩn trương nhìn chăm chú lên Tần Phong, Lộ Vũ quát to một tiếng, phi thân phóng tới Tần Phong. Lộ Vũ bên người Độc Tô kéo lại Lộ Vũ, mắng: "Ngươi muốn chết sao? Ngươi một cái động hư kỳ, ở lại đây đã là miễn cưỡng, nương đến phủ cận chết cũng không biết chết như thế nào." Bị Độc Tô giữ chặt, Lộ Vũ không có cảm kích, nàng quát: "Lão công ta gặp nguy hiểm, ta muốn lên đi hỗ trợ." Độc Tô khẽ nói: "Hỗ trợ cũng không tới phiên ngươi, còn có những người khác." Quả nhiên như Độc Tô nói tới, tổ thứ 28 người gặp Huyền Vũ phản kích, cướp tại Tần Phong 8 người trước mặt, ngăn trở Huyền Vũ công kích. Huyền Vũ thấy mình công kích không có đạt hiệu quả, tứ chi phẫn nộ vớt mặt nước, kích thích vô số thủy tiễn bắn về phía đám người, về sau nó mở ra miệng lớn, một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng hướng nó trong miệng hội tụ, nhưng không đợi nó làm ra tiến một bước công kích, còn lại 8 người công kích đến. 8 người đều là đại thừa kỳ tu vi, vô số thuật pháp rơi vào Huyền Vũ trên người, đem Huyền Vũ thi pháp đánh gãy. Bị đánh gãy thi pháp Huyền Vũ lần nữa gầm thét liên tục, nhưng vô dụng, ba tổ 24 người phân công minh xác, thêm tại Huyền Vũ trên người phong ấn càng ngày càng mãnh liệt. Xong rồi. Hậu bị nhân viên một trong thanh cậy khẩn trương sờ soạn một cái mồ hôi, cao hứng nói. Cùng thanh quả trịa dạng, người kêu kêu là anh môi cũng thở dài một hơi, chỉ có trải qua một lần Độc Tô hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm U Thủy Đàm, trong miệng không khách khí nói ra. "Thành cái gì thành, nguy hiểm nhất thời điểm mới đến, đều chuẩn bị kỹ càng." Chương 77, bằng vào ta tiên thạch định pháp môn. Quả nhiên như Độc Tô nói tới, chúng yêu nhìn như chiếm thượng phòng, trên thực tế lại ở vào nguy hiểm nhất thời điểm, liên tục tranh đấu phía dưới, chúng yêu đã tình trạng kiệt sức, thực lực hơi yếu đã bắt đầu nuốt đan dược, dù cho mạnh như Khê Biên, cái chán cũng toát ra mồ hôi, pháp lực mắt thấy sắp thấy đáy. Đúng lúc này, không cam tâm cứ như vậy bị phong ấn Huyền Vũ lâm vào sau cùng điên cuồng, quy thân đầu rắn bên trên, ma khí nồng nặc không ngừng tràn ra, mai rùa bên trên huyết mang bắt đầu trở thành nhạt, biến mất, đã nhập ma đầu rắn cũng bắt đầu chậm rãi lột đi ma sắc. Đại gia biết chỉ cần lại kiên trì một khắc đồng hồ, lần này phong ấn liền có thể thành công kết thúc, nhưng chính là tại một khắc cuối cùng, lại có người không kiên trì nổi. Sụp đổ một tiếng, phong ấn một góc có người bị bắn bay. Huyền Vũ tựa hồ không ngờ đến tại tối hậu quan đầu có người sẽ không kiên trì nổi, ngắn ngủi ngây người sau lập tức muốn từ cái phương hướng này đột phá phong ấn. "Hỗ trợ!" Độc Tô hô. Độc Tô hô lên câu nói này lúc, người hắn đã liền xông ra ngoài, tại Huyền Vũ kịp phản ứng trước, bắt lấy bị đứt đoạn xiềng xích, toàn thân pháp lực không cần tiền đưa vào xiềng xích bên trong. Vừa mới coi là có thể chạy thoát Huyền Vũ, bị Độc Tô đánh gây chạy trốn lộ tuyến, hết lửa giận toàn bộ phát tiết đến Độc Tô trên người. Cũng may lúc này, Thanh Cải cùng anh Môi đã kịp phản ứng, luôn cuống tay chân giúp Độc Tô ngăn trở công kích. Rốt cục phong ấn trận lần nữa ổn định lại, Huyền Vũ sau cùng điên cuồng đi qua, hung diễm yếu bớt, ngay tại tất cả mọi người coi là lần này phong ấn phải kết thúc thời điểm, Huyền Vũ cái đuôi phát ra một kích cuối cùng. Phình một tiếng, bất ngờ không đề phòng, lại có một người bị đánh bay. "Nhanh, đi qua bổ sung." Khê Biên vội vàng hô. Nhưng mà những người khác đang tại hợp lực áp chế Huyền Vũ, trong lúc nhất thời vậy mà không có người kịp phản ứng. Phong ấn lỏng một góc Huyền Vũ hung tính tái phát, tráng kiện cái đuôi quét về phía một cái khác trận pháp tiết điểm, muốn triệt để đánh vỡ phong ấn, nhưng mà Huyền Vũ vừa có động tác, cái kia cởi bỏ tiết điểm thượng lần nữa truyền đến phong ấn chi lực. Huyền Vũ tuyệt vọng nhìn sang, phát hiện vậy mà là một cái nho nhỏ động hư kỳ tu sĩ, lập tức cảm giác bị nhục nhã, cái đuôi quét ngang trở về quất hướng Lộ Vũ. Lộ Vũ dù sao cũng là động hư kỳ tu vi, cho dù là nàng tại động hư kỳ bên trong vô địch thủ, nàng cũng là động hư kỳ tu vi, Huyền Vũ quét tới cái đuôi lớn ba, Lộ Vũ vẹn vẹn giữ vững được ba hơi thời gian liền bị quét bay. "Lão bà." Tần Phong thấy giận dữ, cũng mặc kệ cái gì phong ấn không phong ấn trận, bay đến Lộ Vũ bên người, đỡ dậy Lộ Vũ quan tâm hỏi: "Ngươi thế nào?" Lộ Vũ trong lòng ngẩng nào, ngoài miệng lại cứng rắn nói ra: "Đừng quản ta a, ta không sao, ngươi đột nhiên rút pháp lực, phong ấn muốn bị phá vỡ." Sự tình phát triển đúng như là Lộ Vũ nói tới, Tần Phong đột nhiên rời đi làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, hai cái phong ấn tiết điểm biến mất, Huyền Vũ đầu tiên cảm giác được. Cảm giác được điểm này, Huyền Vũ lại hỉ, thân thể cao lớn tại U Thủy Đàm bên trong lật qua lật lại, khuấy động toàn bộ U Thủy Đàm sóng lớn ngập trời, còn lại 6 cái tiết điểm bên trên người, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng mắng to không thôi. Chúng yêu trong lòng mắng to Tần Phong, Huyền Vũ lại cao hứng hỏng, đang muốn thừa cơ hội này thoát khỏi phong ấn, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ tại trên người nó. Huyền Vũ run rẩy một chút, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện vừa mới rời đi Tần Phong lúc này đang lơ lửng ở hắn ngay phía trên, hai viên tiên thạch bị Tần Phong nắm trong tay. "Bằng vào ta tiên thạch, định ta pháp môn." Tần Phong nhẹ hắn nói, bị hắn nắm trong tay tiên thạch tiên khí lượn lờ, hóa thành hai đạo tiên quang cắm vào đổ xuống cái kia hai nơi phong ấn tiết điểm. Tiên quang cắm vào phong ấn tiết điểm, toàn bộ phong ấn xiển xích vậy mà quang mang sáng rõ, U Thủy Đàm bên trên toàn bộ phong ấn trận một nháy mắt hoàn thành. Khê Biên không thể tin được nhìn xem đã bị một lần nữa phong ấn Huyền Vũ, hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Phong, sau một hồi, Khê Biên phàn nàn nói: "Tần đạo hữu, không nghĩ tới ngươi có thực lực như vậy còn che giấu, để chúng ta những người này hảo một trận khổ cực a." Tần Phong đương nhiên biết Khê Biên nói câu này là có ý gì, cho nên Tần Phong nói ra: "Khê đạo hữu đừng hiểu lầm, ta không có loại thực lực này, vừa mới hết thể dựa vào là này hai khối tiên thạch." Nói Tần Phong đưa ra trong tay cái kia hai khối đã hao hết tiên thạch, tiếc hận nói ra: "Liên cái kia một chút, này hai khối tiên thạch liền hao hết sạch." Khê Biên nhìn thấy Tần Phong trong tay cái kia hai khối tiên thạch, hiểu được chuyện gì xảy ra. Hiểu được hắn, từ tùy thân chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái đồ vật, đưa cho Tần Phong nói ra: "Tần đạo hữu, xem ra là ta hiểu là ngươi, tiên thạch chất quý, xem như đền bù, những này linh ngọc cho ngươi." Tần Phong chưa từng gặp qua linh ngọc, ly kỳ hỏi: "Linh ngọc?" Khê Biên gặp Tần Phong dáng vẻ, biết Tần Phong chưa từng gặp qua linh ngọc, hắn đối Tần Phong giải thích nói: "Linh ngọc mặc dù không bằng tiên thạch chân quý, nhưng cũng chênh lệch không xa, chúng ta yêu giới không có tiên thạch, có là loại này linh ngọc tại chúng ta yêu giới, liền tương đương với tiên thạch tại tiên giới." "Thì ra là thế, chắc không được chưa từng có nghe nói qua linh ngọc, nguyên lai là yêu giới đặc sản chi vật." Tần Phong giật mình, bất quá lập tức Tần Phong lại kỳ quái hỏi: "Khê đạo hữu làm sao lại có như thế nhiều yêu giới linh ngọc?" "Ân." Khê Biên nhất thời không có minh bạch Tần Phong vì sao lại hỏi như vậy, bất quá hắn lập tức liền kịp phản ứng, hỏi ngược lại: "Tần đạo hữu chẳng lẽ không biết Đông Thắng Châu cùng yêu giới Đông Thắng Vũ mỗi trăm năm liền sẽ tương liên một lần?" Nghe Khê Biên nói mỗi trăm năm Đông Thắng Châu cùng yêu giới Đông Thắng Vũ tương liên một lần, Tần Phong cùng Lộ Vũ sững sờ ngay tại chỗ, hai người cảm giác từ đến Quỷ Châu về sau, trước kia đối cái này thế gian thế giới nhận biết bị triệt để đánh vỡ. Lúc trước Nam Hoa Đế quốc hoàng đế Quách Thiên Thành nói qua đương kim tu chân giới chia làm ngũ đại châu, theo thứ tự là ở vào trung ương thực lực mạnh nhất Thiên Hoa Châu, chỗ đầu bắc tương chuyển vì cửu u cửa vào Quỷ Châu, yêu ma thịnh hành nhân loại khó mà sinh tồn Đông Thắng Châu, lúc gần lúc không có phiêu miểu vô tung Vân Nội Châu, cùng nhân loại mới châu Nam Hoa Châu. Hiện tại xem ra Quách Thiên Thành lời nói 10 phần sai. Nghiêm chỉnh mà nói trừ Thiên Hoa Châu cùng Nam Hoa Châu, các ba châu Quỷ Châu, Vân Nội Châu, Đông Thắng Châu đều không thuộc về thế gian châu lục. Quỷ Châu là cửu u cửa vào, trước Quỷ Môn Quan thổ địa. Vân Nội Châu là tiên giới đại lục sụp đổ hạ một góc. Đông Thắng Châu cùng Vân Nội Châu tương tự, mỗi trăm một lần cùng yêu giới tương liên, nghĩ đến Đông Thắng Châu cũng hẳn là giống Vân Nội Châu như thế, vốn là yêu giới thổ địa. Chẳng lẽ Đông Thắng Châu cùng Vân Nội Châu một dạng, cũng là từ yêu giới châu lục sụp đổ hạ một góc? Tần Phong tò mò hỏi. Không nghĩ tới Khê Biên càng thêm kỳ quái hỏi: "Nguyên lai Tần đạo hữu biết Vân Nội Châu lai lịch?" Tần Phong gật đầu nói: "Chúng ta vợ chồng mới từ Vân Nội Châu tới, cũng là vừa mới biết Vân Nội Châu nguyên lai không phải thế gian châu lục, mà là từ tiên giới đại lục sụp đổ hạ một góc." Khê Biên nghe há to mồm hỏi: "Tần đạo hữu vợ chồng là từ Vân Nội Châu tới? Các ngươi làm sao có thể là từ Vân Nội Châu tới đây này? Chúng ta cùng Vân Nội Châu chưa từng có gặp nhau khả năng, mặc dù hai châu đều là tại thế gian cùng tiên yêu lượng giới bên trong phiêu đãng, nhưng Vân Nội Châu một mực so với chúng ta sớm mấy năm. Vân Nội Châu đến thế gian lúc, chúng ta Đông Thắng Châu vừa mới đi ngang qua ma giới, chờ chúng ta Đông Thắng Châu đến thế gian lúc, Vân Nội Châu lại lần nữa tại tiên phàm lượng giới trong hư không phiêu đãng." Nói đến đây Khê Biên tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nghi ngờ nói: "Nhắc tới cũng kỳ quái. Bình thường tới nói mặc dù cũng thường có thế gian tu sĩ đi nhầm vào Đông Thắng Châu, nhưng đó là tại chúng ta đến thế gian châu vực chuyện sau đó, bây giờ Đông Thắng Châu còn tại trong hư không phiêu đãng, đến thế gian châu vực còn muốn mấy năm, các ngươi là thế nào tới?" Tần Phong trước đó một mực kỳ quái, Man Thiên đã có tiên nhân tu vi, hơn nữa nhìn giống như là rất như bức tiên nhân, vì sao lại đem hắn cùng Lộ Vũ đưa đến Đông Thắng Châu, mà không trực tiếp đưa đến Nam Hoa Châu, bây giờ nghe Khê Biên lời nói, Tần Phong nghĩ rõ ràng. Man Thiên là tiên nhân, nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt tiên nhân. Hoặc là nói Man Thiên chỗ cái kia tổ chức tại tiên giới là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng trình độ so Tần Phong trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lấy Man Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực đương nhiên có thể đem hắn cùng Lộ Vũ trực tiếp đưa đến Nam Hoa Châu, nhưng cứ như vậy tất nhiên muốn đánh vỡ tiên phàm ở giữa không gian bích lũy, mặc dù cái không gian này hàng rào vô cùng mỏng manh, nhưng Man Thiên Y nguyên không dám làm như vậy. Nguyên nhân chỉ sợ sẽ là, một khi Man Thiên đánh vỡ tiên phàm ở giữa không gian bích lũy, tất nhiên sẽ bị tiên giới những đại nhân vật kia phát giác được. Mà Đông Thắng Châu cùng Vân Nội Châu tương tự nhưng lại khác biệt. Đông Thắng Châu cùng Vân Nội Châu là cùng một cấp bậc châu vực, khoảng cách lại gần vô cùng, đem Tần Phong cùng Lộ Vũ đưa đến Đông Thắng Châu vô cùng đơn giản, sẽ không bị những đại nhân vật kia phát giác. Đông Thắng Châu cùng Vân Nội Châu lại khác biệt. Vân Nội Châu có xê hộ châu pháp trận, thứ nhất bảo hộ châu nội tiên linh chi khí không tiêu tán, thứ hai cũng bảo hộ châu nội sinh linh, nhưng cứ như vậy, trên thực tế là đem thế gian cùng Vân Nội Châu cách ly. Đông Thắng Châu bởi vì mỗi trăm năm một lần ma khí xâm nhập, căn bản là không có cách thành lập hộ châu pháp trận, châu nội thực lực mạnh nhất tứ thánh thú phân đà bốn phía chống cự ma khí xâm lấn, kết quả trở thành nửa điên bán ma trạng thái, cho nên Đông Thắng Châu cùng thế gian châu vực ở giữa là không có cô lập. Man Thiên đem Tần Phong cùng Lộ Vũ đưa đến Đông Thắng Châu, đã không bại lộ chính mình, chờ mấy năm về sau Đông Thắng Châu tiến vào thế gian, Tần Phong cùng Lộ Vũ cũng có thể thuận lợi rời đi, nhất tiễn xong điêu sự tình, cỡ nào hoàn mỹ. Tần Phong đem mình ý nghĩ cùng Lộ Vũ cùng Khê Biên nói một lần sau, Khê Biên cũng vô cùng tán đồng Tần Phong thuyết pháp. Nhưng mặc kệ Man Thiên là thế nào nghĩ, chung quy đối Tần Phong cùng Lộ Vũ không có ác ý, Tần Phong cũng không suy nghĩ thêm nữa Man Thiên sự tình, mà là cùng Khê Biên nói đến Đông Thắng Châu phong thổ. Chờ nói tới Nam Hoa Châu phát hiện, là từ Đông Thắng Châu chạy đi một nhân loại tu sĩ vô ý phát hiện lúc, Lộ Vũ hiếu kỳ hỏi: "Thế gian thế giới chẳng lẽ còn sẽ có khác không bị phát hiện châu vực sao?" Khê Biên mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn phi thường khẳng định nói ra: "Thế giới một mực đang quyết đại, tất nhiên sẽ có không có phát hiện có châu vực, phải biết tiên yêu ma tầng giới cũng có một góc bị sụp đổ, tiên giới hình thành Vân Nội Châu, yêu giới hình thành Đông Thắng Châu, ma giới cái kia một góc hình thành châu vực đến nay còn chưa phát hiện đâu." Ba người cứ như vậy nói chuyện hồi lâu, một mực nói tới những người khác tán đi, Khê Biên mời Tần Phong cùng Lộ Vũ đi động phủ mình làm khách. Đối với Khê Biên mời, Tần Phong cùng Lộ Vũ vui vẻ đáp ứng, dù sao Đông Thắng Châu đến thế gian còn có thời gian mấy năm. Nhưng Tần Phong cùng Lộ Vũ không biết là, liền tại bọn hắn vây ở Đông Thắng Châu thời điểm, cùng Tần Phong có duyên gặp mặt một lần, muốn thu Tần Phong làm đồ đệ tiên nhân Long Thiệu Viêm đã đến Kim Đỉnh Sơn. Kim Đỉnh Sơn đương kim trưởng môn Chu Bột Bình đã sớm tiếp vào từ tiên giới truyền đến tin tức, bởi vậy mỗi ngày đều canh giữ ở dưới núi, chờ Long Thiệu Viêm đến. Chu Bột Bình mặc dù không có gặp qua Long Thiệu Viêm, nhưng khi Long Thiệu Viêm xuống lúc, Chu Bột Bình lần đầu tiên nhất định Long Thiệu Viêm chính là hắn muốn chờ người. Tiên nhân chi tư không phải phàm nhân tất cả, Long Thiệu Viêm tại người bình thường xem ra mặc dù không có tiên khí phiêu giật cảm giác, nhưng tại Chu Bột Bình loại này đại thừa kỳ nhân gian cực hạn tu sĩ xem ra, Long Thiệu Viêm cả người giống như chưa từng ương đến bên trong mà đến, lại nhìn kỹ lại lúc lại như kiên nhẫn sông đồng dạng mênh mông. Chu Bột Bình vội vàng chạy chậm chạy đến Long Thiệu Viêm trước người, lấy lòng cười nói: "Long tiên trưởng, người rốt cuộc tới, chúng ta Kim Đỉnh Sơn toàn thể trên dưới mấy vạn tên đệ tử đều chờ đợi thấy ngươi tiên nhân chi tư." Chu Bột Bình này một cái không để lại dấu vết vỗ ngông ngựa Long Thiệu Viêm toàn thân thoải mái. Long Thiệu Viêm tại Chu Bột Bình xem ra là cao quý tiên nhân, nhưng Long Thiệu Viêm tự mình biết, hắn du tiên tam trọng tu vi tại tiên giới tiên nhân bên trong thuộc về tiểu tiên bên trong tiểu tiên, tiên giới Kim Đỉnh Sơn sở dĩ phái hắn hạ phàm, chính là bởi vì hắn đời này đã không có khả năng đột phá du tiên tam trọng hy vọng. Cho nên Long Thiệu Viêm hạ phàm, tâm tình vô cùng khó chịu, cái này khó chịu để hắn trên đường đi mượn chuyện gì từ liền phát tiết một phen, đến Kim Đỉnh Sơn lúc, trong lòng khó chịu đã phát tiết hơn phân nửa. Còn lại một phần nhỏ bị Chu Bột Bình cái này mông ngựa triệt để chụp không còn. Long Thiệu Viêm đi tại leo núi trên đường, nhìn qua đường núi hai bên xin ngợi nền đón hắn môn nhân tử đệ, trong ngày thường những này bị hắn coi là sâu kiến phàm nhân, hôm nay vậy mà để hắn nhiên sinh ra một loại cao cao tại thượng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cảm giác, Long Thiệu Viêm thậm chí cảm thấy đến đời này coi như không trở về tiên giới, tại này thế gian làm một cái vạn người kính ngưỡng tiên nhân cũng không tệ. Loại ý nghĩ này sinh ra, Long Thiệu Viêm trên mặt âm trầm triệt để tiêu tán, hiếm thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Đối đường núi hai bên gieo họ phàm nhân tử đệ liên tiếp gật đầu đáp lại. Những này Kim Đỉnh Sơn môn nhân đệ tử cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân, bây giờ nhìn thấy Long Thiệu Viêm này tiên nhân như thế bình dị gần gũi, tiếng hoan hô càng thêm nóng bỏng. Cứ như vậy Long Thiệu Viêm tại mấy vạn danh môn người tử đệ tiếng hoan hô bên trong đi vào Kim Đỉnh Sơn đại điện, hắn việc nhân đức không nhường ai ngồi tại nguyên bản thuộc về Chu Bột Bình chức trưởng môn bên trên, cười ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Chu Bột Bình nhìn thấy Long Thiệu Viêm ngồi tại thuộc về hắn chức trưởng môn bên trên mặt mất tự nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, nụ cười một lần nữa treo ở Chu Bột Bình mặt bên trên. Hắn bước nhanh về phía trước đi đến chức trưởng môn bên cạnh trên một cái ghế kia vốn là vì Long Thiệu Viêm chuẩn bị, bây giờ Chu Bột Bình ngồi ở nơi đó. Long Thiệu Viêm thấy được Chu Bột Bình trên mặt mất tự nhiên, cũng đoán được hắn ngồi vị trí này hẳn là thuộc về Chu Bột Bình chức trưởng môn, nhưng hắn không thèm để ý, hắn là tiên nhân, tại một đống phàm nhân sâu kiến trước mặt, hắn Long Thiệu Viêm nên ngồi vị trí này. Ngồi lên vị trí trưởng môn, Long Thiệu Viêm chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau, cười nói ra: "Các vị, ta chính là tiên giới Kim Đỉnh Sơn tiên nhân Long Thiệu Viêm, lần này Phụng Sơn chủ chi mệnh hạ phàm gian truy tra tu tiên bí điện sự tình. Tại việc này kết thúc ta trở về tiên giới trước đó, nơi này hết thảy tạm thời do ta làm chủ." Long Thiệu Viêm nói xong, liền phát hiện bên trong đại điện sắc mặt của mọi người xảy ra biến hóa, bất quá lập tức Long Thiệu Viêm liền phát hiện không đúng. Chương 78, Tiên nhân hạ phàm tìm bí điện. Long Thiệu Viêm đang nói ra cái kia lời nói lúc đã nghĩ đến mọi người sắc mặt sẽ có biến hóa, bất quá hắn tưởng rằng bởi vì chiếm trưởng môn quyền, nhưng hiện tại xem ra không phải, trên mặt mọi người biến hóa không phải kiềm chế phẫn nộ, mà là giật mình. Chẳng lẽ những người này không biết tu tiên bí điện sự tình? Long Diệu Viêm nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bột Bình. Chu Bột Bình trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, chuyện trọng yếu như vậy vậy mà trước mặt mọi người nói ra, nhưng thực lực tuyệt đối trước mặt, Chu Bột Bình khách khí nói ra. Long Tiên trưởng, chuyện này chỉ có ta cùng mấy vị thái thượng trưởng lão biết, những người khác lui ra đi. Lúc này Long Thiệu Viêm cũng rõ ràng chính mình vừa rồi lỗ mãng, tu tiên bí điển, dù cho tại tiên giới cũng có thể gây nên gió tanh mưa máu, huống chi tại thế gian. Bất quá thừa nhận sai lầm loại này mất mặt sự tình, thân là tiên nhân Long Thiệu Viêm làm sao có thể thừa nhận, hắn cố ý không cao hứng khẽ nói. Chu trưởng môn, tìm kiếm tu tiên bí điển chuyện trọng yếu như vậy, liền sơn chủ đều tự mình hỏi đến, ngươi môn phái thế gian trưởng môn vậy mà như thế không coi trọng, vẹn vẹn các ngươi có mấy người biết, như thế nào đi truy tra? Như thế nào hoàn thành sơn chủ giao phó? Nếu như nhiệm vụ không có hoàn thành, sơn chủ tức giận, ngươi này thế gian trưởng môn cũng không cần làm. Long Thiệu Viêm liên tiếp lời nói đích xác đem Chu Bột Bình trấn trụ. Chu Bột Bình mặc dù biết bí điển trọng yếu, nhưng lại không biết bí điển trọng yếu như vậy, bên cạnh tiên giới Kim Đỉnh Sơn sơn chủ đều tự mình hỏi đến. Không phải liền là một bản tu tiên bí điển a, tiên giới Kim Đỉnh Sơn cũng có, hắn xem như trưởng môn thậm chí biết tiên giới Kim Đỉnh Sơn tu tiên bí điển gọi Quy Huyền bí điển. Chu Bột Bình trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không dám bác Long Thiệu Viêm mặt mũi, hắn vội vàng đứng lên nói xin lỗi nói ra. Long tiên trưởng, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn, bất quá tìm kiếm tu tiên bí điển sự tình, can hệ trọng đại, giữ bí mật biện pháp vẫn là phải làm tốt. Chu Bột Bình hảo tâm nhắc nhở, tại Long Thiệu Viêm nghe tới càng chói tai. Long Thiệu Viêm giận tím mặt nói, những lời này dùng ngươi tới nhắc nhở, ta là tiên nhân, những chuyện này lại không biết, chư vị ngồi ở đây có thể ngồi ở chỗ này, cái nào không phải Kim Đỉnh Sơn nhân vật có mặt mũi, ngươi đây là đang hoài nghi bọn họ, vẫn là đang hoài nghi chính ngươi năng lực, không biết bọn thủ hạ nội tình. Long Thiệu Viêm lời nói chu tâm, đại điện bên trong người đồng loạt nhìn về phía Chu Bột Bình. Chu Bột Bình đường đường siêu ngũ tinh đại phái trưởng môn, ngày thường đều là bị người cẩn thận từng ly từng tí đối đãi, chưa từng giống như bây giờ, nếu như không phải Chu Bột Bình biết đánh không lại Long Thiệu Viêm, hắn muốn giết Long Thiệu Viêm tâm đều có. Thế nhưng là không có cách, Chu Bột Bình chỉ có thể lần nữa túi đầu nói ra. Chư vị, ta dĩ nhiên là tin tưởng mọi người, nhưng tu tiên bí điển can hệ trọng đại, là tiên giới tiên nhân tự mình truyền thừa lời nói, cho nên ta chỉ có thể cẩn thận ứng đối, chờ đợi Long Tiên trưởng đến, hôm nay nếu Long Tiên trưởng đã tới, như vậy hết thảy từ Long Tiên trưởng làm chủ. Long Thiệu Viêm chính đang chờ câu này, Chu Bột Bình bây giờ chủ động nói ra, chính hợp Long Thiệu Viêm ý, hắn đứng dậy nói ra. Tu tiên bí điển can hệ trọng đại, sơn chủ giao phó không thể sai sót, hôm nay ta tin tưởng chư vị ngồi ở đây, hy vọng chư vị ngồi ở đây có thể cộng đồng cố gắng, cùng một chỗ hoàn thành này hạng nhiệm vụ. Những người khác nghe vội vàng gọi tốt, cho đủ Long Thiệu Viêm mặt mũi. Chờ đại điện bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại lúc, Long Thiệu Viêm mới ngồi trở lại trên châu ngồi nói ra. Mấy năm trước, Tống Thừa Bình sư điệt phi thăng lúc phát sinh một việc, có người đoạt tiên đạo trả lại cho hắn tiên khí, mà căn cứ Tống sư điệt nói tới, người này tu luyện công pháp vô cùng đặc thù, là một loại không thể nói ra được công pháp, đại gia biết người kia là ai sao? Đại điện bên trong những người khác đương nhiên không cách nào trả lời Long Thiệu Viêm vấn đề, có thể trả lời Long Thiệu Viêm chỉ có Chu Bột Bình, hắn nói ra. Cụ thể là ai đoạt Tống sư bá thiên đạo trả lại tiên khí, chúng ta khó mà nói, nhưng nói ra tu chính là một loại không thể nói ra được công pháp người chúng ta đã tra được, bọn họ là Đan Hà phái một đôi đạo lữ. Ồ, Đan Hà phái, chưa nghe nói qua, là một cái ngũ tinh môn phái sao? Long Thiệu Viêm hỏi. Tại hắn nghĩ đến có thể có tu tiên bí điển nhất định là ngũ tinh môn phái, tiểu phái không có khả năng, ngũ tinh trở lên môn phái tại tiên giới mọi người đều biết, cũng không có khả năng. Không, Đan Hà phái chỉ là Nam Hoa Châu một cái tam tinh tiểu môn phái. Chu Bột Bình hồi đáp. Long Thiệu Viêm kinh ngạc trừng to mắt, sau một khắc hắn đối Chu Bột Bình che chở nói. Tam tinh loại này bất nhập lưu tiểu môn phái sẽ có tu tiên bí điển. Chu trưởng môn, ngươi nghiêm túc điều tra rồi sao? Nhiệm vụ này thế nhưng là sơn chủ tự mình bố trí, ngươi sao có thể làm trò đùa? Chu Bột Bình chưa từng nhận qua loại này quá lớn. Nộ khí một nháy mắt lên trán, nhưng ngay lúc đó lại bị hắn đè ép xuống, Chu Bột Bình đè xuống nộ khí sau nói ra. Ngày đó phi thăng đại điển đích thật là vợ chồng bọn họ nói ra câu nói kia, rất nhiều người có thể làm chứng. Chu Bột Bình nói không có sai, phi thăng đại điển lúc rất nhiều người ở đây, bọn họ đều nghe được Lộ Vũ nói câu kia tu luyện công pháp không có cách nào nói ra lời nói. Long Thiệu Viêm đương nhiên cũng tin tưởng Chu Bột Bình nói lời thật sự, nhưng hắn chính là muốn cho Chu Bột Bình ra vai phủ đầu, cho nên Long Thiệu Viêm sụ mặt nói ra. Ta không tin một cái tam tinh tiểu môn phái sẽ có tu tiên bí điển. Ta hoài nghi có tu tiên bí điển chính là cái kia cướp đi Tống sư điệt thiên đạo trả lại tiên khí người. Chu Bột Bình, ngươi lập tức an bài xong xuôi, phát động tất cả mọi người đem ngày đó tham gia phi thăng đại điển người đều cẩn thận tra một lần, đồng thời lý do an toàn, cái kia gọi Đan Hà phái tam tinh tiểu môn phái cũng tiếp tục phái người cho ta nhìn chằm chằm, vừa có tình huống lập tức hướng ta báo cáo. Chu Bột Bình rất muốn nói cho Long Thiệu Viêm, ngày đó có thể tham gia phi thăng đại điển người đều là tại tu chân giới nhân vật có mặt mũi, nếu quả thật dựa theo Long Thiệu Viêm loại phương pháp này đi làm, có thể hay không gây nên những người này phản cảm không nói. Kim Đình Sơn tìm kiếm tu tiên bí điện sự tình tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài. Bất quá Chu Bột Bình cũng không nói gì, làm nhiều năm như vậy trưởng môn, Chu Bột Bình là lao hồ ly, Long Thiệu Viêm muốn chỉnh hắn tâm tư, Chu Bột Bình nhìn rõ ràng. Tìm kiếm tu tiên bí điện sự tình như là đã nói từ Long Thiệu Viêm phụ trách, hắn mừng rỡ nhìn Long Thiệu Viêm cho cười, nghĩ tới đây Chu Bột Bình trên mặt chất lên nụ cười nói ra. Long Tiên trưởng cao kiến, ta lập tức dựa theo Long Tiên trưởng ý tứ xử lý. Nói xong Chu Bột Bình cố ý bỏ đá xuống giếng hỏi đại điện bên trong tất cả mọi người ý kiến. Đại điện bên trong những người khác gặp Long Thiệu Viêm cố ý muốn cầm Chu Bột Bình giết gà dọa khỉ,
tự nhiên không có người sẽ ngốc đến nhảy ra cùng Long Thiệu Viêm đối nghịch, một chút mượn gió bẻ măng nhanh người càng là vớt mông ngửa khen Long Thiệu Viêm biện pháp tốt, nên làm như vậy. Đợi đến hết thảy mọi người rời đi đại điện, Long Thiệu Viêm một thân một mình ngồi tại đại điện trước trưởng môn bên trên, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một bình Quỳnh Tương Tiên Dịch, tự uống uống một mình đứng lên. Uống vào một ngụm Quỳnh Tương Tiên Dịch sau, Long Thiệu Viêm cơ cái chén cười. Long Thiệu Viêm không ngốc, tương phản Long Thiệu Viêm trong lòng gương sáng một dạng, Chu Bột Bình có thể nhìn thấy, chính hắn cũng nhìn rõ ràng, dựa theo cách làm của hắn, loại này phạm vi lớn điều tra tất nhiên sẽ dẫn đến tin tức tiết lộ. Thế gian tu chân giới siêu ngũ tinh môn phái cũng không phải chỉ có hắn Kim Đình Sơn một nhà, những nhà khác nhận được tin tức tất nhiên lại phái tiên nhân xuống tranh đoạt bản này tu tiên bí điển, đến lúc đó hắn Long Thiệu Viêm chính là Kim Đình Sơn tội nhân, tất nhiên sẽ bị biếm hạ phạm, không được về tiên giới. Đích tiên nhân a, cũng rất không tệ đi. Long Thiệu Viêm lần nữa uống một chén Quỳnh Tương Tiên Dịch sau, say mê ngửa tựa lưng vào ghế ngồi. Trước này Kim Đình Sơn trưởng môn mới có thể ngồi cái ghế ngồi dậy vô cùng thoải mái, Long Thiệu Viêm ngồi không muốn rời đi. Nếu Long Thiệu Viêm không muốn rời đi, hắn liền muốn nghĩ biện pháp không rời đi, làm một cái phạm vào sai lầm lớn đích tiên nhân là không có gì thích hợp bằng. Làm mất một bộ tu tiên bí điển có phải hay không sai lầm lớn một kiện. Đem chuyện này làm cho mọi người đều biết có phải hay không sai lầm lớn một kiện. Bất quá này độ nên nắm chắc tốt, sai có thể phạm, nhưng không thể là hắn cố ý, nhất định phải để Kim Đình Sơn sơn chủ cho rằng là hắn năng lực không đủ, hảo tâm xử lý chuyện xấu. Đan Hà phái ta vẫn còn muốn tự mình đi một chuyến, bởi vì chỉ có ta biết Tống Thừa Bình nói qua, cái kia cướp hắn trả lại tiên khí người chính là Đan Hà phái người kia. Long Thiệu Viêm tự nhủ, thân thể không tình nguyện từ trưởng môn trên ghế ngồi đứng lên, thi triển tiên pháp bay về phía Nam Hoa Châu. Đợi đến Nam Hoa Châu Đan Hà phái trên không, Long Thiệu Viêm khinh bỉ nhìn xem dưới chân cái kia tọa lạc tại đỉnh núi nhỏ tiểu môn phái. Không tệ, tại Long Thiệu Viêm xem ra Đan Hà phái chính là một cái nghèo kiết hủ lậu không thể lại nghèo kiết hủ lậu lùi bại tiểu môn phái chỗ Đan Hà Sơn chỗ cao nhất bất quá 300 trượng, chiếm diện tích bất quá vài trăm dặm, trong môn phái linh khí đạm bạc, mấy trăm vớ va vớ vẩn môn nhân tử đệ ra ra vào vào, sư môn trưởng bối cùng đệ tử lại có nói có cười, nhìn không ra tôn ti. Rất khó để cho người ta tưởng tượng, một bản tiên nhân đều sẽ tranh đoạt tu tiên bí điển sẽ xuất hiện tại cái này một cái tiểu môn phái. Long Thiệu Viêm thậm chí hoài nghi có phải hay không Tống Thừa Bình tính sai, môn phái nhỏ như vậy làm sao lại có tu tiên bí điển. Có như vậy một cái mắt, Long Thiệu Viêm chuẩn bị quay đầu rời đi, bất quá cuối cùng hắn không có cứ như vậy rời đi. Nếu tới đều tới, không làm chút gì, không thể chứng minh ta tại dụng tâm làm việc, mặc dù ta bây giờ cảm thấy làm cũng làm không, chân quý như vậy tu tiên bí điển tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Long Thiệu Viêm chính mình an ủi chính mình, hướng về một cái sơn cốc nhỏ bên trong rơi đi, ngọn núi nhỏ kia trong cốc, một cái Đan Hà phái đệ tử đang tại khoanh chân tu luyện. Tiên nhân đối với cái này chỉ có dung hợp kỳ tiểu tu sĩ, cảnh giới chênh lệch quá lớn, lớn đến cái này gọi Kha Ngọc Sơn đệ tử căn bản không có phát giác được có người xuất hiện tại trước người hắn, không có phát giác được Long Thiệu Viêm một cái tay đặt tại trên đầu của hắn, một đạo tiên pháp chui vào trong thức hải của hắn. Theo đạo này tiên pháp chui vào thức hải của hắn, Kha Ngọc Sơn cảm giác bản thân chân khí trong cơ thể giống như là xông phá trong đầu hắn một đạo phong ấn, vô số tin tức xông vào thức hải của hắn. Kha Ngọc Sơn mở mịt mở to mắt, đáy mắt ẩn giấu vô tận tăng thương, hắn trên dưới nhìn thoáng qua chính mình, khẽ ồ lên một tiếng sau, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, càng xem trong mắt của hắn chấn kinh càng dày đặc. Làm sao có thể, ta không phải chết sao, bị một kiếm xoắn nát thần hồn, làm sao có thể còn sống? Mà lại đây là nơi nào, không giống như là ta chết đi lúc cái chỗ kia, nơi này ngược lại giống sáu. Kha Ngọc Sơn không dám nói ra phía dưới, nhưng hết thảy trước mắt đều tại nói cho hắn lời muốn nói thật sự. Nơi này tựa như hắn mấy trăm năm trước tu đạo Đan Hà Sơn, không thể nơi này chính là thời điểm đó Đan Hà Sơn. Khi đó Đan Hà phái mặc dù vẫn chỉ là một cái tam tinh môn phái, nhưng đã trở thành Nam Hoa Châu số một đại phái, không ai dám trêu chọc tồn tại. Kha Ngọc Sơn thiên tân vạn khổ mới bái nhập Đan Hà phái, thông qua khắc khổ cố gắng của mình trở thành một cái có tư cách tu hành Đan Hà phái Tam Đại Pháp Thượng Viện đệ tử. Kha Ngọc Sơn lựa chọn là phù giao thừa phong pháp, bởi vì phù giao thừa phong pháp tốc độ tu luyện nhanh nhất. Nhưng rất không may, Kha Ngọc Sơn không có tu luyện bao lâu, liền có tin tức truyền ra Đan Hà phái bên trong có giấu một bộ tu tiên bí điển. Tu tiên bí điển a? Kinh, điển, pháp, quyết bên trong, chiếm cứ vị thứ hai bí điển, thế gian tu chân giới chưa từng có xuất hiện qua, dù cho tại tiên giới cũng sẽ bị tiên nhân tranh đoạt tu tiên bí điển a. Từ tin tức này truyền ra sau, Đan Hà phái liền không được căn bình, Thiên Hoa Châu ngũ tinh, siêu ngũ tinh thế lực nhau tới cửa để Đan Hà phái giao ra bí điển. Đối với bí điển sự tình, Đan Hà phái cự không thừa nhận, bởi vậy buộc phát Đan Hà phái cùng các phái xung đột. Đan Hà phái tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải Thiên Hoa Châu tất cả ngũ tinh cùng siêu ngũ tinh môn phái đối thủ, ngay tại môn phái tràn ngập nguy hiểm lúc, Tần Phong ra tay giết lui các phái. Một trận chiến này kinh động tiên giới tiên nhân, cuối cùng tiên nhân hạ phàm, đại chiến Tần Phong thực lực mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không phải tiên nhân đối thủ. Cuối cùng, Tần Phong chiến tử. Tần Phong chiến tử về sau là Lộ Vũ, Bạch Hổ, Mạc Băng, Phù Giao đạo nhân chờ Đan Hà phái cấp cao chiến lực lần lượt chiến tử. Chờ Đan Hà phái cấp cao chiến lực toàn bộ chiến tử sau, phổ thông môn nhân đệ tử chết thì chết, trốn thì trốn, Kha Ngọc Sơn cũng đi theo chạy ra Đan Hà Sơn, trung thân không còn dám xách chính mình là Đan Hà phái người. Dù cho dạng này, Kha Ngọc Sơn cũng chưa từng có qua cho dù là một ngày cuộc sống an ổn, bởi vì Đan Hà phái dù diệt, nhưng tu tiên bí điển không có tìm được, tất cả chạy ra Đan Hà Sơn người trở thành tất cả mọi người truy sát đối tượng. Kha Ngọc Sơn cả đời trốn chôn tránh, mặc dù khắc khổ cố gắng tu luyện,
nhưng bởi vì hắn lúc trước chọn phù giao thừa phong pháp, không có phù giao chi lực, hắn này tu vi từ đầu đến cuối không cách nào để thăng. Trải qua thiên tân vạn khổ, Kha Ngọc Sơn tu vi cuối cùng đã tới nguyên anh kỳ, nhưng cũng đến cuối cùng, hắn quyết định bắt buộc mạo hiểm, học lúc trước phù giao đạo nhân, chiếm một đỉnh núi nhỏ, quảng thu đệ tử, rộng vung người tốt tiếp, thật vất vả tụ tập nhân khí, tu vi có một tia buông lỏng khả năng, nhưng tin tức cũng tiết lộ ra ngoài. Người hưu tâm lập tức tra được Kha Ngọc Sơn tu chính là phù giao thừa phong pháp, biết hắn là Đan Hà phái đệ tử, lập tức có liên tục không ngừng người tìm tới cửa. Ngay từ đầu Kha Ngọc Sơn còn ôm lấy may mắn tâm lý, coi là Đan Hà phái đã diệt môn mấy chục năm, chính mình sẽ không thế nào, nhưng theo tới cửa người tu vi càng ngày càng cao, nhân số càng ngày càng nhiều, loại này may mắn tâm lý không còn có. Cuối cùng Kha Ngọc Sơn vẫn là chết rồi, bị một cái hợp thể kỳ tu sĩ siêu hồn sau, tiện tay giết chết. Làm Kha Ngọc Sơn khi chết, trong lòng hắn đột nhiên có một loại giải thoát, trốn đông trốn tây thời gian hắn qua đủ rồi, trong cuộc đời hắn vui sướng nhất chính là tại Đan Hà Sơn tu luyện thời gian. Kha Ngọc Sơn mang theo giải thoát nhắm mắt lại, chờ hắn lại khi mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình lại về tới tại Đan Hà Sơn tu luyện thời gian. Kha Ngọc Sơn tại trải qua ban sơ chấn kinh sau, một cỗ mãnh liệt cảm xúc trong lòng hắn dâng lên. Một thế này quyết không thể như trên một thế như thế, ta muốn đem đây hết thảy mau chóng nói cho trưởng môn, chọn công pháp cũng không thể là ở kiếp trước phù giao thừa phong pháp, loại công pháp kia mặc dù tu luyện tiến triển thần tốc, nhưng rất được ngoại lực ảnh hưởng, một thế này hắn quyết định tuyển Đan Hà phái chủ lưu tu Đan Hà tử khí pháp. Nghĩ tới đây, Kha Ngọc Sơn đứng dậy, đi hướng chuyển công điện. Chương 79, lại một thế muốn cải thiên mệnh. Kha Ngọc Sơn nhất cử nhất động bị Long Thiệu Viêm để ở trong mắt. Long Thiệu Viêm gặp Kha Ngọc Sơn ánh mắt kiên định bộ dáng, cười a a nói: "Không tệ, liền muốn như vậy mới phải vì ta làm việc, bất quá vì để cho tiểu tử này làm càng cố gắng một chút, ta phải cho hắn một điểm chỗ tốt, để hắn đối trở lại quá khứ cải biến vận mệnh ý nghĩ tin tưởng không nghi ngờ mới được." Nghĩ tới đây, Long Thiệu Viêm vươn tay đối rời đi Kha Ngọc Sơn nhẹ nhàng điểm một cái, đi trên đường Kha Ngọc Sơn trong đầu đột nhiên toát ra một đoạn ký ức. Hắn nhìn xem đường núi phía tây Hổ Thủ Phong. Hổ Thủ Phong tương truyền là Đan Hà phái Hộ Sơn linh thú phệ linh bạch hổ chỗ tu luyện, ngoại nhân không được ra vào. Vừa mới toát ra ký ức chẳng những chứng thực điểm này, còn cho hắn biết, Hổ Thủ Phong cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng không thể tiến, tại Đan Hà phái có thể thượng Hổ Thủ Phong vẫn là có mấy người. Tần Phong cùng Lộ Vũ tự nhiên không cần phải nói, có thể thượng Hổ Thủ Phong còn có một sát thủ Mạc Băng, Phù Giao đạo nhân, Đan Hà phái trưởng môn Tùng Hạo, Lộ Vũ đại đệ tử cũng là Đan Hà phái đời thứ ba đại đệ tử Dạ Linh này một ít người. Những người này người nào đó, trong lúc lơ đãng tại Hổ Thủ Phong hạ một nơi nào đó lưu lại một chút chỗ tốt này đối bọn họ tới nói không tính là gì, nhưng đối với chỉ có dung hợp kỳ Kha Ngọc Sơn tới nói tuyệt đối là cơ duyên. Kha Ngọc Sơn đệ xuống lập tức đi tới lấy đi cái kia đạo cơ duyên xúc động, bước nhanh hướng chuyển công điện đi đến. Kha Ngọc Sơn coi là chỗ kia cơ duyên dĩ nhiên không phải Đan Hà phái bên trong người nào đó lưu lại, mà là Long Thiệu Viêm vừa mới buông xuống. Cất kỹ chỗ này cơ duyên sau, Long Thiệu Viêm liền tâm tình vui vẻ bay trở về Kim Đình Sơn. Trên đường đi hắn du sơn ngoạn thủy, thật là hài lòng, chờ hắn về tới Kim Đình Sơn sau, Kha Ngọc Sơn đã lấy đi chỗ kia cơ duyên. Nhìn xem kính duyên tiên pháp bên trong Kha Ngọc Sơn trở lại chỗ ở, ăn vào được đến viên kia xảo linh đan, Long Thiệu Viêm tay phải bấm đốt ngón tay, thông qua Kha Ngọc Sơn hành vi bấm đốt ngón tay Đan Hà Sơn bên trên hết thảy, cuối cùng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì.